Chương 270, quan thất chương 270, quan thất, nhưng mà, Sở Phàm phản ứng như ngoài dự liệu của mọi người. Hắn không có tác dụng kiếm, mà là dùng tay đi chống đối. Tay hướng về mét bầu trời gậy sắt chụp tới, làm Sở Phàm tay nắm lấy gậy sắt. Chưa từng xuất hiện tất cả mọi người ngâm lại bên trong máu tanh tình cảnh. Sở Phàm tay không có bị đập cho nát bét, càng không có gãy xương, mà là phát sinh một trận dường như kim loại vang lên âm thanh. Lần này, nhìn ra chu vi tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. Hắn ngón này vẫn là nhân thủ sao? Coi như là làm băng sắt, e sợ cũng phải bẻ đi đi. Sở Phàm này một tay là đại càn khôn tay, thêm vào kim cương bất phôi thần công. Đừng nói này một gậy sắt, coi như là lợi kiếm, Sở Phàm cũng có thể mạnh mẽ đo lấy. Sở Phàm một trường vỗ ra, mét bầu trời vội vàng về phòng thủ. Sở Phàm liên tục xuất kiếm, con con con. Thừa ảnh kiếm đổi thành tuyệt thế hảo kiếm. Tuyệt thế hảo kiếm tuy rằng không bằng thừa ảnh kiếm nhẹ nhàng, nhưng nó là trọng kiếm, vừa nhanh vừa mạnh. Gậy sắt thật giống như mĩa như thế, bị từng đoạn chặt bỏ. Mét bầu trời biết chính mình sắp không ngăn được, tiếp tục như vậy, chỉ có một con đường chết. Đúng vào lúc này, Thái Kinh xuất hiện. Hắn vẫn núp ở phía sau, không dám dễ dàng dựa trước. Trước hôn chiến thời điểm, đã sắp xếp người xin mời ra vũ khí bí mật. Sau lưng Thái Kinh, theo một chiếc xe chở tù. Trên tù xa còn che kín một mảnh vải đen, khiến người ta không thấy rõ bên trong rốt cuộc là thứ gì. Nhưng công lực hơi của người đã cảm giác được. Này miếng vải đen bên dưới, trong xe tù, có một cái nào đó nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Là miếng vải đen bị người vạch trần, chỉ thấy một người ở trong xe tù. Hình tượng có chút lôi thôi, xem ra lại như tên ăn mày, nhưng không có ai gặp xem thường hắn. Có thể bị Thái Kinh coi như bí mật vũ khí người, làm sao có khả năng là hời hợt hạng người. Sở huynh, người này tất nhiên cực kỳ lợi hại. Nếu như chờ chút độc thủ, ngươi cùng Đông Phương cô nương đi trước. Chúng ta những người này cũng đã là cung dương hết đà, theo các ngươi chỉ có thể kéo các ngươi chân sau. Không bằng các ngươi đi trước, chúng ta chống đối một hồi, chúng ta lâu chủ sự, liền xin nhờ ngươi. Dương Vô Tà nhìn thấy người này thời điểm, cũng đã biết, muốn rời khỏi, e sợ không có đơn giản như vậy. Hắn không yên lòng nhất vẫn là Tô Mộc Trầm. Yên tâm, ta ngay ở chờ người này. Sở Phàm trước liền mơ hồ đoán được. Bây giờ nhìn đến, trong lòng càng thêm khẳng định trước tất cả suy đoán. Người kia là ai? Dương Vô Tà có chút kinh ngạc, Sở Phàm biết cái này ăn mày tồn tại. Sở Phàm lần này đến mục đích đến cùng chính là Vô Cực Tiên Đan, vẫn là cái này ăn mày. Đã từng Mê Thiên Minh bảy thánh chủ, cũng là đã từng đại tống võ lâm người số 1. Hắn gọi quan thất, cũng gọi là quan mục đán. Sở Phàm chậm rãi nói ra tên của người nọ. Đại tống người võ lâm mới xuất hiện lớp lớp, hiện tại liền rất có nổi danh tiêu phong, quét tính mọi người. Còn có trong truyền thuyết Tiêu Giao Tử, bên trong thiếu lâm không người hiểu rõ Tào Địa Tăng. Những người này đều mạnh phi thường, nhưng quan thất tuyệt đối cũng có thể tính cả một cái. Quan thất võ công không phải loại kia truyền thống cao thủ, mà là một cường. Đơn giản tới nói, am hiểu lấy yếu thắng mạnh. Điểm này cùng Sở Phàm rất giống, chỉ là Sở Phàm sở học rất tạm, muốn mở ra một cái thuộc về mình đường. Quan thất thì lại không giống nhau. Sở học của hắn rất chỉ một, chính là kiếm hòa khí. Tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí để sở hữu tu luyện kiếm pháp người đều đến kính nể. Coi như là lục mạch thần kiếm cũng bèn bèn có thể cùng đều bằng nhau. Hiện tại vẫn chưa có người nào có thể đem lục mạch thần kiếm tu luyện đến tuyệt đỉnh cảnh giới. Sở huynh, đây thực sự là quan thất. Giang hồ nghe đồn, hắn không phải cũng sớm đã chết rồi sao? Dương Vô Tà có chút không dám tin tưởng. Người chung quanh cũng là kinh hãi không ngớt. Quan thất ở Đại Tống, đặc biệt là Biện Kinh, danh tiếng thực sự là quá to lớn. Tất cả mọi người đều biết người này, cũng biết hắn lợi hại. Dương Vô Tà này một tiếng thét kinh hãi, người chung quanh cũng nghe được. Người này thực sự là quan thất. Hắn nếu như quan thất lời nói, e sợ ở đây không người là đối thủ của hắn. Không người nào dám xem thường quan thất. Coi như là Thiếu Lâm Huyền Khổ đại sư, cũng là tụng một tiếng Phật hiệu, ánh mắt nhìn về phía xe chở tù. Lúc này, xe chở tù đã bị mở ra, quan thất tử trong xe tù chậm rãi đi ra. Hắn không có xem chu vi những người này, mà là sống nhúc nhích một chút thân thể. Chỉ nghe hắn thân thể bên trong phát sinh một trận bùm bùm tiếng vang. Theo sát, quan hệ ngửa mặt lên trời thét dài. Ở hắn này hét dài một tiếng trong tiếng, kiếm khí bốn đãng. Sở Phàm sớm có dự liệu, liền chu vi chân khí vần quanh, đem người chung quanh toàn bộ bảo vệ. Những người khác nhưng là không có số may như vậy. Không có Sở Phàm loại cao thủ này bảo vệ, công lực hơi hơi thiếu một chút, trực tiếp coi như chẳng bị kiếm khí giết chết. Coi như là bình thường cao thủ, cũng chỉ có thể gian nan chống đối. Thái Kinh biết quan thất lợi hại, ở thả ra hắn sau đó, ngay lập tức sẽ lòng bàn chân bôi dầu chạy đi. Ngoại trừ mét bầu trời một đám cao thủ, cái khác cấm quân tử thương nặng nghề. Cái khác môn phái võ lâm, dựa vào đến càng gần, càng là chịu thiệt, tử thương càng nhiều. Thiếu Lâm cùng võ đang khoảng cách khá xa, hầu như không có tổn thất gì. Không động khoảng cách gần, tổn thất liền rất lớn. Cái bang môn phái này, nhân số đông đảo, nên cũng là trên giang hồ quản lý lỏng lẻo nhất tán một môn phái. Nhân số một nhiều, liền dễ dàng ngư long hỗn tạp. Mặc dù sẽ bốc lên một ít cái thế anh hùng, nhưng càng nhiều chính là gấu chó. Tiêu Phong, Hồng Thất Công nhân vật như vậy, chung quy chỉ là một số ít. Hơn nữa bọn họ cũng không phải phổ thông cái bang đệ tử xuất thân, đều là hạch tâm đệ tử. Cái bang đệ tử bình thường cùng hạch tâm đệ tử vẫn có lớn vô cùng khác nhau. A a a. Quan thất này hét dài một tiếng, tựa hồ vô cùng vô tận. Bộc phát ra kiếm khí, cũng tựa hồ nước sông lớn, thao thao bất tuyệt. Thậm chí còn có càng ngày càng mạnh, càng ngày càng nhiều xu thế. Quan thất cũng không nhằm vào bất luận người nào, kiếm khí tùy ý tung hành. Tiếp tục như vậy, chúng ta đều phải chết. Một cái bang bảy đại trưởng lão hô to. Cần ngươi nói. Một cái tính khí táo bạo người trực tiếp đôi trở lại. Các vị, giờ khắc này chúng ta từng người tự chiến, không bằng chúng ta liên thủ, trước tiên đem trước mắt cửa ải khó vượt qua. Chế phục Quan Thất sau khi, hết thảy đều tốt dễ thương lượng, làm sao? Mộ Dung Phục lớn tiếng mở miệng. Giờ khắc này, hắn toàn lực chống đối kiếm khí, cũng không kịp nhớ phong độ. Nhưng có làm náo động cơ hội, hay là muốn tranh thủ? Mộ Dung Phục thiên phú không kém, võ công bố trí cũng không kém. Trước thực lực của hắn theo không kịp, hoàn toàn là hắn hao nhiều. Thiên phú của hắn chỉ thuộc về thượng hạng, chuyên tâm tu luyện một bộ công pháp vẫn được. Tu luyện qua nhiều hơn tạm, trái lại không được. Từ lần trước sau khi, Mộ Dung Phục công lực tăng nhiều, thêm vào trước đây nội tình, coi như lại chống đỡ một hồi, cũng không có bao lớn vấn đề. Hắn chịu thiệt liền chịu thiệt ở nội lực trên. Trước lười biếng nội lực tu vi nhiều năm, không phải trong thời gian ngắn có thể bù đắp đến. Mộ Dung thí chủ nói có lý. Huyền Cổ đại sư lập tức tỏ thái độ, nói chuyện không nhanh không chậm, còn duy trì đại sư phong độ. Chỉ là ứng phó những ngày kiếm khí, cái chán đã bắt đầu đổ mồ hôi, hoàn toàn không có hắn biểu hiện nhẹ nhõm như vậy. Cũng khó trách hắn gặp đội vã như thế tỏ thái độ. Chỉ cần Thiếu Lâm tỏ thái độ, liền sẽ có rất nhiều người theo tỏ thái độ. Chương 271, chiến quan thất chương 271, chiến quan thất Mộ Dung Phục bọn người đã đến lúc khẩn cấp quan trọng. Như vậy cường chống đỡ cũng không chịu được nữa bao lâu. Điều này cũng làm cho bọn họ rất nhanh sẽ đạt thành rồi hợp tác. Một đám người liên thủ đối kháng. Mặc dù đối với kháng phương thức vẫn không có biến hóa, nhưng người tụ tập cùng nhau, người phía sau liền có thể nghỉ ngơi, cũng có thể lấy nội kình giúp phía trước người một ít bận điệu. Đã như thế, đúng là muốn lung dung rất nhiều. Sở Phàm bọn họ bên này, có hắn cương khí hộ thể bên ngoài, kiếm khí tạm thời còn không đả thương được bọn họ. Nhưng mà, Quan Thất tựa hồ cũng tới phát hỏa, tỏa ra kiếm khí càng ngày càng nhiều. Kiếm khí như hồng thủy vào tới. Không được, kiếm khí lại nhiều, mọi người cùng nhau chống đối. Mộ Dung Phục hét lớn một tiếng, vì làm đại biểu, lại đứng mũi chịu sào tiến lên liên tiếp. Những người khác cũng biết, lúc này không xuất lực, e sợ đợi lát nữa liền mạng nhỏ đều muốn làm mất đi. Nhưng bọn họ những người này, vốn là tàn binh bại tướng tụ lại cùng nhau. Coi như bọn họ đã tận lực chống lại, vẫn mở bắt đầu xuất hiện thương vong, liên tục bại lui. Nếu không là hiện tại không có cách nào chạy trốn, sợ là sớm đã có người đào tẩu. Nhưng mà, bọn họ chống đối vẫn có chút bạc nhược, liên tục có người không chịu được nữa thổ huyết. Còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ cũng muốn không chịu được nữa. Có người đã sốt ruột. Liên như bây giờ tình huống, bọn họ xác thực không chịu được nữa bao lâu. Càng làm cho bọn họ kinh hãi chính là, Quan Thất dường như có vô cùng vô tận kiếm khí. Một bên Sở Phàm, lúc này cương khí hộ thể cũng sắp không chịu được nữa. Dương Vô Tà đám người đã làm tốt cường chống đỡ chuẩn bị. Cương khí hộ thể theo tiếng mà nát. Dương Vô Tà mọi người lập tức vận chuyển chân khí, đặt chân hướng về trước. Bọn họ vừa mới động, Sở Phàm đã duỗi ra một cái tay. Chu vi kiếm khí thật giống như bị một luồng sức mạnh khổng lồ hấp dẫn, hướng về Sở Phàm bàn tay mà tới. Kiếm khí va chạm ở Sở Phàm lòng bàn tay, phát sinh tiếng vang nặng nề, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Quan Thất lúc này cũng phát hiện Sở Phàm. Ánh mắt thâm thúy nhìn Sở Phàm, cái kia điên cuồng kiếm khí cũng rốt cục dừng lại. Mộ Dung Phục mọi người rốt cục thở phào nhẹ nhõm, không ít người hầu như không có dừng lại, xoay người liền chạy. Những người này mặc dù không phải lập tức rời đi, cũng là rời đi đến rất xa. Kỳ thực bọn họ cũng không yếu, chỉ là trước tiêu hao quá nhiều, Quan Thất lại quá mạnh mẽ. Sở Phàm nhìn một chút chính mình lòng bàn tay, có chút hồng ấn tử. Sát thực không yếu, đáng tiếc uy lực theo không kịp. Sở Phàm lắc đầu cảm khái. May là một bên người không nghe thấy hắn lời này, bằng không đến tức chết. Quan Thất kiếm khí sát thực không tính cường. Đơn độc luận lời nói, một phát kiếm khí còn không bằng Lục Mạch Thần Kiếm 1% uy lực. Nếu là hắn mỗi một phát kiếm khí đều giống như Lục Mạch Thần Kiếm, coi đời này có ai có thể ngăn cản được. Quan Thất vừa mới giết không ít người, trong lòng lệ khí càng ngày càng nặng. Nghiêng đầu nhìn Sở Phàm, trong ánh mắt mang theo vài phần suy tính, mấy phần táo bạo. Quan Thất đột nhiên hét lớn một tiếng. Bốn phía không khí tựa hồ cũng muốn bật mèo bình thường. Kiếm khí lại lần nữa điên cuồng ngưng tụ. Tất cả mọi người hoàn toàn biến sắc, nhiều như vậy kiếm khí, tựa hồ so với trước kiếm khí uy lực càng sâu. Đồng thời, lại không nhịn được gầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem Quan Thất vẻ mặt, mục tiêu rõ ràng là Sở Phàm, mà không phải bọn họ. Cẩn thận một chút. Đông Phương Bất Bại nhẹ giọng căn dặn. Sở Phàm khẽ mỉm cười, nói, Sở Phàm hướng về trước hai bước, kéo dài cùng Đông Phương Bất Bại mọi người khoảng cách, miễn cho đợi lát nữa lan đến gần bọn họ. Đông Phương Bất Bại là sẽ không có cái gì quá đáng lo, Dương Vô Tà bọn họ nhưng là không chịu được nữa. Sở Phàm đem Thừa Ảnh Kiếm đổi thành Tuyệt Thế Hảo Kiếm. Tuy rằng Sở Phàm càng yêu thích Thừa Ảnh Kiếm, nhưng Tuyệt Thế Hảo Kiếm xác thực càng thêm phù hợp Sở Phàm tình huống bây giờ. Ma đao ma tính, máu kỳ lân ma tính, Tuyệt Thế Hảo Kiếm bản thân liền là một cái ma kiếm. Tuy rằng không cần ma đao, nhưng này ma tính ít nhiều gì gặp có một ít ảnh hưởng. Đông đảo gia chỉ bên dưới, sử dụng Tuyệt Thế Hảo Kiếm, trái lại có thể đem Sở Phàm thực lực phát huy đến càng thêm vô cùng nhuần nhuyễn. Một luồng bàng bạc khí tức từ trên thân Sở Phàm tuôn ra. Đông Phương Bất Bại sắc mặt nghiêm nghị, nàng biết Sở Phàm là phải chăm chỉ. Một bên Huyền Cổ, Mộ Dung Phục mấy người cũng là trong lòng ngơ ngác, này Sở Phàm lại cường hãn như vậy. Có người không nhịn được kinh ngạc tốt lên. Tuổi còn trẻ thì có thực lực như vậy, xác thực không phải người thường có thể cùng. Cũng không biết hắn có thể ngăn trở hay không Quan Thất kiếm khí. Tuy rằng Sở Phàm bày ra thực lực rất mạnh, nhưng mọi người như cũng cảm thấy đến Quan Thất càng mạnh hơn. Vừa nãy Quan Thất tùy tùy tiện tiện liền giết nhiều người như vậy, cho bọn họ trong lòng lưu lại quá to lớn bóng tối. Quan Thất cảm nhận được Sở Phàm trên người tản mát ra khí tức, vẻ mặt cũng càng ngày càng điên cuồng. Ngưng tụ kiếm khí đã rụt già rụt dịch. Đông Phương Bất Bại lùi lại mấy bước, Dương Vô Tà mọi người vội vàng đuổi tới. Sau đó quyết đấu, không phải bọn họ có thể dính líu. Quan Thất hét lớn một tiếng, kiếm khí như trường long hướng về Sở Phàm kéo tới. Sở Phàm không có bất luận động tác gì, Tuyệt Thế Hảo Kiếm nhưng tự chủ tỏa ra hào quang màu đỏ. Sở Phàm trong cơ thể ma tính bắt đầu tự chủ kích phát. Nếu không là Sở Phàm có khống chế biện pháp, e sợ từ lâu mất đi thần trí. Kiếm khí Trường Long càng ngày càng gần. Sở Phàm rốt cuộc động, kiếm đãng bát hoang. Sở Phàm quát to một tiếng, một đạo kiếm khí chém ra, dường như muốn bổ ra tiên địa này. Ầm ầm ầm, liên tiếp kiếm khí tiếng va chạm, trung gian tựa hồ còn chen lẫn kim loại tiếng va chạm. Tuy rằng Sở Phàm chỉ chém một kiếm, nhưng phá tan rồi quan thất vô số kiếm khí, mà quan thất kiếm khí nhưng vẫn còn tiếp tục dâng trào mà ra. Sở Phàm lại chém kiếm thứ hai, hai người kiếm khí hình thành mãnh liệt so sánh. Quan thất kiếm khí tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận. Sở Phàm kiếm khí vừa nhanh vừa mạnh, tựa hồ bí mật mang theo khai thiên liệt địa bay. Người trung binh lại lần nữa bị Sở Phàm chấn kinh đến nói không ra lời. Vốn cho là Sở Phàm có thể chống đỡ một hồi là tốt lắm rồi, không nghĩ đến Sở Phàm có thể chống đỡ thời gian lâu như vậy. Sở Phàm quả nhiên lợi hại, chớ nói chi trẻ tuổi, coi như là toàn bộ giang hồ tiền bối, e sợ cũng không có mấy người là hắn địch thủ a. Đáng tiếc, lần này hắn gặp gỡ chính là quan thất. Xem trận chiến gạo bầu trời cũng lại không còn trước ngạo khí. Lúc này hắn đối với Sở Phàm cái nhìn đã hoàn toàn khác nhau. Đúng, quan thất vẫn không có sử dụng toàn lực đây. Sở Phàm có thể chống đối đến hiện tại, cũng thực tại là hiếm thấy. Thái Kinh trong lòng hận không thể Sở Phàm sớm một chút bị giết mới tốt, nhưng ngoài miệng hay là giả mô giả dạng, chưa hề đem lời nói đến mức rất khó nghe. Mét bầu trời trong lòng đối với Thái Kinh hơi có chút xem thường, nhưng ngoài miệng vẫn không có phản bác hắn. Quan thất thấy mình tấn công lấy không tới hiệu quả như mình muốn, lửa giận càng sâu, chán nổi gân xanh lên, kiếm khí trở nên càng thêm tinh khiết, uy lực tự nhiên cũng tăng lên rất nhiều. Mỗi một đạo kiếm khí tựa hồ cũng mang theo một luồng sát khí, như vậy che ngập bầu trời kiếm khí kéo tới, bất cứ người nào nhìn e sợ đều muốn run rẩy. Không phải không thừa nhận, Sở Phàm là một thiên tài, nhưng hôm nay sợ rằng là muốn bẻ gãy ở. Không ít giang hồ nhân sĩ mặc kệ là chân tâm hay là giả dối, đều phát sinh cảm khái. Sở Phàm lợi hại bọn họ thừa nhận, nhưng bọn họ cũng không coi trọng. Chương 272, Chân Nguyên chương 272, Chân Nguyên thiên tài thì lại làm sao? Ngày hôm nay còn chưa là phải chết ở chỗ này. Thái Kinh sắc mặt hơi có chút dữ tợn, lại mang theo vài phần cười gần cùng vui sướng. Nếu không là Sở Phàm, Vô Cực Tiên Đan còn chưa là chính mình vật trong túi. Liên bởi vì Sở Phàm, bây giờ Vô Cực Tiên Đan còn chưa tới tay. Có điều hiện tại đơn giản, chỉ cần Sở Phàm vừa chết, cái khác giang hồ nhân sĩ trước hay là còn có một chút uy hiếp, trải qua Sở Phàm cùng quan thất như thế một giàn vặt, bây giờ chính là một đám gà đất chó sành, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Dương Vô Tà thấy thế, nghĩ thầm Sở Phàm sát suất cao là không chống đỡ được. Nếu là Sở Phàm chết rồi, này Vô Cực Tiên Đan bọn họ khẳng định không đánh nổi. Coi như Đông Phương Bất Bại có thể bảo vệ, không còn Sở Phàm, Đông Phương Bất Bại còn có thể cho mình sao? Kết quả là không biết. Vì Tô Mộc Trầm, Sở Phàm nhất định không thể chết được. Dương Vô Tà không có quá nhiều cân nhắc, bước nhanh hướng về trước, muốn cho Sở Phàm ngăn trở một phần kiếm khí. Hắn biết rõ ràng, chỉ cần cản, cái kia xác suất cao chính là chết. Dù vậy, hắn cũng không hề do dự chút nào. Đông Phương Bất Bại một phát bắt được Dương Vô Tà phía sau quần áo, đem hắn kéo trở lại. Không sao cả. Này kiếm khí tuy rằng lợi hại, còn không làm gì được Sở Phàm. Phía trên thế giới này, nếu như nói ai đối với Sở Phàm thực lực hiểu rõ nhất, cái kia nhất định là Đông Phương Bất Bại. Sở Phàm rất nhiều đối thủ cũng được, Thủy Xanh mấy người cũng thôi, đối với hắn thực lực kỳ thực đều không có một cái triệt để hiểu rõ. Chỉ có Đông Phương Bất Bại biết Sở Phàm đại thể võ học, kiến thức hắn phần sau bộ phận trưởng thành. Mấy ngày nay cùng nhau, cũng hiểu rõ đến Sở Phàm được rồi máu kỳ lân cùng kỳ lân thân thể. Sở Phàm còn chuẩn bị cho Đông Phương Bất Bại một ít, thật tăng lên thực lực của nàng. Sở Phàm tuy rằng có thể xử lý sự việc công bằng, đối xử chính mình mỗi người đàn bà, nhưng người trung quy là bất công. Thủy Xanh cùng Đông Phương Bất Bại đều là với hắn từng vào sinh ra từ người, trong lòng khó tránh khỏi có chút yêu chuộng. Dương Vô Tà tuy rằng không biết Sở Phàm đến cùng có cỡ nào thực lực, nhưng Đông Phương Bất Bại khẳng định như vậy, nhất định là có đạo lý. Người vây xem không ai cho rằng Sở Phàm có thể tại đây dạng tấn công bên trong sống sót. Sở Phàm lúc này vẻ mặt như cũng ung dung, nhưng vì là ứng đối, cũng đã bắt đầu toàn lực đánh ra. Huyền kinh ở trong người nhanh chóng vận chuyển. Cái trò này nội công đã đạt đến một cái phi thường cao độ cao. Đạo tâm ra ma chủng, sau đó lẫn nhau ngưng tụ, đạt đến một cái phi thường kỳ lạ cân bằng trạng thái, Sở Phàm xưng là hỗn độn. Liên hiện nay Sở Phàm tiếp xúc được sở hữu võ công, tuyệt đối không có một loại võ học có thể đạt đến loại cảnh giới này. Coi như là đạo tâm chủng ma đại pháp vậy cũng không phải. Đạo tâm chủng ma đại pháp mặc dù là lấy đạo tâm làm trụ cột, cuối cùng thành ma, nhưng hắn như cũng không thể đem hai loại sức mạnh dung hợp. Thời khắc này, Sở Phàm khí thế đại biến. Quan thất lúc này thân thể chậm rãi tăng lên trên, ở trên cao nhìn xuống. Sở Phàm cầm trong tay tuyệt thế hảo kiếm, kinh khí bắn ra, vụt lên từ mặt đất, cùng quan thất lâm đối không chỉ mà đứng. Nguyên bản thu bạo tuyệt thế hảo kiếm vào đúng lúc này, lại bắt đầu trở nên hòa thuận không có một chút nào lệ khí cùng sát khí chảy ra. Chất phát, tinh khiết chân khí vào đúng lúc này, cũng bắt đầu rồi biến hóa, không ngừng tinh luyện, cuối cùng trở thành chân nguyên. Sở Phàm bản thân liền nắm giữ chân nguyên, nhưng chỉ là một phần lớn như cũng là chân khí. Sở Phàm cảnh giới tuy rằng không hề tăng lên, nhưng thực lực nhưng được tăng lên trên diện rộng. Nguyên bản chuẩn bị toàn lực ứng phó, để cầu an toàn, nhưng hiện tại nhưng không cần. Kiếm đãng bát hoang, Sở Phàm một kiếm quét ra, chất pháp kiếm khí càn quét đi ra ngoài. Sở Phàm kiếm khí tựa hồ biến mất sát khí, trái lại có một loại ôn hòa, chất pháp khí tức. Cùng quan thất cái kia mang theo nồng nặc sát khí kiếm khí hình thành mãnh liệt so sánh, không có ai cho rằng Sở Phàm này một kiếm có thể phá vỡ quan thất kiếm khí. Về mặt khí thế xem, Sở Phàm kiếm khí cũng đã đại đại rơi xuống hạ phong. Phốc phốc phốc, kiếm khí va chạm, Sở Phàm kiếm khí lấy như bẻ cành khô khí thế quét ngang qua. Quan thất kiếm khí Trường Long, nhìn như cứng rắn không thể phá vỡ, có thể ở Sở Phàm kiếm khí trước mặt dễ dàng sụp đổ, dường như gà đất chó sành. Ở phá hết Quan Thất kiếm khí sau khi, Sở Phàm kiếm khí lăng không đứng vững Quan Thất mi tâm, bùng nổ ra một luồng mạnh mẽ uy thế. Cỗ uy thế này trực tiếp đem Vũ Di Sơn trên đỉnh ngọn núi toàn bộ bao phủ ở bên trong. Có trọng thương người, ở như vậy cưỡng chế bên dưới, trực tiếp thổ huyết. Này, sao có thể có chuyện đó? Thái Kinh có ngốc cũng nhìn ra Sở Phàm thắng rồi, hơn nữa thắng rất kiên quyết. Hắn mặc dù là văn nhân, nhưng hắn đối với võ học bao nhiêu cũng là hiểu một ít. Chớ nói chi là ở kinh thành còn có ra các chính ngã những người này đối địch với hắn. Hắn cảm thấy đến Sở Phàm không có phần thắng nguyên nhân kỳ thực cũng rất đơn giản. Tu luyện võ học cũng là một bước một cấn. Đến Quan Thất cảnh giới này, không phải thiếu niên thiên tài là có thể đối kịp. Huống chi, Quan Thất ở thời niên thiếu, vậy thì là ngay lúc đó thiên tài. Hai cái đồng dạng là thiên tài nhân vật, tự nhiên là ai sống đến trường, ai thì càng chiếm ưu thế. Bất luận từ góc độ nào đến xem, Quan Thất đều là phần thắng càng to lớn hơn một phương. E sợ thiên tài cũng không thể dùng để hình dung hắn, quả thực chính là một cái yêu người ta. Mét bầu trời so với Thái Kinh càng rõ ràng, Sở Phàm bày ra thực lực khủng bố đến mức nào, không có nhiều có thể tư nghị. Bị khiếp sợ đến không chỉ là hai người bọn họ. Chu Vi Thiếu Lâm, Võ Đang, Cái Bang, còn có một đám giang hồ nhân sĩ, trong lòng đều là kinh hãi không ngớt. Tu vi càng cao, kiến thức càng rộng người, càng là biết Sở Phàm lợi hại. Thêm vào Sở Phàm kiếm khí thả ra ngoài như thế, càng làm cho đại gia nhận rõ Sở Phàm thực lực. Sở huynh, có phải là đột phá? Dựa vào Quan Thất kiếm khí, đạt được đột phá. Dương Vô Tà mơ hồ nhìn ra rồi một ít đầu mối. Không tính là đột phá, nhưng tiến vào một bước dài. Kỳ thực lấy hắn tu vi và tư chất, này có điều là thuận thế mà làm. Coi như không có Quan Thất, đơn giản chính là chờ lâu một ít tháng ngày. Đông Phương Bất Bại đối với Sở Phàm tu vi tình huống, thực sự là quá giải. Lời nói trong lúc đó, mơ hồ còn mang theo một tia tự hào. Sự thực cũng xác thực như hắn nói tới. Coi như không có Quan Thất, Sở Phàm đột phá, cũng sẽ không là cái gì vấn đề khó khăn không nhỏ. Đặc biệt là Sở Phàm đã thăm dò chân nguyên tình huống. Đến tiếp sau chỉ cần tìm thích hợp tử, tự nhiên chính là nước chảy thành sông. Sở Phàm hiện tại thiếu chính là thời gian. Hắn tích lũy có đủ nhiều võ học, cũng ở ương đao bên trong được có đủ nhiều võ học tâm đắc. Sở Phàm lúc này cảm giác được một luồng trước nay chưa từng có thoải mái, đối với chu vi nhận biết cũng đã đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Trong cơ thể chân nguyên còn đang không ngừng biến hóa. Không, nói chuẩn xác là tiến hóa. Sức mạnh tinh thần bắt đầu cùng chân nguyên sản sinh một loại nào đó phản ứng. Không có bất kỳ chuẩn bị gì, Sở Phàm cảnh giới lại bắt đầu kéo lên. Lượng lớn bên trong đất trời năng lượng hướng về hắn tụ tập. Lúc này Sở Phàm đứng trên không trung, quanh thân to lớn sóng năng lượng động, khí thế hướng về bốn phía tỏa ra, dường như hạ phàm tiên nhân. Liên như vậy đứng ở nơi đó, tất cả mọi người đều cảm giác được một loại cảm giác vô lực. Tất cả mọi người đều biết rõ, bọn họ còn lâu mới là đối thủ của Sở Phàm. Sở Phàm chỉ cần một ngón tay, liền có thể giết chết bọn hắn. Chương 273, không phải người có khả năng cùng chương 273, không phải người có khả năng cùng làm cảnh giới hoàn toàn đột phá. Sở Phàm đã đạt đến nhất phẩm một cảnh. Này đã là võ học cảnh giới tối cao. Tuy rằng tại đây cái cảnh giới người không tính thiếu, nhưng không người nào có thể tiến thêm một bước. Chỉ ít, hiện tại cái này cái thế giới không có. Theo cảnh giới tăng lên, Sở Phàm đối với người nhận biết cũng hoàn toàn khác nhau. Chỉ cần tập trung sự chú ý, dù cho không cần ánh mắt đến xem, hắn cũng có thể nhận biết được người kia ngón tay nhúc nhích một chút. Sở Phàm chậm rãi rơi xuống đất. Quan Thất sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Sở Phàm, theo rơi xuống đất. Lại đến chứ? Sở Phàm nhìn ra Quan Thất cái kia nồng nặc chiến ý, Quan Thất đã rất lâu không có gặp phải một cái đối thủ chân chính. Không biết bao nhiêu năm, không có ai có thể để Quan Thất đánh cho như vậy thoải mái tràn trề. Đặc biệt là ở kiếm đạo trên. Nói chuẩn xác là kiếm khí. Quan Thất tự nhận, thiên hạ không người là chính mình đối thủ. Có thể Sở Phàm là một ngoại lệ. Sở Phàm kiếm khí cùng kiếm ý, hắn đều có thể hiểu được. Chính vì hắn lý giải, hắn mới yêu kỳ, hắn mới muốn tìm tòi hư thực. Tìm tòi hư thực biện pháp tốt nhất, tự nhiên chính là giao thủ. Quan Thất hét lớn một tiếng. Sở Phàm không nói nhảm, chậm rãi giơ tay lên bên trong tuyệt thế hảo kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào Quan Thất. Quan Thất hưng phấn trong lòng không ngớt. Hắn quá khát vọng Sở Phàm xuất kiếm. Cao thủ so chiêu, người lành nghề giao thủ, bất kỳ từng chiêu từng thức đều lộ ra vô số huyền cơ. Hắn muốn nhìn Sở Phàm trong tay huyền cơ. Quan Thất trên mặt tươi cười, chỉ là nét cười của hắn có chút dữ tợn. Hắn chậm rãi giơ tay, kiếm khí bắt đầu ngưng tụ. Ngươi thiếu một kiếm, mượn ngươi một kiếm. Sở Phàm lấy ra Thừa Ảnh kiếm, hướng về Quan Thất ném đi. Thừa Ảnh kiếm tốc độ cực nhanh. Người bên cạnh xem hoảng sợ run sợ. Nếu như này một thanh kiếm là ném cho chính mình, không những không tiếp nổi, còn có thể sẽ muốn cái mạng nhỏ của chính mình. Quan Thất duỗi tay ra tùy ý vồ một cái, vừa vặn tiếp được Thừa Ảnh kiếm. Quan Thất đối với kiếm cực kỳ thấu hiểu, coi như không có nhìn kỹ, hắn cũng có thể cảm giác được. Này một thanh kiếm, tuyệt đối là thần binh lợi khí. Sở Phàm tự nhiên biết Thừa Ảnh kiếm là kiếm tốt. Thường ngày hắn liền yêu thích dùng. Quan Thất hét lớn một tiếng, trong tay Thừa Ảnh kiếm lại biến ảo ra tàn ảnh. Tổng cộng 7 đạo, không nhiều không ít. Tàn ảnh cấp tốc ngưng tụ thành kiếm khí. Theo Quan Thất trường kiếm trong tay vung ra, 7 đạo kiếm khí hướng về Sở Phàm mà đi. Nhìn như không có bất kỳ huyền cơ, 7 đạo kiếm khí bí mật mang theo nồng đậm sát ý kéo tới. Một kiếm chân sơn hà. Sở Phàm khẽ quát một tiếng. Một đạo kiếm khí dường như từ trên trời giáng xuống, muốn chấn trụ này toàn bộ đại địa. Quan Thất cũng không phải hời hợt hạng người, kiếm khí dường như thực chất hóa bình thường. Ầm ầm ầm, liên tiếp tiếng va chạm, tiếng oanh kích, chu vi cắt đá tung bay. Quan Thất ra chiêu thu bạo, tràn đầy sát ý càng ngày càng điên cuồng. Sở Phàm xuất kiếm lúc hoan lúc nhanh, mỗi lần xuất kiếm đều vừa đúng. Quan Thất cuồng phong kia mưa to bình thường công kích đều bị Sở Phàm ung dung hóa giải. Hai người từ vừa mới bắt đầu kiếm khí so đấu, lại tới đoàn binh tương giao, chu vi tảng đá, cây cối đều bị đẩy ngã. Sở Phàm kiếm khí vẫn luôn là ôn hòa, nhưng bùng nổ ra có 102 năng lượng. Hai người so chiêu va chạm, một cái sườn núi nhỏ lại bị san thành bình địa. Vị này hà một chiêu, đều là người bình thường chịu đựng không được. Đụng tới liền thương, sát đến sẽ chết. Quan Thất bày ra thực lực, đã dường như thoại bản bên trong truyền thuyết. Sở Phàm thủ đoạn, càng dường như hy khúc bên trong tiên nhân. Thủ đoạn của bọn họ, tựa hồ hoàn toàn không nên tồn tại với thế giới này. Sở Phàm kiếm đạo để Quan Thất vừa mừng vừa sợ. Kinh sợ đến mức là Sở Phàm kiếm đạo trình độ cao. Thích chính là Sở Phàm triển khai kiếm đạo, là hắn đều không có thâm nhập hiểu rõ quá. Hắn tựa hồ nhìn thấy càng bao la kiếm đạo con đường. Được. Quan Thất không nhịn được khen ngợi. Một kiếm quét ngang, kiếm khí tung hành. Sở Phàm tránh thoát, Quan Thất chém ra đi kiếm khí, lại trực tiếp tiêu diệt một cái sườn núi. Vậy xem bên trong đại thể là cao thủ, bình thường giang hồ nhân sĩ, lúc này e sợ vẫn không có thể đi lên đỉnh núi. Mặc dù là những cao thủ này, cũng bị này uy thế của một kiếm, cả kinh sắc mặt trắng bệch. Đến mà không hướng về bất lịch sự vậy. Sở Phàm tránh thoát kiếm khí sau khi, trở tay một kiếm. Kiếm khí chém thẳng vào đi ra ngoài. Ầm ầm. Trên đất trực tiếp bị tịch ra một cái khe. Vết nước càng lúc càng lớn, càng ngày càng dài. Một cái bề rộng chừng 2 mét, sâu không thấy đáy, mọc ra hơn 200 mét vết nước bị Sở Phàm một kiếm cho chém đi ra. Toàn bộ Vũ Di Sơn nhất thời đất rung núi chuyển, thậm chí chu vi mấy dặm cũng có thể cảm giác được này một kiếm mang đến chấn động. Nay một kiếm, không phải người có khả năng cùng a. Thiếu Lâm Huyền Khổ đại sư thán phục một tiếng. Như thế cường một kiếm, đã hoàn toàn vượt qua ở đây tất cả mọi người đối với võ đạo lý giải. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Sở Phàm lại có thể chém ra như thế hung ác một kiếm. Dương Vô Tà cùng Mộ Dung Phục mọi người trực tiếp bị chấn kinh đến nói không ra lời, thậm chí cho rằng đây là ảo giác. Chỉ có Đông Phương Bất Bại biểu hiện hờ hững. Nàng đã sớm đối với Sở Phàm thực lực từng có dự đoán. Tuy rằng này một kiếm uy lực nằm ngoài dự đoán của nàng, nhưng cũng đang tiếp thu bên trong phạm vi. Huống chi, nàng chân thành Sở Phàm, nàng lại là một cái cực kỳ mạnh hơn, bản thân thực lực lại cực cường nữ nhân, tự nhiên không hy vọng chính mình nam nhân quá mức bình thường. Ở Đông Phương Bất Bại trong lòng, chính mình nam nhân có thể quá bình thường tháng ngày, coi như ngày ngày canh tác, món ăn đều là cơm canh đạm bạc, nàng cũng có thể tiếp thu, nhưng tuyệt không có thể là một cái người bình thường. Đông Phương Bất Bại thường ngày bệ nghệ thiên hạ ánh mắt và khí thế, cũng chỉ có xem Sở Phàm thời điểm mới gặp trở nên mềm mại. Này, sao có thể có chuyện đó? Quan Thất quái vật này có thực lực như vậy thì thôi. Cái này Sở Phàm có điều một tiểu tử chưa giáo máu đầu, làm sao có thể có như thế năng lực? Thái Kinh tự lẩm bẩm, không dám tin tưởng hết thảy trước mắt. Có điều hắn mơ hồ cảm giác mình chạm tới một cái thế giới hoàn toàn mới, một cái lấy sức một người chấn áp triều đình hùng binh sức mạnh. Mét bầu trời nhìn thấy lực lượng này sau khi, trong lòng chỉ có sợ hãi. Hắn so với Thái Kinh càng hiểu rõ, loại sức mạnh này độ cao, tuyệt không phải người thường có khả năng đạt đến. Coi như Sở Phàm bạch ra con đường, toàn bộ thiên hạ có thể đạt đến độ cao này người, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Càng là ngẫm nghĩ, mét bầu trời càng là sợ hãi, cuối cùng thậm chí biến thành tuyệt vọng. Sở Phàm cùng Quan Thất chiến đấu đã càng ngày càng kịch liệt. Đơn thuần kiếm khí quyết đấu đã phân không ra trên dưới cao thấp. Hai người bắt đầu chiến đến đồng thời. Sở Phàm trong tay tuyệt thế hảo kiếm, vừa nhanh vừa mạnh, mỗi lần xuất kiếm nhìn như chậm, kỳ thực nhanh chóng vô cùng, thiết ẩn chứa thiên quân chi lực. Tuyệt thế hảo kiếm bản thân đặc tính, càng là cùng Sở Phàm trên người ma tính cùng máu kỳ lần đạt đến một loại vi diệu cân bằng cùng bổ sung. Quan Thất khiến thừa ảnh kiếm, cũng tuyệt không so với tuyệt thế hảo kiếm kém. Thừa ảnh kiếm trọng lượng cùng thân kiếm càng thích hợp kiếm đi nhẹ nhàng. Ở Quan Thất trong tay dường như du long, cứng cáp mạnh mẽ, lại linh hoạt như thường. Đáng tiếc chính là, Quan Thất lúc này cũng không thần trí, tất cả mọi thứ đều là bản năng. Kiếm pháp này chưa từng gặp. Có cao thủ cảm thán, đây cũng không phải là kiếm pháp. Huyền Cổ đã nhìn ra đầu mối, lúc nói chuyện ngữ khí tràn ngập chấn động. Chương 274, Quan Thất hứa hẹn chương 274, Quan Thất hứa hẹn không phải kiếm pháp là cái gì? Có người lý giải không được Huyền Cổ lời này ý tứ. Bất kỳ chiêu thức, bất kỳ vận công pháp môn, cuối cùng cũng phải quy về bản sơ. Liên dường như biết chữ, bất kể là cỡ nào phức tạp tự, chung quy là dù sao phiết mại câu tạo thành. Hai người bọn họ khiến kiếm pháp chính là đem trụ cột nhất đồ vật vận dụng đến cực hạn. Sau đó sẽ phối lấy thích hợp nhất vận công pháp môn. Bất kỳ lần nào ra chiêu đều là cao chiêu, ở tại bọn hắn sử dụng thời điểm đều là sánh ngang các môn các phái tuyệt học chiêu thức. Nhưng thay đổi người lai sứ lại không đạt tới bọn họ hiệu quả, bởi vì thời cơ cùng ứng biến không giống nhau. Huyền Cổ đại sư giải thích, trong lòng tràn ngập đối với Sở Phàm bọn họ kính nể cùng ngóng trông. Này làm sao không phải là hắn truy cầu cảnh giới đây? Bất luận người nào học kiếm, đều là từ đâm, quét, chọn các cơ sở chiêu thức bắt đầu học. Người bình thường học là không phát huy ra bao lớn uy lực. Nhưng Sở Phàm bọn họ nghiên cứu triệt để những người hàng đầu kiếm pháp, lại quay đầu sử dụng những cơ sở này động tác, tùy tiện một xứ, liền có thể sánh vai những người tuyệt đỉnh kiếm chiêu. Huyền Cổ nói xác thực là Sở Phàm cùng Quan Thất hiện tại trạng thái. Nhưng hai người ra chiêu phương thức cùng lý niệm không giống. Sở Phàm kỳ thực có cơ hội đánh bại Quan Thất, hắn không làm như thế, là muốn nhìn một chút Quan Thất lý niệm, trong đó quả nhiên có không ít có thể lấy làm gương địa phương. Thông qua kiếm chiêu, người bình thường không nhìn ra quá nhiều đồ vật, nhưng Sở Phàm cùng Đông Phương Bất Bại loại cao thủ này là có thể nhìn ra. Vậy thì dường như chơi cờ, người bình thường nhìn ra những cao thủ phong cách, nhưng chơi cờ cao thủ, hơi hơi nhìn nhiều vài lần, liền có thể nhìn ra đối phương phong cách. Nhưng mà, Quan Thất kiếm chiêu dần dần thay đổi. Sở Phàm nhìn thấy Quan Thất kiếm chiêu, trong lòng giật mình, bởi vì Quan Thất sử dụng kiếm chiêu, lại là cùng chính mình học. Chiêu thức không giống nhau, nhưng phong cách như thế, lẽ nào Quan Thất điên mất trí còn có khôi phục khả năng? Sở Phàm trì hoãn kiếm chiêu, tỉ mỉ nhìn kỹ Quan Thất tình huống, đồng thời sử dụng mê hồn nhiếp tâm thôi mộng đại pháp đi điều tra Quan Thất cụ thể trạng thái. Nếu là có khả năng, đúng là có thể thử đem Quan Thất cho ra trở về. Chân nguyên ở Sở Phàm trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, con ngươi cũng bắt đầu lập lòe yêu diễm màu đỏ. Sở Phàm chuẩn bị lấy ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất đến phòng thủ, bảo đảm không có sơ hở nào. Cùng lúc đó, Sở Phàm kiếm chiêu cũng bắt đầu chuyển biến, để Quan Thất theo chính mình học, để hắn theo chính mình tiết tấu đi. Một bên quan sát Đông Phương Bất Bại cũng nhìn ra dị thường. Tuy rằng không biết Sở Phàm muốn làm cái gì, nhưng nàng biết, Sở Phàm rõ ràng có cơ hội đánh bại, thậm chí giết Quan Thất, nhưng không có làm như thế. Trái lại khắp nơi thoái nhượng, nhất định là có nguyên nhân. Cao thủ so chiêu, hơi có sai lầm thì có khả năng đem mình tính mạng cho ném bảo. Tuy rằng Sở Phàm tận lực hạ thấp loại khả năng này, lấy ra chính mình trạng thái cao nhất, Đông Phương Bất Bại vẫn là không yên lòng, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay, để ngừa bằng nhất. Sở Phàm vẫn nỗ lực dẫn dắt Quan Thất, quả thật có một ít tác dụng, nhưng không có cách nào triệt để tỉnh lại Quan Thất. Chỉ cần có phản ứng, vậy thì có hy vọng. Trải qua một phen nỗ lực sau, Sở Phàm quyết định dưới mãnh lực. Có thể thành hay không, vậy sẽ phải xem cuối cùng này một hồi. Nếu như không thể thành, vậy cũng là Quan Thất số mệnh an bài. Quan Thất, cho ta tỉnh. Sở Phàm quát to một tiếng. Một tiếng như có như không gào thét truyền đến. Sau lưng Sở Phàm, lại biến ảo ra một con kỳ lân bóng mờ. Chu vi ngoại trừ số ít mấy người cao thủ, những người khác chỉ cảm thấy đầu đông nhiên một trận mê muội, đương theo đau đớn, loại này cảm giác hầu như để bọn họ sắp không chống đỡ nổi. May là, Sở Phàm nhắm vào mục tiêu là Quan Thất. Nếu không lời nói, lần này đều đầy đủ để bọn họ đều bất tỉnh đi. Nương theo Sở Phàm quát to một tiếng, Quan Thất động tác đống nhiên dừng lại. Trên mặt dần dần hiện ra mê man, thần sát thống khổ. Theo sát lại là cao mày, lại là vỗ đầu. Đầy đủ quá mấy phút đồng hồ, Quan Thất ánh mắt đống nhiên trở nên thanh minh. Tạ tiểu huynh đệ ra tay giúp đỡ. Quan Thất hướng về Sở Phàm cúc cung làm một đại lễ. Người chung quanh mới vừa rồi bị Sở Phàm cái kia một tiếng hông chấn động đến mức căn bản hoàn mỹ kiên kỵ cái khác. Coi như là cao thủ chịu đến ảnh hưởng nhỏ rất nhiều, vẫn không có nhìn ra Sở Phàm đến cùng sử dụng thủ đoạn gì. Mét bầu trời cùng Thái Kinh càng là không dám tin tưởng, Quan Thất là cái gì tình huống, bọn họ so với ai khác đều rõ ràng, căn bản không có tỉnh lại khả năng. Sở Phàm không biết lấy cái gì biện pháp, lại để hắn tỉnh rồi. Nghĩ đến Sở Phàm thủ đoạn cùng tu vi, vốn là chuyện khó mà tin nổi. Sở Phàm coi như có thủ đoạn gì tỉnh lại Quan Thất, tựa hồ cũng có thể lý giải. Quan Thất đối với Sở Phàm hành lễ, Sở Phàm cũng không có tiếp nhận, mà là trở về cái lễ. Sở Phàm cứu người cũng được, giúp người cũng được, liền không nghĩ tới muốn đối phương báo lại chính mình cái gì. Nay cũng không phải nói Sở Phàm là thánh nhân, không cầu báo lại. Hắn chỉ là tin tưởng luật dừng pháp tắc trừ mình ra người, hắn không tin tưởng bất luận người nào. Đối với người mình ở ngoài người, hắn không tin tưởng cảm tình, càng tin tưởng lợi ích. Sở Phàm phiền nhất chính là ngươi chủ động đi giúp người, còn hy vọng người khác đối với ngươi cảm ơn đại đức. Có người đắc tội ngươi, ngươi lại muốn đuổi tận giết tuyệt. Tất cả mọi người thấy ngươi, cũng phải coi ngươi là ra như thế cung cấp. Ngươi như thế, ở trong mắt Sở Phàm buồn nôn nhất. Muốn làm chuyện tốt liền làm, muốn giết người liền giết. Ta giúp ngươi, không cầu ngươi báo lại, nếu như ngươi quay đầu lại đến hại ta, ta giết ngươi cũng là chuyện đương nhiên. Không nghĩ đến trên đời lại có tiểu huynh đệ như vậy tồn tại, càng không nghĩ đến ta còn có tỉnh táo một ngày. Quan Thất trong mắt tràn đầy cảm kích. Quá khen, ta cứu bảy thánh chủ cũng chỉ là gặp may đúng dịp, nếu như vừa mới không gọi tỉnh ngươi, ta sẽ thăm dò kiếm đạo của ngươi sau khi đem ngươi giết. Sở Phàm nói chuyện không một chút nào khách khí, hắn nói chính là mình suy nghĩ. Đặc biệt là tu vi càng cao, Sở Phàm nói chuyện cũng là càng ngày càng không có nhiều như vậy còn cong nhiêu nhiễu, là cái gì liền nói cái gì, không đến hư. Quan Thất không nghĩ đến Sở Phàm nói chuyện như vậy trực tiếp, nhưng cẩn thận ngẫm lại, chính mình thất thần trí, nguy hại to lớn, nói không chắc còn có thể tổn thương Sở Phàm tính mạng. Hai người bọn họ trước vừa không có bất kỳ giao tình, Sở Phàm có thể mạo hiểm cứu mình, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Coi như đổi lại mình ở Sở Phàm vị trí, e sợ cũng không nhất định liền làm đến tốt hơn hắn. Trái lại là Sở Phàm như nói thật ra ý nghĩ, đúng là trên giang hồ hiếm thấy ngay thẳng người. Ha ha, tiểu huynh đệ thẳng thắn thoải mái, coi đời này có thể có ngươi như vậy người, đúng là diệu. Bất kể như thế nào, tiểu huynh đệ tỉnh, ta lĩnh, ân ta ký. Ngày sau nếu có điều cần, chỉ cần không vi phạm ta đến nguyên tắc, phó thang đạo hỏa, không chối từ. Quan Thất cười to sau khi, càng nói càng nghiêm túc, cuối cùng càng là làm ra hứa hẹn. Quan Thất người như vậy, nói ra lời nói, vậy thì là chuyện bán đã đóng thuyền, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Quan Thất hứa hẹn, trên giang hồ bao nhiêu người muốn, nhưng cầu cũng không được. Dễ như ăn cháo, không đáng nhắc đến. Sở Phàm không có hết sức muốn đi kết giao Quan Thất. Đổi làm trước đây, Sở Phàm nhất định sẽ ở trong lời nói lấy lòng. Hiện tại Sở Phàm tu vi không giống nhau, tâm cảnh cũng là hoàn toàn khác nhau. Chương 275, rời đi chương 275, rời đi. Quan Thất hơi sững sờ, hắn nghe ra Sở Phàm không thèm để ý chính mình hứa hẹn, trên giang hồ bao nhiêu người đổ xô tới. Ở trong mắt Sở Phàm, nhưng có cũng được mà không có cũng được. Cặp đôi này Quan Thất tới nói, bao nhiêu vẫn có chút trên lệ cảm. Nghĩ lại, điều này cũng thuộc về bình thường, Sở Phàm bản thân liền đầy đủ lợi hại, phía trên thế giới này, chỉ sợ hắn không làm nổi sự đã rất ít. Nếu như Sở Phàm đều không làm nổi, chính mình cũng chưa chắc có thể thành. Bất kể như thế nào, ngày sau có muốn ta hỗ trợ địa phương, tiểu huynh đệ cứ mở miệng. Nếu như tiểu huynh đệ không ngại, có thể đem ta làm một người bằng hữu, coi như là bằng hữu giao tình. Quan Thất lại lần nữa hứa hẹn, đồng thời tung cành ô liu. Hành. Tại hạ Sở Phàm, sau đó liền cả gan xưng hô một câu quan huynh. Sở Phàm đối với Quan Thất nhân phẩm vẫn còn tin được. Giao như thế cái bằng hữu, vẫn là có thể. Liên phải làm xưng hô như vậy, Sở huynh đệ, chờ ta chốc lát, chậm chút chúng ta cùng uống hai ly. Quan Thất nói, liền hướng về Thái Kinh, mét bầu trời đi đến. Hắn muốn làm gì, không cần nói cũng biết. Bị nhốt nhiều năm như vậy, còn bị bọn họ nhốt tại trong xe tù cho rằng lá bài tẩy. Quan Thất làm sao có thể nhịn xuống cơn giận này? Chớ nói chi là Thái Kinh cùng mét bầu trời vốn là ác danh ở bên ngoài, mặc dù không có việc này, nhìn thấy bọn họ, vậy cũng là giết chết mà yên tâm. Quan huynh, hai người bọn họ ngươi tạm thời chờ một chút, bọn họ còn có tác dụng nơi. Sở Phàm che ở Quan Thất trước mặt. Sở huynh đệ, ngươi có biết bọn họ đối với ta làm cái gì? Quan Thất nghĩ đến chính mình những năm này tao ngộ, liền hận không thể đem bọn họ ngàn đao bầm thây mới tốt. Ta có biết đạo một ít, thay đổi ta là quan huynh, cũng tất nhiên sẽ đem bọn họ chém thành muôn mảnh. Nhưng bọn họ đối với ta xác thực còn có một chút tác dụng. Không bằng như vậy, ta bảo đảm bọn họ sẽ không có kết quả tốt, có điều phải đợi một ít thời gian. Ta mặt khác sẽ nói cho ngươi biết một cái liên quan với Ôn Tiểu Bạch tin tức. Sở Phàm quả thật có thể lý giải Quan Thất, hắn sẽ không người hiền lành đến yêu cầu Quan Thất thả xuống cừu hận loại hình. Cái kia quá vô nghĩa. Chính Sở Phàm đều không làm được, làm sao có khả năng đi yêu cầu người khác. Nhưng chậm lại một quãng thời gian, vẫn không có vấn đề gì. Quan Thất nghe được Ôn Tiểu Bạch danh tự này, cả người đều trở nên hơi sốt sáng lên đến. Đương nhiên, Quan Thất nghĩ đến, Sở Phàm tựa hồ biết quá nhiều rồi. Cũng may Sở Phàm là bạn bè không phải địch. Sở huynh đệ, hiện tại Tiểu Bạch thế nào? Quan Thất hơi nói chuyện ngữ khí cũng không nhịn được run rẩy. Ta đại khái hiểu rõ qua Hải huynh cùng Ôn Tiểu Bạch sự. Năm đó, nàng cũng không có rời bỏ ngươi, từng để Lôi Tổn thông báo quá ngươi, nàng ở Lục Phân bán đường chờ ngươi. Nhưng Lôi Tổn cố ý lầm lỡ ngươi, điều này cũng dẫn đến ngươi thất ức. Ôn Tiểu Bạch cảm thấy thôi, ngươi quá mức quan tâm sự nghiệp, trong lòng thương cảm không ngớt, lại cảm thấy chính mình ở bên cạnh ngươi, trái lại ảnh hưởng ngươi lại sự, nhiều loại nguyên nhân thúc đẩy dưới, nàng mới quyết định rời đi ngươi. Đúng rồi, nàng trả lại ngươi sinh đứa bé, là cái con gái. Sở Phàm cũng chưa hề đem sở hữu chi tiết nói với Quan Thất. Trung gian còn có một đoạn Ôn Tiểu Bạch sinh dưới đứa nhỏ sau, đem hài tử giao cho Lôi Tổn nuôi nấng, chính nàng thì lại đi tìm nàng thấy. Cũng là Ôn Tiểu Bạch mệnh không nên tuyệt, bị người cứu. Sau đó tùy tùng người cứu nàng lưu lạc thiên ai. Ôn Tiểu Bạch sẽ tìm nàng thấy, có thể thấy được Quan Thất đối với nàng thương tổn lớn bao nhiêu. Được cứu sau, từ bỏ tìm chết ý nghĩ, nàng không có đi tìm Quan Thất. Đó là nàng không muốn ảnh hưởng Quan Thất. Chỉ là những tin tức này đối với Quan Thất tới nói, xung kích quá lớn, Sở Phàm vẫn là lựa chọn tạm thời không nói. Tiểu Bạch, hiện tại có được khỏe hay không? Ta, con gái của ta đây. Được không? Quan Thất hiện tại đã không lo được Thái Kinh cùng mét bầu trời. Hắn chỉ muốn biết chính mình thê nữ tình huống. Nhưng Sở Phàm không tiện đem sở hữu sự nói tới quá đấu. Vẫn là bắt đầu bán cái nút. Tẩu tử cùng con gái ngươi an nguy ngươi không cần lo lắng. Cụ thể chi tiết, trở lại Biện Kinh, ta sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ. Sở Phàm không hề ghi chú, Quan Thất cũng không có hỏi lại. Quan Thất cũng không đốc, biết trong đó khẳng định là có nguyên nhân. Mặc kệ là chính mình nguyên nhân, vẫn là Sở Phàm tư tâm, coi như truy hỏi, e sợ cũng không chiếm được muốn đáp án. Còn không bằng thoải mái một ít. Được. Nghĩ đến Sở huynh đệ còn có việc phải xử lý, ta trước hết đi một bước, Biện Kinh tạm biệt. Quan Thất nói xong, ổn quyền sau liền xoay người rời đi. Quan Thất vừa đi, tất cả mọi người liền bắt đầu sao động lên. Mét bầu trời cùng Thái Kinh không nghe Sở Phàm cùng Quan Thất đối thoại, nguyên bản vẫn lo lắng Quan Thất sẽ tìm bọn họ phiền phức, tìm bọn họ báo thù. Hiện tại Quan Thất rời đi, bọn họ cũng có thể nhân cơ hội trốn. Hai vị, muốn đi đâu nhỉ? Sở Phàm nhìn hai người, cũng lời chờ bọn hắn trả lời phí lời, đưa tay chính là Huyền Kinh bên trong hấp công đại pháp thay đổi bản. To lớn sức hút dưới, mét bầu trời toàn lực chống lại đều là phí công. Chớ nói chi là Thái Kinh, ở Sở Phàm trước mặt, hoàn toàn không có bất kỳ chống cự gì lực lượng, chỉ có thể sợ hãi bị Sở Phàm hút quá khứ. Càng làm cho mét bầu trời sợ hãi chính là, Sở Phàm lại đang hút đi nội công của hắn. Cảm giác được nội công nhanh chóng trôi qua, để hắn triệt để rơi vào tuyệt vọng. Chờ Thái Kinh cùng mét bầu trời nội lực và khí lực bị hút khô, hai người gần giống như không còn xương bình thường sủi lơ trong đất. Nhìn tất cả những thứ này, không người nào dám nói cái gì. Trước, Sở Phàm còn không đạt đến nhất phẩm một cảnh, cũng đã khiến người ta hoàn toàn không lực đối kháng. Bây giờ Sở Phàm đã đột phá, càng làm cho người triệt để không sinh được chút nào lòng phản kháng. Cho tới mộ dung phục mọi người, Sở Phàm không có đi quản bọn họ. Chỉ cần bọn họ không đến trêu chọc chính mình, Sở Phàm thì sẽ không đem bọn họ như thế nào. Sở huynh thực lực quả nhiên kinh người, hôm nay lại có đột phá, é sợ ở hôm nay dưới đã ít có địch thủ. Dương Vô Tà không dám nói thiên hạ vô địch. Dù sao thiên hạ to lớn, Dương Vô Tà cũng nhận không đầy đủ tất cả cao thủ. Tỷ như Lãng Phiên Vân cùng Bàng Ban mọi người, chính là trong truyền thuyết cao thủ. Còn có Ngũ Tuyệt mọi người, mỗi một người đều là không tầm thường. Nhưng mét bầu trời nhân vật như vậy đều không đúng Sở Phàm đối thủ, thậm chí không chi phí khí lực liền có thể đối phó. Phía trên thế giới này, còn có thể đối với Sở Phàm sản sinh uy hiếp, chỉ sợ là đã ít lại càng ít. Có hay không một trưởng số lượng, cũng không tốt nói. Nếu như Kim Phong Tế Vũ lâu có thể với hắn giao hảo, đúng là một cái thiên đại trợ lực. Duy nhất phiền phức hay là chính là Đông Phương Bất Bại thân phận. Nhưng những này đều không đúng vấn đề lớn lao gì. Thiên hạ to lớn, cao thủ xuất hiện lớp lớp, ta điểm ấy không tính cái gì. Việc này cũng đã xử lý đến gần đủ rồi. Chúng ta nên rời đi trước. Sở Phàm nói xong, thu rồi Quan Thất lưu lại thừa ảnh kiếm cùng Tuyệt Thế Hảo kiếm. Sau đó hai bên trái phải, đem Quan Thất cùng Thái Kinh xem để rác rưởi như thế để ở trong tay. Huyền Cổ mấy người cũng chỉ có thể nhìn, không có ai dám tiến lên ngăn cản. Sở Phàm đoàn người nên ngang từ trước mặt bọn họ đi qua, tất cả mọi người mặc kệ xuất phát từ hoảng sợ, sợ sệt, vẫn là những nguyên nhân khác, dồn dập tránh ra vị trí để bọn họ thông qua. Theo Sở Phàm rời đi, có người không cam lòng lại vào sơn động kiểm tra một phen, hy vọng có thể có thu hoạch. Chương 276, khiếp sợ đại tống. Chương 276, khiếp sợ đại tống. Sở Phàm về Biện Kinh thời điểm, hắn cùng Quan Thất đại chiến, cung cấp đi vô cực tiên đan sự cũng cấp tốc truyền ra. Hai người đại chiến bị truyền được sinh động như thật, trái lại không có khuyết đại. Chủ yếu vẫn là trận chiến đó quá khuyết đại. Một đạo kiếm khí tiêu diệt một cái sơn núi, một kiếm tại đỉnh Vũ Di Sơn bổ ra một cái mấy trăm mét vết nứt. Loại này quyết đại sự, làm sao nghe cũng giống như là thần thoại, người bình thường coi như tu luyện đến cực hạn, cũng không thể đạt đến cảnh giới này. Điều này cũng dẫn đến truyền lời thời điểm, không người nào dám đem sự hướng về quyết đại thảo luận. Có người thậm chí cố ý đem giao thủ quá trình đệ thấp một điểm, tỉ như một kiếm bổ ra nửa cái sơn núi. Tuy rằng tin tức này truyền được vô cùng kỳ diệu, đại đa số người cũng không tin tưởng chiến đấu tình cảnh thật sự có như thế kịch liệt. Đây cơ hồ là vượt qua thường thức sự, làm sao tin? Nhưng đại gia đối với vô cực tiên đan nhưng phi thường có hứng thú. Tuy rằng trường sinh bất lão cùng cải tử hồi sinh cũng là trong truyền thuyết sự, nhưng mọi người càng thêm đồng ý tin tưởng loại này tốt đẹp. Vô cực tiên đan thật bị Sở Phàm nắm tới tay. Còn có Kim Phong Tế Vũ lâu, Lục Phân bán đường bên trong, Lôi Thuần vẻ mặt có chút tâm trầm. Đây là nàng làm sao cũng không nghĩ đến. Kỳ thực nàng đối với vô cực tiên đan là còn nghi vấn. Hiện tại có tin tức truyền về, nàng tâm tình làm sao có khả năng gặp thật? Vô dụng quá lo lắng, chúng ta có thể nhận được tin tức, những người khác tự nhiên cũng sẽ biết. Căn cứ tin cậy tin tức, lúc đó Vũ Di Sơn đỉnh có ít nhất hơn ngàn người, đại khái có cân nhắc trăm người sống sót hạ xuống. Giữa sườn núi còn có lên tới hàng ngàn, hàng vạn người. Những người này nhất định sẽ đem tin tức lan rộng ra ngoài. Đến thời điểm này vô cực tiên đan có thể hay không để cho bọn họ cải tử hồi sinh, trường sinh bất lao khó nói. Nhưng nhất định sẽ trở thành bọn họ to lớn phiền phức. Túi đầu thần long địch phi kinh đầy mặt tự tin. Lôi Thuần nghe lời này, sắc mặt hơi hơi đẹp đẽ một chút. Tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy đến cũng có chút đạo lý. Kim Phong Tế Vũ lâu, Tô Mộc Trầm, Sở Phàm. Lôi Thuần nghĩ đến phía trước hai cái tên liền nghiến răng nghiến lợi. Nhân ái sinh hận cảm tình đều là rất phức tạp, rất rõ ràng. Đối với Sở Phàm, Lôi Thuần càng nhiều chính là căm tức. Vốn là hết thảy đều tốt ngay ngắn, đột nhiên bước lên Sở Phàm người như vậy quấy rối. Lôi Thuần hận không thể đem Sở Phàm cho giết mới tốt. Thiếu cái vướng bận ra hỏa. Vô cực tiên đan, không nghĩ đến thật là có vật này, lại rơi xuống Sở Phàm trong tay. Gia Cát Chính ngã xem xong tình báo, tâm tình cũng có chút khiếp sợ. Này vô cực tiên đan đến cùng có cái gì hiệu quả, cũng không ai biết. Tuy rằng trong đồn đãi có thể cải tử hồi sinh, trường sinh bất lão, trên thực tế có hay không hiệu quả này, cũng không ai biết. Nhưng này vô cực tiên đan truyền ra vô cùng kỳ diệu. Coi như không có trường sinh bất lão, cải tử hồi sinh công hiệu, nên cũng là một cái thần làm thần dược. Nói không chắc thật có thể đem Tô Ngộng Trầm cứu sống. Đây đối với thần hầu phủ tới nói, nhưng cũng coi như là một tin tức tốt. Kim Phong Tế Vũ lâu, một gian mật thất môn chậm rãi mở ra, Sở Phàm từ bên trong chậm rãi đi ra, trong tay còn cầm hai bản sách. Hiện tại toàn bộ giang hồ đều đang truyền ngươi chuyện. Ngươi được rồi vô cực tiên đan, không nói toàn bộ giang hồ người đều muốn lấy được, chí ít phần lớn người đều là đổ số tới. Chỉ cần có cơ hội, liền sẽ dùng hết tất cả. Mật thất bên trong một người chậm rãi đi ra, chính là Tô Mộc Trầm. Phòng chứng ai cũng không nghĩ tới, lúc trước đã sắp muốn tắt thở Tô Mộc Trầm, lúc này cư nhiên đã cùng người không liên quan như thế. Đây chính là vô cực tiên đan tác dụng. Kỳ thực, Sở Phàm còn có cái khác biện pháp có thể trị hắn. Nhưng này chút thủ đoạn cũng cực kỳ quý giá, không hẳn liền so với này vô cực tiên đan kém. Cùng với bại lộ chính mình nhiều thứ hơn, còn không bằng liền đem này vô cực tiên đan cho Tô Mộng Trầm một phần. Ngươi cảm thấy cho ta gặp sợ bọn họ? Sở Phàm rất là xem thường. Bây giờ toàn bộ giang hồ, có thể để Sở Phàm nhìn nhiều hai mắt người, cũng chỉ có cái kia mấy cái. Có thể lưu lại Sở Phàm người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ta biết, ngươi năng lực thông thiên, một đám người căn bản là không ngăn được ngươi, chớ nói chi là từ trong tay ngươi được vô cực tiên đan. Nhưng ở Vũ Di Sơn đỉnh, ngươi cùng với Dương Vô Tà, chỉ cần có điểm đầu óc người, đều sẽ hoài nghi ngươi cùng Kim Phong Tế Vũ lâu quan hệ. Ngươi càng làm hai người kia ở lại ta chuyện này. Tô Mộng Trầm giọng thành khẩn, ương ước còn mang theo vài phần oán ức. Sở Phàm biết, Tô Mộng Trầm là muốn nhân cơ hội cùng chính mình thân thiết nơi, liền tiện tay ném cho Tô Mộng Trầm một quyển sách. Đây là Thái Kinh giới chướng vây cánh danh sách, đây đối với ngươi tới nói nên còn có một chút tác dụng. Cho tới này một bản, là mét bầu trời công pháp, ngươi cầm cũng không có tác dụng gì. Ngươi thật muốn, chậm chút tìm đến ta, ta trước tiên cầm nhìn. Sở Phàm trong tay cái kia một bản là mét bầu trời hướng lên trời một côn. Đây là mét bầu trời vẫn lấy làm kiêu ngạo suốt đời sở học. Bộ công pháp này đặt ở trên giang hồ, tự nhiên là cực kỳ lợi hại. Nhưng đối với Sở Phàm tới nói, cũng chỉ có tham khảo tác dụng. Đổi làm người bình thường bí tịch, Sở Phàm xem đều chẳng muốn xem. Mét bầu trời thực lực, ở trong mắt Sở Phàm tuy rằng cũng là như vậy, nhưng bao nhiêu vẫn còn có chút thích hợp địa phương. Tô Ngộng trầm tiếp được sách, trên mặt tươi cười, nhưng vẫn là mở ra nhìn một chút, xác định không có vấn đề. Hai người kia ngươi định làm như thế nào? Liền như vậy giết. Tô Ngộng trầm kỳ thực là cố ý thăm dò Sở Phàm, muốn nhìn một chút Sở Phàm dự định xử trí như thế nào hai người bọn họ. Ngày mai, ngươi liền biết rồi. Sở Phàm nói xong, xoay người rời đi. Tô Ngộng Trầm nhìn Sở Phàm bóng lưng, vẻ mặt có chút phức tạp. Sở Phàm lai lịch hắn đã sớm đã điều tra, thậm chí tới lui lui điều tra rất nhiều lần. Rất nhiều thứ căn bản là điều tra không tới. Nhưng xem toàn thể đến, Sở Phàm nắm trong tay lượng lớn tuyệt thế võ công bí tịch, có rất ít tông môn có thể với hắn lẫn nhau so sánh. Càng là điều tra, liền càng ngày càng hiện, Sở Phàm hết thảy đều là như vậy khó mà tin nổi. Nếu không mò ra, vậy không bằng liền đã thấy ra một ít. Tô Mộng Trầm nhìn Sở Phàm rời đi bóng lưng, nhẹ nhàng nở nụ cười. Quyết định chờ ngày mai xem tình huống. Ngày kế, sáng sớm, một cái đủ khiến đại tống khiếp sợ tin tức truyền ra. Dưới một người, vạn người bên dưới tể tướng Thái Kinh, còn có một cái không quá nổi danh, nhưng nghe đồn là cao thủ võ lâm thái giám. Hai người chết rồi, chết còn phi thường thê thảm. Càng quan trọng chính là, này hai cỗ thi thể bị người treo ở đại tống hoàng cung vào chiều cung điện cổng lớn bên trên. Nơi này từ sáng đến tối đều có người trị thủ, kết quả nhưng không có người biết việc này đến cùng là ai làm. Chỉ sợ cũng là lấy khinh công gọi Sở Lưu Hương đến rồi, cũng không có cách nào làm được bước đi này. Nghe nói hoàng đế nhìn thấy thời điểm, tức giận đến sầm mặt lại rồi. Trong lúc nhất thời, không chỉ là võ lâm, liền những người bình dân cũng bắt đầu thảo luận việc này. Mét bầu trời người biết không nhiều, nhưng Thái Kinh người biết cũng không ít. Coi như là bình dân bách tính đều có không ít người nghe nói qua. Bọn họ không hẳn biết đương triều tể tướng là ai, nhưng bọn họ khẳng định là biết tể tướng cái này chức quan. Nghe văn nói hí thời điểm, những thứ này đều là có. Lại trải qua người một giải thích, biết Thái Kinh là gian thần, nhất thời vỗ tay bảo hay. Chương 277, dược hiệu chương 277, dược hiệu đại tống, hoàng cung. Hoàng đế sắc mặt âm trầm, ngồi ở long ỷ bên trên. Lên cơn giận dữ đồng thời, trong lòng lại mang theo vài phần hoảng sợ. Mét bầu trời cùng Thái Kinh chết rồi, chuyện này vốn là đã đầy đủ để hắn phẫn nộ. Lại còn có người đem hai người này thi thể ném tới cửa đại điện mang theo. Có thể làm được bước đi này người, lại là biết bao khủng bố. Nếu như muốn giết hắn, hầu như là dễ như trở bàn tay. Điều này làm cho hoàng đế tâm bên trong lại không khỏi sợ sệt. Càng nghĩ thì càng sinh khí. Hoàng đế một cái tát vô vào long y rìa cha, nhất định phải cho chấm điều tra rõ ràng, đến cùng là cái nào ngông cuồng đồ, làm ra chuyện như thế đến. Cha được sau đó, lập tức trói gô, dùng xe chở tù áp giải tới gặp chấm. Ta ngược lại muốn xem, người kia có phải là mọc ra ba đầu sáu tay. Hoàng đế lời nói hầu như là gào thét đi ra. Nay đại tống, nói thế nào cũng là hắn đại tống. Nói thẳng thắn chút, nay đại tống chính là nhà hắn. Bây giờ có người ở chính mình trong nhà cùng chính mình diễu võ dương ai. Vậy làm sao có thể nhẫn? Nếu như bắt sống không được, vậy thì sưu tập thật chứng cứ, chết cũng phải. Hoàng đế tâm bên trong kỳ thực vẫn còn có chút sợ. Cũng không ai biết đối phương đến cùng có thủ đoạn gì. Mệnh lệnh này truyền đạt sau đó, nhóm đầu tiên xui xẻo người trái lại là ở trong cung. Hoàng đế sợ sệt, vì lẽ đó thanh lý một nhóm hoạn quan cùng cung nữ. Từ hoàng cung truyền đến mệnh lệnh từng tầng đi xuống truyền, chỉ có thể càng ngày càng nghiêm. Kim Phong Tế Vũ lâu cũng ngay đầu tiên được tin tức. Tô Mộng Trầm nhìn thấy tình báo thời điểm, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lòng âm thầm kinh ngạc, Sở Phàm lá gan lại có lớn như vậy, đem sự làm đến hoàng cung đi tới. Nghĩ đến ngày hôm qua Sở Phàm nói với chính mình lời nói, thật không thể cho hắn hai cái bà miệng. Đây chính là hắn để cho mình chờ xem. Hiện tại Tô Mộng Trầm cũng rõ ràng, Sở Phàm không nói cho chính mình, chính là sợ chính mình ngăn cản. Đương nhiên, chính mình nếu như ngăn cản, cũng chưa chắc có thể thành công. Nhất định sẽ cho Sở Phàm tạo thành một chút phiền toái. Cái này Sở Phàm, đến cùng muốn làm gì? Tô Mộng Trầm cười khổ. Sở Phàm cùng một đám người vẫn đúng là liền không giống nhau. Bất kể người khác làm cái gì, đều sẽ có cái mục đích. Sở Phàm tựa hồ vẫn đúng là không tìm ra được. Tô Mộng Trầm không tra được phá toái hư không tình huống cụ thể, chỉ là đem này xem là một cái truyền thuyết. Có thể Sở Phàm không thiếu tiền, bởi vì Tô Mộng Trầm tra được Thanh Tuyển Sơn Trang, tự nhiên cũng đã biết cái này Sơn Trang kiếm tiền năng lực rất mạnh. Sở Phàm đối với quyền lợi cùng danh tiếng không có bất kỳ hứng thú gì. Nói cách khác, Sở Phàm đối với danh lợi tiền tài đều không có hứng thú, có món đồ gì có thể hấp dẫn hắn làm như vậy? Lẽ nào phá toái hư không nghe đồn là thật sự? Coi như là thật sự, hắn cũng không có cần thiết làm như vậy. Tô Mộng Trầm tự lẩm bẩm, trong lòng cân nhắc không ra. Bởi vì hoàng đế hạ lệnh, việc này lại rất có khả năng liên lụy đến trong giang hồ người, bọn họ tự nhiên là người bận rộn nhất một trong. Gia Cát Chính Ngã lúc này chính nhìn về phía trước, ánh mắt thâm thúy, tứ đại danh bộ đã đi thăm dò tìm manh mối, kết quả nhưng không có bất kỳ manh mối. Không có manh mối, vậy cũng chỉ có thể dựa vào suy đoán. Huyết Ma, Sở Phàm. Gia Cát Chính Ngã thấp giọng tự nói, Huyết Ma là Sở Phàm tân biệt hiệu. Người trong giang hồ vừa bắt đầu gọi hắn là Bạch Y Kiếm Tiên, khi đó hắn không chính không tà. Gọi kiếm tiên cũng không có vấn đề gì. Bây giờ, mặc kệ là có lòng hay là vô tình, không ít người cũng bắt đầu gọi Sở Phàm Huyết Ma. Mục đích cũng rất đơn giản, chính là muốn đem Sở Phàm phân loại đến tà ma ngoại đạo một phương. Chỉ cần Sở Phàm thành tà ma ngoại đạo, cái kia giết hắn chính là thiên kinh địa nghĩa, ở trên người hắn tìm tới vô cực tiên đan, vậy cũng là thu hoạch ngoài ý muốn, không phải đổ mò gây rối. Xác suất cao chính là hắn làm việc. Gia Cát Chính Ngã trong lòng thầm nghĩ, không dám đem lời này nói ra. Bởi vì giang hồ nghe đồn, Thái Kinh cùng Mét Bầu Trời chính là bị Sở Phàm mang đi. Gia Cát Chính Ngã còn cố ý đi tìm người tìm chứng cứ quá. Những người này đều là lúc đó ở đây. Được kết quả, cũng như trong đồn đãi bình thường. Có thể Gia Cát Chính Ngã lại kiên kỵ Sở Phàm thực lực. Nếu như thật sự đi bắt hắn, có thể thành công hay không khó nói. Còn có khả năng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Cái này đánh đổi là hắn không nhất định có thể chịu đựng được rồi. Càng quan trọng chính là không có chứng cứ. Hắn một khi hành động, trả giá cái giá rất nặng nề, hoàng đế nhất định sẽ biết. Đến thời điểm hoàng đế thà rằng giết sai, cũng phải giết Sở Phàm, vạn nhất quy mô lớn truy sát Sở Phàm, cái phiền toái này nhưng là quá to lớn. Nếu như đúng là Sở Phàm làm, vậy cũng dễ bàn. Chỉ sợ trung gian có cái gì ẩn tình, là chính mình không biết. Có người muốn giá họa cho Sở Phàm, để đại tống cùng Sở Phàm tiêu hao. Loại khả năng này cũng không phải là không có. Gia Cát Chính Ngã càng nghĩ càng là đầu lớn. Gia Cát Chính Ngã bên này đoán được rất có khả năng là Sở Phàm, lại kiêng kỵ thực lực của hắn, không dám lộn xộn. Mà Sở Phàm nhưng không có dự định ngừng tay. Thái Kinh đi tranh cướp vô cực tiên đan, còn đem Quan Thất thành tựu lá bài tẩy. Việc này hoàng đế khẳng định là biết đến. Bây giờ trên giang hồ đã có đồn đại, Thái Kinh cùng mét bầu trời sự, chính là Sở Phàm làm. Sở Phàm tên tuổi trong lúc nhất thời đạt đến đỉnh điểm. Trong giang hồ, dần dần chia làm hai phái. Một nhóm người ở vỗ tay là tốt rồi. Bởi vì Thái Kinh là gian thần, Sở Phàm chính là đang làm tên trừ hại. Đây mới thực sự là đại hiệp. Cho tới hoàng đế, có thể tin tưởng Thái Kinh loại này gian thần, khẳng định cũng sẽ không là cái gì minh quân. Căn bản cũng không có người quan tâm hắn. Người trong giang hồ, chân chính sợ sệt người của triều đình vốn là không nhiều, quá mức rời đi đại tống. Còn có một nhóm người nhưng là ở tuyên truyền Sở Phàm huyết ma danh hiệu, cũng phải cố gắng đem việc này ngồi vững ở Sở Phàm trên đầu, làm cho tất cả mọi người cảm thấy đến Sở Phàm chính là đại ác nhân. Mục đích gì, không cần nói cũng biết. Sở Phàm lúc này đang cùng Tô Ngộng Trầm cùng nhau thảo luận vô cực tiên đan sự. Nay vô cực tiên đan nghe đồn bên trong công hiệu, cũng không thể mù quáng tin tưởng. Vẫn phải là từ Tô Ngộng Trầm cái này tự mình người dùng trong miệng nói ra tin tức mới nhất là có thể tin. Nay vô cực tiên đan công hiệu, thật sự có thần kỳ như thế. Sở Phàm hai mắt híp lại, hơi nghi hoặc một chút. Hắn nhớ tới Thiên Hương Đậu Khấu, cũng có cải tử hồi sinh công hiệu. Nhưng này cũng không thể cứu người chết, chỉ có thể cứu sắp chết người. Còn phải muốn 3 viên đồng thời sử dụng mới được. Vô cực tiên đan chỉ cần 2 viên, còn có thể tăng cường một giáp công lực. Vô cực tiên đan hiệu quả sát thực lợi hại, ăn sau khi, ta thân thể đã tốt hơn nữa. Bây giờ còn đang nhanh chóng khôi phục. Phòng trừng, chờ dược hiệu tiêu hao hết, thương thế của ta liền có thể toàn bộ khỏi hẳn. Công lực của ta đã gia tăng rồi không ít, hiện tại còn chưa tới một giáp. Nhưng cuối cùng có thể tăng thêm bao nhiêu, còn khó nói. Cũng không biết lúc trước luyện chế đan dược người, đến cùng là cái gì thần kỳ nhân vật. Tô Ngọc Trầm luôn ngữ khá là thán phục. Dù sao chính hắn cũng đã từ bỏ, hắn cũng tìm vô số thần y đến cho chính mình xem qua. Được kết quả cũng giống nhau, không có thuốc chữa. Hiện tại cái này vô cực tiên đan chỉ là ăn đi lập tức liền có bất phàm công hiệu, thậm chí còn có thể tăng cường nội lực. Chương 278, xem hoàng đế khó chịu chương 278, xem hoàng đế khó chịu Sở Phàm cũng không nghĩ đến, vô cực tiên đan công hiệu lại như thế rõ ràng. Hắn nguyên bản nói với truyền cũng không đầy đủ tin, lại thật sự có như vậy công hiệu. Dương Vô Tà ở một bên nghe được kinh ngạc không thôi. Sở Phàm trong lòng cũng khá là cảm khái. Huyết bổ đề kỳ thực cũng có tương tự công hiệu, vừa có thể chữa thương, cũng có thể tăng cường công lực, nhưng hiệu quả không có vô cực tiên đan cường. Vô cực tiên đan có thể nói là huyết bổ đề bản đủ đan. Có điều tinh tế vừa nghĩ, tựa hồ cũng coi như bình thường. Phá toái hư không đều có, Thiên Hương Đậu Khấu cũng có thể cứu lâm nguy người. Vô cực tiên đan có này công hiệu, tự nhiên cũng không có cái gì có thể kỳ quái. Huống chi, Tam Hoàng Ngũ Đế cũng có khả năng là chân thực tồn tại. Này vô cực tiên đan bọn họ so với truyền thuyết, trái lại có vẻ hơi hẹp hòi. Nhưng từ trước mắt hiệu quả đến xem, trường sinh bất lão hẳn là không thể. Sở Minh, ngươi hiện tại công lực đã đạt đến nhất phẩm một cảnh, này vô cực tiên đan nếu như không thể trường sinh, đối với ngươi tác dụng cũng không lớn chứ. Mặc dù nói có thể tăng cường công lực, cũng có thể trị liệu trọng thương, được cho là thuốc hay. Có thể ngươi cũng đều có thể không cần vì vô cực tiên đan, như vậy chấp nhất ta. Tô Mộng Trầm hiếu kỳ dò hỏi Sở Phàm. Ở tình huống bình thường, không có ai sẽ vì một cái đối với mình tác dụng không lớn đồ vật đi liều mạng mới đúng. Sở Phàm tình huống, vì vô cực tiên đan, làm được như vậy cực đoan, có chút không hợp với lẽ thường. Vô cực tiên đan đối với ta tác dụng, xác thực khá là có hạn. Nhưng ta cũng không phải người cô đơn mà. Sở Phàm muốn những thứ đồ này, xác thực không phải vì chính mình. Lúc đó nếu không là Đông Phương Bất Bại tìm đến, hắn khả năng đều muốn không đứng lên việc này. Mang về sau đó, phân cho Thủy Xanh bọn họ, đây chính là không thể nhiều thứ tốt. Bây giờ, Thủy Xanh mấy người bọn họ tu vi cũng đều bước vào nhất phẩm cảnh giới. Nhưng các nàng tu vi tự nhiên là không vững chắc. Sở Phàm cũng không nghĩ tới làm cho các nàng dựa vào chính mình cố gắng đem tu vi nâng lên. Cái kia hầu như là không thể sự. Muốn đạt đến nhất phẩm một cảnh, không chỉ có riêng là nỗ lực cùng thiên phú là được, còn có vận khí thành phần ở bên trong. Đối với Sở Phàm giải thích, Tô Mộng Trầm hơi có chút giật mình, cũng có chút kính nể. Giật mình Sở Phàm vì mình người ở bên cạnh, làm ra điên cuồng như thế sự. Đồng thời, cũng vì việc này cảm thấy kính nể. Sở Minh, đem Thái Kinh cùng mét bầu trời thi thể treo ở trong hoàng cung, là ngươi làm chứ? Này lại là tại sao? Tô Mộng Trầm nhìn như đang dò hỏi có phải là Sở Phàm làm, mà sau câu nói kia lại khẳng định chính mình dò hỏi. Đơn thuần nhìn hắn khó chịu thôi. Sở Phàm trả lời đến hơi hận. Câu trả lời này, đúng là đem Tô Mộng Trầm cho kinh ngạc đến ngây người. Hắn biết Sở Phàm nói tới cái này hắn là ai? Chính là hoàng đế a. Mặc dù nói trong giang hồ, xem hoàng đế khó chịu rất nhiều người, dám đi làm như vậy người, vẫn đúng là sẽ không có mấy cái. Có can đảm, còn có thực lực này, chỉ sợ cũng gần như không tồn tại. Liên bởi vì xem hoàng đế khó chịu, ngươi liền làm ra chuyện như vậy. Có thể đại tống cũng bị xưng là thiên hạ ngày nay thịnh thế vương triều. Phóng tầm mắt thiên hạ ngày nay, có thể như đại tống như thế màu mỡ vương triều, cũng xác thực có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Tô Ngọc trầm thăm dò một hồi Sở Phàm. Hắn muốn nhìn một chút Sở Phàm có phải hay không có lòng đem đại tống cho trình độ. Đơn thuần dựa vào Sở Phàm một người khẳng định là không được, nhưng hắn chỉ cần đem hoàng cung quấy nhiễu long trời lở đất, quan viên trọng yếu chói chói, giết giết, đại tống tất nhiên đại loạn. Đến thời điểm chu vi những người vương triều cũng sẽ không ngoan ngoan xem trò vui, không chắc gặp trong bóng tối liên hệ Sở Phàm, cho hắn chỗ tốt, sau đó chia cắt đại tống. Sở Phàm lập tức nhận ra được Tô Ngộng Trầm thăm dò ý đồ, liền liếc mắt nhìn Tô Ngộng Trầm một ánh mắt. Đại tống xác thực rất mạnh, nhưng không có xương. Làm một người đầy đủ giàu có, nhưng không có năng lực hoặc là không dám dùng võ lực đi bảo vệ mình, thực tại là có chút vô năng. Cuối cùng bị khổ, như cũng là bất tính. Sở Phàm đối với một mình cá thể, kỳ thực không có quá nhiều thương hại tình, nhưng đối với một ít quần thể, vẫn còn có chút đồng tình chi tâm. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Phía trên thế giới này, bất luận cái nào cá thể đều không đúng hoàn mỹ. Khi ngươi đi tìm hiểu một cái cá thể, luôn có thể tìm tới một ít khuyết điểm. An mày rất đáng thương, có thể đi cẩn thận hiểu rõ một cái an mày, có lẽ sẽ cảm thấy cho hắn đáng đời. Nhưng phóng tầm mắt toàn bộ thiên hạ đám ăn mày thể, sát thực đáng thương. Cái kia Sở huynh là có tính toán gì? Tô Ngộng trầm nhạy cảm nhận ra được Sở Phàm trong lòng, đồng thời cũng nhìn ra, Sở Phàm đối với Đại Tống hoàng đế sự, khả năng còn chưa kết thúc, thậm chí có khả năng chỉ là vừa mới bắt đầu. Không đội vã, cứ chờ một chút. Sở Phàm xa xôi nói rằng, hắn xác thực không đội vã, nên sốt ruột chính là Đại Tống hoàng đế. Chờ cái gì? Tô Ngộng trầm chờ mong nhìn Sở Phàm. Hắn không biết, Sở Phàm có thể hay không tự nói với mình đáp án. Sở Phàm vẫn luôn đang đợi Quan Thất tìm đến mình. Quan Thất tuy rằng điên nhiều năm, nhưng hắn biết mình ở Biệt Kinh, muốn tìm được chính mình, độ khó cũng không lớn. Thời gian đã qua lâu như vậy, hay là cũng sắp đi tìm đến rồi. Chờ Quan Thất. Tô Ngộng trầm theo bản năng đứng lên. Sở Phàm cũng đã đầy đủ phiền phức. Nếu như Quan Thất đến rồi, e sợ muốn công loạn cũng không thể. Càng quan trọng chính là, Quan Thất nhưng là bị Đại Tống hoàng thất đắc tội tàn nhẫn. Nếu như Sở Phàm cùng Quan Thất liên hợp, toàn bộ Biệt Kinh, toàn bộ Đại Tống, 89/10 liền muốn lật trời a. Theo chân tướng cháy nhà ra mặt chuột, hoặc là nói, là hung thủ chính mình nô ra sau khi tứ đại danh bộ từ lục phiến môn rút lui đi ra, tụ hội thần hồi phủ. Bọn họ không phải không đang suy nghĩ biện pháp đối phó Sở Phàm, nhưng đây cơ hội là không thể sự. Sở Phàm thực lực quá mạnh mẽ, coi như hạ độc cũng không có cái gì thành công khả năng. Bọn họ mới vừa được một cái tin, Sở Phàm đang đợi Quan Thất. Tin tức này là Tô Ngộng Trầm đưa tới. Không có ai sẽ hoài nghi tin tức này chân thực tính. Lần này chỉ sợ là phiền phức lớn rồi, Sở Phàm dám đem Thái Kinh cùng mét bầu trời thi thể treo ở hoàng cung. Nếu như Quan Thất cũng tới, hai người bọn họ liên thủ, toàn bộ Biệt Kinh, thậm chí Đại Tống Thiên đều ai? Thiết thủ trong miệng nghĩ linh tinh. Chu vi mấy người sắc mặt đều phi thường không dễ nhìn, thỉnh thoảng còn co rúm một hồi khóe mắt. Trong lòng bọn họ phi thường rõ ràng, Thiết thủ thực sự nói thật, nhưng bọn họ cũng cầm không ra rất tốt biện pháp giải quyết, thậm chí ngay cả trong lời nói phản bác đều không làm được. Hiện tại Biện Kinh bị Sở Phàm nháo trò, vốn là không bình tĩnh, không chỉ là ở bên ngoài, lén lút cũng là quần quần sóng ngầm. Nếu như Quan Thất đến rồi, hậu quả không dám nghĩ a. Việc này có muốn hay không đăng báo hoàng thượng? Vô tình hỏi ra một cái khiến người ta càng nhức đầu vấn đề. Hoàng đế lời hung ác đã thả ra, hung phạm cũng xuất hiện. Đăng báo hoàng đế sau, việc này liền không có cách nào kết cuộc. Gia Cát Chính Ngã vừa bắt đầu liền đoán được Sở Phàm, nhưng vẫn không dám lên báo, chính là sợ thu không được tràng. Đăng báo đi, cũng không thể để hoàng thượng cái cuối cùng biết. Gia Cát Chính Ngã đi ra, sắc mặt cũng âm trầm đến mức rất khó coi. Chương 279, tức giận chương 279, tức giận hoàng đế ngồi ở long ỷ bên trên, đầy mặt khiếp sợ cùng vẻ giận dữ, có vẻ cao cao tại thượng. Nhìn kỹ, có thể nhìn thấy hoàng đế trên mặt âm trầm. Ngươi nói, cái kia đem Thái Kinh cùng mét bầu trời thi thể treo ở hoàng cung tập nhân, liền giấu ở Kim Phong Tế Vũ lâu. Hoàng đế ngữ khí tận lực có vẻ bức vàng, nhưng ai cũng có thể nghe ra trong giọng nói tức giận. "Vâng, hoàng thượng." Bẩm báo thái giám cúi đầu, thật không thể chính mình biến mất không còn tăm hơi mới tốt. Lúc này, hoàng thượng nếu như một cái không cao hứng, hoặc là chính mình ra điểm sai lầm, bị đánh mấy chục đại bản đều là nhẹ, không làm được liền muốn bị giết đầu. "Tốt, thật là làm cho chấm không nghĩ tới, cái này họ Sở, vẫn đúng là không đem chấm để ở trong mắt. Làm ra như vậy đại nghịch không ngờ việc, còn nên ngang tại đây thành Biện Kinh bên trong." Hoàng đế nói, trên mặt lại lộ ra nụ cười, chỉ là nụ cười này có chút ấm lãnh. Đứng ở một bên thái giám cũng không nhịn được khẽ run, mồ hôi lạnh trên trán đưa ra. Chỉ lo hoàng đế tâm tình không được, thuận lợi liền đem chính mình cho giết. "Đi, đem cái kia đang chết Sở Phàm cho chấm chụp tới, tốt nhất hoạt. Chấm muốn cho hắn chịu đựng lăng trì chi hình, đem hắn cửu tộc đưa hết cho chu diệt." Hoàng đế nộ đập dựa bàn, trầm giọng hạ lệnh. Chỉ cần không nhìn thấy Sở Phàm thi thể, lửa giận của hắn liền tiêu tan không xuống đi. Thường nói tiên tử giận dữ, ngã xuống trăm vạn. Lời này đối với người thường mà nói, tuy rằng hơi có quyết đại, nhưng cũng gần như dù sao kẻ bề trên một cái quyết định, người phía dưới cả đời vận mệnh cũng có thể bị thay đổi. Nhưng đây đối với Sở Phàm tới nói, ít nhiều có chút nói quá sự thật. Toàn bộ Đại Tống, dù cho hắn điều đến trăm vạn hùng binh, muốn lưu lại Sở Phàm cũng không quá khả năng. Phía trên thế giới này, có thể đối với Sở Phàm sản sinh uy hiếp, ngoại trừ sức mạnh tự nhiên cùng số ít mấy người, vẫn đúng là sẽ không có những vật khác có thể làm được. Có điều, Đại Tống hoàng đế rất rõ ràng không ý thức được điểm này. Hắn là chân tâm muốn đem Sở Phàm lăng trì xử tử, càng muốn chu hắn cửu tộc. Sở Phàm việc ảnh hưởng quá to lớn, không chỉ là hoàng cung cùng với một ít quan phủ cơ cấu đang bận điệu, cái khác thế lực cũng đang rục rã rục dịch. Có cầu là hoàng đế ban tặng mét bầu trời tên. Mét bầu trời vẫn ở hoàng đế bên người, vì lẽ đó là thần thông hầu phương ứng khán ở quản lý. Cũng chính vì như thế, mét bầu trời chết, đối với có cầu tập đoàn, cũng không có sản sinh quá to lớn ảnh hưởng. Thậm chí ngay cả một tia dung chuyển đều không có. Phương ứng khán cùng một đám thành viên trọng yếu tụ tập ở đây. Hầu ra, bây giờ Quan Thất đã mất tích, có muốn hay không đem trước tạm giam hắn người triệu hồi đến? Dù sao chúng ta nhân thủ không đủ a. Hoặc là nghĩ biện pháp lại lần nữa đem Quan Thất tập nạ trở về. Tám đại đao vương một trong mạnh chống chân mở miệng nói trước. Trước, Quan Thất vẫn luôn là bọn họ đang xem áp. Tuy rằng Quan Thất thần trí không rõ, vậy cũng là bảy thánh chủ, không dám xem thường, tạm giam quan thất đều là một đám cao thủ. Đang xem áp quan thất trong quá trình, là có không ít lợi ích. Mạnh Trống Trơn chính là trong đó lợi ích người đoạt giải một trong. Hiện tại quan thất chạy, hắn tự nhiên cũng muốn đem quan thất nắm về, tiếp tục thu được này một phần lợi ích. Tập nã quan thất. Hừ, có bản lĩnh này, ngươi đúng là bắt về cho ta a. Coi như quan thất không có khôi phục thần trí, các ngươi muốn xem bảo vệ, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí một. Bây giờ, hắn đã khôi phục thần trí, ngươi có bản lĩnh gì bắt hắn cho nắm về? Một vị khác Đao Vương Tiêu Sắt mang theo châm chọc cười nhạo nói. Lời này gây nên Mạnh Trống Trơn bất mãn, lại không có cách nào phản bác, chỉ có thể trợn lên giận dữ nhìn Tiêu Sắt một ánh mắt. Tiêu Sắt căn bản không thèm để ý, đáp lấy một cái ánh mắt khinh thường. Có cầu tập đoàn đúng là mạnh mẽ, dù sao có đại tống thành tiểu hậu thuẫn, bất kể là tốc độ phát triển vẫn là quy mô, đều không đúng bình thường thực lực có thể so với. Nếu không là cần ẩn giấu ở chỗ tối, phát triển của bọn họ chỉ có thể càng nhanh hơn, càng mau lẹ. Nhưng bọn họ muốn đối phó tỉnh táo quan thất, vẫn là không quá đủ tư cách. Mắt thấy Mạnh Trống Trơn muốn phát tác, Phương Ưng Khán vung vung tay, ra hiệu hai người câm miệng. Nếu là có cơ hội đem quan thất nắm về, khẳng định là muốn bắt. Hắn người này quá mức lợi hại, lại cùng ta đại tống không hợp nhau, ở bên ngoài chính là một cái to lớn mầm họa. Phương Ưng Khán lời này, để Mạnh Trống Trơn trong lòng vui vẻ. Chỉ cần Phương Ưng Khán giúp đỡ chính mình, Tiêu Sắt phản đối cũng không có tác dụng gì. Có thể Mạnh Trống Trơn vẫn không có cao hứng một lúc, Phương Ưng Khán tiếp tục mở miệng. Có điều nói đi nói lại, thực lực của chúng ta bây giờ, xác thực không quá thích hợp cùng quan thất cứng đối cứng. Có thể hay không thắng có nói, coi như thắng, e sợ cũng phải tổn thất nặng nề. Vì lẽ đó, vẫn phải là tận lực tách ra một ít. Trước tạm giam quan thất nhân thủ, tạm thời triệu hồi đến dùng. Có cơ hội bắt được quan thất, lại sắp xếp trở lại. Phương Ưng Khán lời nói này rất tùy ý, nhưng cũng đem đón lấy đại khái phương hướng nói rõ ràng. Mạnh Trống Trơn cũng biết, chính mình tính toán nhu đồ, cơ bản là không cần nghĩ, cơ bản không có khả năng lắm. Hầu ra, vậy chúng ta đón lấy làm sao bây giờ? Tiêu Sát không thèm để ý đón lấy hành động, chỉ cần không đi cùng quan thất cứng đối cứng là được. Ta chiếm được một ít tin tức, hoàng thượng chuẩn bị đối với Sở Phàm độc thủ. Hơn nữa quyết tâm rất lớn. Nếu như chúng ta có thể ở trong đó nhúng tay vào, hay là không sai. Phương Ưng Khán đang khi nói chuyện, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nhưng những người khác nghe nói như thế, sắc mặt nhưng có chút thay đổi sắc mặt. Sở Phàm gần nhất tên tuổi cũng không nhỏ. Bất kể là Bạch Y Kiếm Tiên vẫn là Huyết Ma tên tuổi, hay hoặc là hắn đem gạo bầu trời cùng Thái Kinh thi thể treo ở trong hoàng cung, đều là như sấm bên tai. Hoàng đế đối với Sở Phàm độc thủ, này không có cái gì tốt kinh ngạc. Dù sao Sở Phàm làm sự, thay đổi bọn họ là hoàng đế, cũng nhận không được. Nhưng bọn họ không nghĩ đến, Phương Ưng Khán lại muốn nhúng một tay. Nhìn Phương Ưng Khán vẻ mặt, việc này chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Bởi vì Phương Ưng Khán thần thái kiên định, lúc nói chuyện trên mặt mang theo đủ cười, tựa hồ đã được rồi to lớn gì chỗ tốt. Người ở chỗ này mơ hồ cũng đoán được một vài thứ. Bây giờ có cầu tập đoàn tuy rằng quy mô khổng lồ, vậy cũng không phải hoàn toàn không có đối thủ. Đối thủ của bọn họ rất mạnh mẽ, chính là gia cấp chính nã thần hồi phủ. Thần hồi phủ vẫn ngự trị ở bên trên bọn họ. Đây là tất cả mọi người đều không cam lòng. Trong đó không cam lòng nhất tâm, tự nhiên chính là Phương Ưng Khán. Nếu như sự kiện lần này có thể thành công, bọn họ nói không chắc liền có thể nên đón càng to lớn hơn không gian phát triển. Chết để đem thần hồi phủ đè xuống. Hầu ra, này, sẽ có hay không có điểm mạo hiểm. Thần hồi phủ nhất định sẽ tham dự trong đó, chúng ta trước vẫn cũng không có nhúng tay việc này. Cái này Sở Phàm, cũng không phải cái gì hời hợt hạng người. Mạnh Trống Trơn cẩn thận đưa ra nghi ngờ. Hắn tuy rằng rất không não yêu cầu đi truy sát quan thất, cũng không phải chân chính không não. Chỉ vì có đầy đủ lợi ích. Chuyện này ta đã cân nhắc chu toàn. Đây là chúng ta cơ hội, nếu để cho thần hồi phủ được rồi cơ hội, chúng ta sau này vẫn muốn nghĩ bên mình, hầu như không có khả năng. Việc này ai cũng không cho lại nói, cứ làm như vậy đi. Phương Ưng Khán giải quyết dứt khoát. Chương 280, Lục Hợp Thanh Long chương 280, Lục Hợp Thanh Long Kim Phong Tế Vũ Lâu. Ngày hôm nay nên đón cái không giống bình thường khách mời. Gia Cát Chính Ngã mang theo tứ đại danh bộ đến bái phòng. Tứ đại danh bộ vẻ mặt bình tĩnh, không nhìn ra trong lòng đang suy nghĩ gì. Gia Cát Chính Ngã ngược lại là sắc mặt khá là trầm trọng. Đứng ở Kim Phong Tế Vũ Lâu trước, không có đi vào. Vô tình thấp giọng hô một câu. Ngày hôm nay khí trời không tốt lắm nha. Gia Cát Chính Ngã nhìn bầu trời, tuy rằng không có mây đen che trời, nhưng cũng có chút âm trầm, tựa hồ lúc nào cũng có thể muốn mưa. Nhưng chỗ xa hơn, mây đen nằm dày đặc. Người có kinh nghiệm liền có thể nhìn ra, nếu như chiều gió hướng về bên này quát, Biện Kinh chẳng mấy chốc sẽ nên đón một cơn mưa lớn. Nếu như chiều gió hướng về những nơi khác quát, vậy thì là sợ bóng sợ gió một hồi. Bây giờ Kim Phong Tế Vũ Lâu, mặc dù coi như không có động tĩnh gì, trên thực tế, e sợ các thế lực lớn đều đang nhìn chằm chằm bọn họ. Chỉ cần Sở Phàm ở Kim Phong Tế Vũ Lâu, nó liền sẽ là báo táp trung tâm một trong. Này Kim Phong Tế Vũ Lâu, lại hoặc là cái kia với ma. Vô tình cảm khái một câu. Đang lúc này, Kim Phong Tế Vũ Lâu cửa bị mở ra. Một cái tuấn giật nam tử đi ra, trên mặt mang theo mỉm cười, làm cho người ta một loại nhẹ như mây gió cảm giác. Trên người hắn tất cả, ngoại trừ cái kia gương mặt, mà toán tuấn lãng, cái khác tựa hồ cũng rất phổ thông. Xem ở trong mắt mọi người, nhưng dường như không phải nhân gian đồ vật. Tứ đại danh bộ cái chán, thậm chí bốc lên tinh tế mồ hôi lạnh. Trái lại là Gia Cát Chính Ngã, bất luận trong lòng làm sao kinh hãi, ở bề ngoài nhưng trở nên hờ hững lên. Gia Cát Chính Ngã hơi híp mắt lại, tựa hồ muốn nhìn rõ nam tử bình thường. Gia Cát thân hậu, còn có bốn vị danh bộ đại nhân, ngưỡng mộ đã lâu. Sở Phàm hơi ôn quyền. Bạch Y Kiếm Tiên, ngưỡng mộ đã lâu. Gia Cát Chính Ngã lập tức trở về lễ. Tứ đại danh bộ cũng dồn dập đáp lễ. Kỳ thực, bọn họ sáng sớm liền làm được rồi tiếp thu Sở Phàm hạ mã huy chuẩn bị. nguyên tưởng rằng Sở Phàm gặp lấy thế đè người, để bọn họ không lớn không nhỏ ném cái mặt. Kết quả Sở Phàm chẳng có cái gì cả biểu thị. Này trái lại để ra các chính ngã càng ngày càng không chắc chắn. Sở Phàm biểu hiện với hắn dự đoán hoàn toàn khác nhau. Nếu như Sở Phàm lộ hết ra sự sắc bén, chí ít có thể nhìn ra một ít hư thực dấu vết, những này dấu vết hay là tác dụng không lớn, chí ít không luống cuống. Vậy thì dường như trên biển quần đảo cự lãng, ngươi chống đối không được, nhưng có thể đi tìm hiểu hắn. Chỉ cần hiểu rõ có đủ nhiều, hay là liền có thể ở trong tuyệt cảnh tìm tới đường sống. Có thể Sở Phàm hoàn toàn không có ý đó. Cho ra các chính ngã cảm giác thật giống như một cái sâu không thấy đáy hố đen. Ngươi rất xác định, cái hắc động này rất nguy hiểm, có thể dễ dàng muốn người tính mạng, nhưng lại không biết bên trong là cái gì. Chư vị tới tìm ta chứ? Là tiến vào Kim Phong Tế Vũ lâu đàm luận, hay là đi tìm cái tiểu lâu đàm luận, hay hoặc là đi hoàng cung? Sở Phàm cười nhẹ hỏi, ánh mắt nhưng nhìn về phía đường phố. Nghe được hoàng cung mấy người đều có chút giật mình, không hiểu Sở Phàm có ý gì. Lập tức rất nhanh hiểu được, quay đầu lại cũng hướng về đường phố nhìn lại. Không một hồi thời gian, mấy người đều cảm giác được một trận chấn động, là có lượng lớn nhân mã hướng về bên này tới rồi. Sở Phàm tặc tử, còn không mau mau bó tay chịu trói. Gầm lên một tiếng truyền đến, nói chuyện chính là một cái cưỡi ngựa tướng sĩ. Đi theo sau hắn chính là vô số người mặc áo giáp binh lính, cây giáo, chiến đao, trường cung, tấm khiên. Này hoàn toàn là dùng đánh trận trận thế đối phó Sở Phàm a. Toàn bộ trong giang hồ, có thể có này lãnh ngộ, còn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Theo quân đội nhân mã dần dần đến gần, thậm chí có thể nhìn thấy trung gian còn có xe nỏ, trọng nỏ, liên tục bắn nỏ, lại còn có máy bắn đá. Đây là sợ Sở Phàm trốn vào Kim Phong Tế Vũ lâu, trực tiếp muốn đem Kim Phong Tế Vũ lâu cho đánh bình a. Nhìn thấy địa bộ này, coi như là tứ đại danh bộ, cũng hoàn toàn không có lòng kháng cự. Bởi vì bọn họ biết, chống lại không được, cuối cùng chỉ có một con đường chết. Binh sĩ vốn là giỏi về quân chiến, phối hợp lẫn nhau, này vẫn là trang bị hoàn mỹ quân đội. Làm binh sĩ dừng lại, có 6 người đi ra. Bọn họ trên người mặc áo giáp, nhưng cùng người chung quanh không giống, càng thêm tinh xảo. Khí thế cũng cùng binh lính chung quanh hoàn toàn khác nhau. Đây là Gia Cát Chính Ngã nhìn thấy 6 người này, cũng cảm giác thấy hơi giật mình. Tuy rằng hắn không biết lai lịch của những người này, nhưng có thể cảm giác được những người này lợi hại. 6 người này tên là Lục Hợp Thanh Long, là cao thủ tuyệt thế nguyên thập tam hạn bồi dưỡng được đến đệ tử. Những người này thực lực cá nhân bình thường, nhưng bọn họ phối hợp tạo thành Thanh Long Càn Khôn đại trận, nhưng là lực sát thương 10 phần. Này vốn là nguyên thập tam hạn dùng để đối phó Gia Cát Chính Ngã lá bài tẩy, có thể bị mang nhiều kỳ vọng đồ vật, khẳng định là có một ít trình độ. Cũng chính vì như thế, Lục Hợp Thanh Long căn bản sẽ không có đem Sở Phàm để ở trong mắt. Xem Sở Phàm trong ánh mắt, mang theo nồng đậm khinh bỉ cùng không rõ. Bọn họ không rõ Sở Phàm người như vậy, làm sao sẽ gây ra động tĩnh lớn như vậy, làm cho cả biệt đình, đại tống, thậm chí là giang hồ cũng vì đó chấn động. Bất quá bọn hắn cũng rất vui mừng, có Sở Phàm, bọn họ mới có thể càng tốt hơn, càng thoải mái là công. Lục Hợp Thanh Long một trong giọng nói mang theo nồng đậm xem thường. Người nói chuyện là Triệu Hòa Bốn. Nói đến này Lục Hợp Thanh Long tên cũng kỳ lạ. Phân biệt là Lỗ Thứ Một, Tiến Thứ Hai, Cố Thứ Ba, Triệu Hòa Bốn, Diệp Kỳ Năm, Tề Văn Sáu. Chỉ là hư danh chút càng tốt hơn. Ung dung mà. Tề Văn Sáu đúng là rất tình nguyện Sở Phàm càng yếu hơn một ít. Không thể quá xem thường, nghe đồn tuy rằng không thể tin, nhưng Vũ Di Sơn nhiều người như vậy chịu thiệt, hắn khẳng định cũng là có chút thủ đoạn. Tiến Thơ Hai lập tức nhắc nhở những người khác. Lão Nhị nói rất có đạo lý, mà không thể cống ngầm lật thuyền. Lỗ Thư Một cũng nói. Ngay ở mấy người lúc nói chuyện, một chiếc xe ngựa chậm rãi lái tới. Này một chiếc xe ngựa phi thường xa hoa, vì giá vật liệu gỗ phối hợp tình công điều khắc hoa văn, người bên trong xe không giàu sang thì cũng cao quý, lái xe người vừa nhìn khí thế, cũng là một cao thủ. Cho tới kéo xe ngựa tớt, càng là thiên lý bảo mã. Xe ngựa này chính là có cầu tập đoàn người. Những người này làm sao đến rồi? Lỗ Thư Một hơi nhíu mày. Bọn họ đến vậy được, lần này ngoại trừ đối phó Sở Phàm, thuận lợi cũng có thể đem Kim Phong Tế Vũ lâu cho tiêu diệt. Bao che tội phạm, tội thêm một bậc. Một thanh âm truyền đến, chỉ thấy Lôi Thuần cùng Lục Phân Bán Đường người cũng tới. Ngày hôm nay Sở Phàm chắc chắn phải chết. Kim Phong Tế Vũ lâu cũng đến diện. Đi theo sau ra các chính ngã Lục Phiến môn người cảm khái. Từ cổ tự kim, ngoại trừ Hoang Châu chỗ kia, giang hồ người khiêu chiến hoàng quyền, đều sẽ không có cái gì tốt kết quả. Sở Phàm ngày hôm nay coi như lợi hại đến đâu, ở đây sao hơn cao thủ vây công dưới, cũng đừng muốn sống mệnh. Chớ nói chi là, Sở Phàm hành vi đã không chỉ là khiêu khích, hoàn toàn có thể nói là uy hiếp, nhục nhã. Coi như là người bình thường đều không chịu được, chớ nói chi là thiên hạ chi chủ hoàng đế. Kim Phong Tế Vũ lâu hoàn toàn chính là chịu Sở Phàm liên lụy. Vậy cũng chỉ có thể nói một tiếng đáng tiếc. Cũng không biết Kim Phong Tế Vũ lâu là nghĩ như thế nào, không ngay lập tức đứng thành hàng, trái lại dây ra dây dưa, đến lúc này, coi như hối hận, cũng là vô dụng. Chương 281, khống tâm trí người chương 281, khống tâm trí người nhưng mà, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là Kim Phong Tế Vũ lâu bên trong cũng không có phản ứng gì. Đây là không phù hợp lẽ thường. Bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, những người ở bên trong khẳng định đã sớm biết. Này Kim Phong Tế Vũ lâu ngày hôm nay có chút kỳ quái. Tuy rằng không có phản ứng chút nào. Có người kinh ngạc nhìn Kim Phong Tế Vũ lâu. Sẽ không là chạy trốn chứ? Không thể. Đến trước ta đã khiến người ta ở bốn phía bày xuống trạm gác ngầm. Bọn họ rời đi không nhất định chống đỡ được, nhưng nhất định sẽ biết. Hiện tại không có bất kỳ tin tức truyền đến. Vậy thì giải thích bọn họ vẫn chưa đi. Lỗ Thư Một rất khẳng định mở miệng. Tuy rằng hắn không cảm thấy Sở Phàm có cái gì lợi hại, cũng không cảm thấy Kim Phong Tế Vũ lâu có thể có cái gì sức phản kháng. Cần phải phòng ngự phương pháp hay là muốn làm? Vậy thì là Kim Phong Tế Vũ lâu người biết rõ chắc chắn phải chết, thẳng thắn từ bỏ chống lại. Suy đoán người các loại ý nghĩ đều có. Có nghe tới chính là rất hoang đường. Lục Hợp Thanh Long nhưng có chút thiếu kiên nhẫn. Mặc kệ bọn họ làm cái gì ở bên trong, bây giờ chúng ta hợp lực vây quét, bọn họ chính là một đám gà đất chó xanh thôi. Trực tiếp giết đi vào. Lỗ Thư một lời khí khá là ngạo mạn cùng thiếu kiên nhẫn. Sau đó vung tay lên, giết. Theo Lỗ Thư một ra lệnh một tiếng, sở hữu binh sĩ bắt đầu trước đi đến. Quân đội theo đuổi hiệu suất, nhưng ở hành quân đánh trận, đặc biệt là hai quân đối lập thời điểm, tốc độ cùng người giang hồ là hoàn toàn so với không được, đang giảm hiệu suất tiền để là phối hợp tốt. Phía sau cung tiến thủ, nỏ binh còn có các loại công thành trọng nỏ đồng thời phóng ra. Bèo bèo bèo, mưa tên che ngập bầu trời. Khoảng cách gần như thế, những này mũi tên có đầy đủ uy lực, coi như là cao thủ võ lâm cũng phải cẩn thận ứng phó. Như vậy che ngập bầu trời công kích, căn bản là không phải người bình thường có thể đỡ đến. Bọn họ đã đang đợi xem Sở Phàm bị bắn thành con nhím, Kim Phong Tế Vũ lâu bên trong một mảnh thảm trạng tình huống xuất hiện. Nhưng mà tất cả mọi người đều đống nhiên sửng sốt, lập tức chính là khiếp sợ, hoảng sợ, đại một loại không rét mà run cảm giác truyền khắp toàn thân. Lục Hợp Thanh Long nguyên bản một mặt ngạo nghễ, đối với Sở Phàm tràn ngập xem thường. Lúc này lại từng cái trợn mắt ngoác mồm, người chung quanh càng là hoàn toàn yên tĩnh. Toàn trường yên tĩnh một cách chết chóc, đi tới binh lính cũng chịu đựng bước chân. Mưa tên toàn bộ bị cản lại, thậm chí không có một cái mũi tên bay vào Kim Phong Tế Vũ lâu, bị một đạo vô hình tường cho chặn lại rồi. Cương khí hộ thể, Gia Cát Chính Ngã không nhịn được thán phục một tiếng. Nếu như chỉ là đơn thuần cương khí hộ thể tự nhiên là không có cái gì tốt kinh ngạc. Khiến người ta kinh ngạc chính là Sở Phàm cương khí hộ thể lại bảo vệ toàn bộ Kim Phong Tế Vũ lâu. Ba thước khí tường, chặn bạn tiễn cùng phát. Vô tình cũng cảm khái, thủ đoạn như vậy, hắn căn bản chưa từng thấy. Nghĩ đến toàn bộ giang hồ võ lâm cũng không có mấy người nhìn thấy. Bọn họ thậm chí có khả năng là còn sống sót, nhóm đầu tiên may mắn nhìn thấy người. Không nghĩ đến Sở Phàm công lực đã đến trình độ này. Xem ra nghe đồn cũng không có quyết đại, khả năng còn hơi có không đủ a. Gia Cát Chính Ngã nguyên bản cảm thấy đắc thủ dưới tứ đại danh bộ đã là rồng phượng trong loài người, nhưng cùng Sở Phàm so sánh, vẫn là chênh lệch quá nhiều. Dù cho là bốn người tính gộp lại, e sợ cũng so với không được Sở Phàm một đầu ngón tay. Hoặc là nói, tứ đại danh bộ đúng là rồng phượng trong loài người, chỉ là Sở Phàm quá mức yêu nghiệt, liền không thể dùng người bình thường tiêu chuẩn đến cân nhắc. Ra người như vậy, cũng không biết là họa là phúc. Truy Mệnh nhẹ giọng cảm khái, bất luận Sở Phàm là chính là tà, một người quá mức mỹ tiên, đối với thế giới này tới nói, bản thân liền là một loại phá hoại cân bằng tồn tại. Hắn vô hình chung, liền sẽ khoảng trừng, trái phải rất nhiều chuyện. Lục Hợp Thanh Long dần dần phản ứng lại. Nay Sở Phàm sát thực lợi hại, có điều điều này cũng bèn bèn là cương khí hộ thể, cũng không phải là không có phương pháp phá giải. Tề Văn Sáu nhìn Sở Phàm, trong lòng đấu trí lại lần nữa bị kích thích lên đến. Đúng, chúng ta Lục Hợp Thanh Long càng khôn đại trận cũng không phải ăn chay. Hắn càng lợi hại, đối với chúng ta tới nói trái lại càng tốt. Lục Hợp Thanh Long dồn dập mở miệng. Sở Phàm bây giờ huyết ma tên tuổi truyền khắp giang hồ, rất nhiều người đối với hắn vốn là bất mãn. Nếu như Lục Hợp Thanh Long đem Sở Phàm cho giết, vậy coi như là dương danh lập vạn thời gian. Càng quan trọng chính là Vô Cực Tiên Đan hay là cũng có bọn họ một phần. Hoàng đế bên kia hay là cũng có phong thưởng hạ xuống. Này rất nhiều khen thưởng tính gộp lại, bọn họ tương lai có hy vọng a. Ba thước khí tưởng, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Lỗ Thư một cười gần nhìn về phía Sở Phàm. Sở Phàm như thế nào đi nữa lợi hại, hắn cũng là người, hắn sẽ bị thương, hắn gặp bệnh. Để bảo đảm một vạn, Lỗ Thư cùng nhau không có trực tiếp trên, mà là trước hết để cho nọ tiễn, cùng tiễn thủ tiếp tục bắn. Đồng thời, bộ binh chuẩn bị xung phong, đánh chính là tiêu hao chiến. Hắn đúng là muốn nhìn một chút, Sở Phàm sức chịu đựng mạnh bao nhiêu. Nhưng mà, Lỗ Thư một mệnh lệnh ban xuống sau đó, căn bản cũng không có người chấp hành. Làm sao, muốn gãi lời quân lệnh? Lỗ Thư một còn tưởng rằng những binh sĩ này e ngại Sở Phàm không dám động. Nhìn kỹ mới phát hiện, sở hữu binh sĩ đều sững sờ đứng ở tại chỗ, căn bản là không phải hoảng sợ dáng vẻ, trái lại xem từng cái kẻ ngu si, thậm chí là pho tượng. Này, chuyện này làm sao sự việc? Lỗ Thư một biết, đây nhất định không bình thường, nhất định là Sở Phàm hoặc Kim Phong Tế Vũ lâu dở trò quỷ, hẳn là khống chế tâm trí người thủ đoạn. Bên cạnh Tề Văn Sáu nhắc nhở, ta không biết sao, không tâm trí người thủ đoạn gặp người vốn là rất ít, tuy rằng khó lòng phòng bị, nhưng một lần muốn khống chế nhiều người như vậy, còn để chúng ta không có bất kỳ nhận biết, này bình thường sao? Lỗ Thư một thấp giọng gầm lên, trong lòng hắn sinh ra một chút hoảng sợ, cũng không biết Sở Phàm bọn họ đến cùng là dùng thủ đoạn gì. Này Sở Phàm gặp còn rất nhiều, vô tình lập tức phát hiện một chút đầu mối. Thiết thủ mấy người cũng phát hiện dị thường, biết chắc là không tâm trí người thủ đoạn, nhưng bọn họ không nghĩ đến là Sở Phàm một người làm. Dù sao một lần khống chế nhiều người như vậy, ở trên giang hồ chưa từng nghe thấy, là một mình hắn làm. Lãnh Huyết có chút không dám tin tưởng, nếu như ta không có sai, đại khái chính là một mình hắn làm. Vô Tình ngữ khí rất khẳng định, liền ngay cả Gia Cát Chính Ngã cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Cương khí hộ thể, ba thước xây tường, không tâm trí người thủ đoạn, những thứ đồ này đều là khá là thiên môn, nhưng Sở Phàm nhưng đều có cực cao trình độ, không nói nội công tu vi và chiêu thức, vẹn vẹn là những thủ đoạn này liền đầy đủ để Sở Phàm tung hoành thiên hạ. Tại trên người Sở Phàm hầu như đã không tìm được bất kỳ nhược điểm. Đang lúc này, cái kia một chiếc xa hoa bên trong xe ngựa truyền đến từng trận kim loại vang lên tiếng phi thường có tiết tấu, chính là Phương Ưng Khán đạn kiếm xoa nhạc. Thân kiếm ong long khuấy động, trực xúc người đáy lòng. Những người bị mê hoặc tâm trí binh lính dồn dập tỉnh lại, trên mặt còn có vẻ mê man, không biết vừa nãy đến cùng phát sinh cái gì. Lục Hợp Thanh Long đang lo làm sao phá cục, thấy thế nhất thời đại hỉ. Phe mình có như thế viện binh, Sở Phàm còn có cái gì có thể sợ? Chương 282, không đỡ nổi một đòn. Chương 282, không đỡ nổi một đòn. Nhưng mà, Lục Hợp Thanh Long mọi người hưng phấn đến còn chưa tới đến gấp hạ lệnh tấn công, liền nhất thời hoàn toàn biến sắc. Những binh sĩ kia lại vô duyên vô cớ sủi lơ ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệnh, từng cái phát sinh tiếng rên rỉ, dường như trọng bệnh bình thường. Này, đây là làm sao? Cố Thiết Ba hoàn toàn biến sắc, trong lòng sốt ruột, lại phát hiện không được bất cứ gì thường nào. Chúng độc. Triệu Họa Bốn suy đoán. Không thể a. Mọi người đều cùng nhau, nếu như bọn họ chúng độc, coi như trong chúng ta công phu thâm hậu dày không có chúng chiêu, nhất định có cảm giác. Nhưng chúng ta vẫn không có nhận biết. Tiến Thơ Hai lập tức phủ nhận cái này suy đoán. Lại là vừa nãy không tâm trí người ma công. Diệp Kỳ Năm đưa ra một cái khác suy đoán. Khó nói. Tề Văn Sáu cũng cảm thấy có khả năng. Có thể Phương Ưng Khán Đạm Kiếm soạn nhạc vẫn không có đoạn, nên cũng sẽ không mới đúng. Mặc kệ là cái gì, nhất định không thể tiếp tục mang xuống. Chúng ta nhất định phải mau chóng phá cục mới được. Lô Thư một mặt sắc âm trầm, sớm không còn trước tự tiêu. Hiện tại cái này tình huống, coi như đem Sở Phạm cùng Kim Phong Tế Vũ lâu bắt, hắn cũng cảm thấy có chút mất mặt. Còn nữa, nếu như tiếp tục kéo dài thêm, vạn nhất bọn họ cũng trúng chiêu, vậy coi như mất mặt ném lớn. Trong xe ngựa Phương Ưng Khán cũng đang chăm chú tất cả những thứ này. Nhìn thấy những binh sĩ kia sủi lơ trong đất, sắc mặt của hắn đồng dạng âm trầm khó coi, như thế mò không cho đến cùng là cái gì nguyên nhân tạo thành. Nhìn thấy Lục Hợp Thanh Long chuẩn bị tự mình động thủ, lập tức hạ lệnh. Các ngươi cũng cùng đi, Lục Hợp Thanh Long thực lực tuy rằng không tầm thường, có các ngươi càng thêm có thể không có sơ hở nào. Phương Ưng Khán miệng nói rất êm hay, trên thực tế cũng là muốn cho bọn họ đi cướp công lao. Còn nữa, đúng là sợ có chuyện. Nghe được mệnh lệnh, tám đại đao vương giả không hàng hồ, lập tức lĩnh mệnh hướng về Sở Phàm đi đến. Bọn họ tám người đều là thành biện kinh cao thủ, thường ngày tự cao tự đại, thậm chí đối với trong giang hồ người đều xem thường. Lục Hợp Thanh Long trước tuy rằng tự tiêu, nhưng trải qua binh sĩ hai lần mất đi sức chiến đấu, bọn họ cũng không dám xem thường, sợ sẽ cống ngầm lật thuyền, tới liền trực tiếp bày ra Lục Hợp Thanh Long càn khôn đại trận. Tám đại đao vương giả không cam lòng yếu thế, ra tay chính là sở trưởng tuyệt chiêu, bất kể như thế nào cũng không thể so với Lục Hợp Thanh Long khí thế yếu, huống chi Sở Phàm có ba thức khí tương ở, bọn họ cũng không dám xem thường. Lục Hợp Thanh Long cùng tám đại đao vương đồng thời tấn công, khí thế hoàn toàn vượt qua nhất phẩm cao thủ. Không ít nghe tin tới rồi giang hồ nhân sĩ không nhận ra bọn họ. Trên giang hồ lúc nào thêm ra những cao thủ này? Những cao thủ này trước đều chưa từng nghe nói. Sáu người kia trận pháp cực kỳ lợi hại, e sợ bình thường cao thủ tuyệt đỉnh cũng không nhất định có thể đối phó. Tám người kia thật giống là có cầu tập đoàn tám đại đao vương. Trốn ở chu vi người xem náo nhiệt nghị luận sôi nổi. Ngày hôm nay bất luận kết quả làm sao, đối với bọn hắn tới nói, cái này náo nhiệt đều nhìn ra phi thường đáng giá. Lại nhìn Sở Phàm, làm cho tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc. Này Sở Phàm không ý định động thủ a? Phòng trưng là có chút bất cẩn, không làm được muốn ăn thiệt thòi. Mọi người biết Sở Phàm lợi hại, nhưng Lục Hợp Thanh Long cùng tám đại đao vương đã bắt đầu biểu diễn xuất siêu cao tu vi. Sở Phàm đến cùng có thủ đoạn gì, đại đa số người cũng chưa từng thấy, chỉ là nói nghe đồn đại. Trong lúc nhất thời, không ít người đều cảm thấy đến Sở Phàm như vậy nhất định phải chịu thiệt. Sở Phàm gặp chịu thiệt. Các ngươi là không biết hắn lợi hại. Vũ Di Sơn cuộc chiến, lúc đó ta ở ngay đó, may là cách khá xa, lại trốn ở đá tảng mặt sau, may mắn còn sống. Liên mấy người này, tuyệt đối không phải là đối thủ của Sở Phàm. Một cái trải qua Vũ Di Sơn cuộc chiến người may mắn còn sống sót lập tức phản bác. Sở Phàm để lại cho hắn bóng tối thực sự là quá to lớn. Trừ phi, lúc này có người chém ra kinh thiên động địa một đao, có thể đem Kim Phong Tế Vũ lâu trực tiếp cho bổ ra một đao, hắn mới sẽ cảm thấy Sở Phàm gặp nguy hiểm. Nếu không thì, đến nhiều hơn nữa người, cũng không hề dùng. Liên như ngươi vậy còn xem qua Vũ Di Sơn cuộc chiến? Khoác lác ba ngươi. Mọi người rõ ràng không tin tưởng người kia lời nói. Vũ Di Sơn cuộc chiến, tận mắt đến, hoặc là danh môn đại phái đệ tử, hoặc là một ít thực lực cực cường giang hồ tán nhân. Người nói chuyện rõ ràng không phù hợp hai điểm này điều kiện. Trong lúc nhất thời, hắn thành nhiều người chỉ trích, muốn phản bác, nhưng không địch lại nhằm vào hắn quá nhiều người, nhất thời tức giận đến đỏ mặt tiến hai, cảm thấy đến những người này quả thực liền không thể nói lý. Thiên địa diệt tuyệt đại càn khôn tay. Sở Phàm lúc này di chuyển, hai mắt lập lòe yêu dị hừ mang. Ra tay tuy rằng chỉ là đơn giản một trường, nhưng bí mật mang theo kinh thiên địa khiếp quỷ thần oai. Nhất phẩm một cảnh tu vi, không phải là nói chơi. Thêm vào Sở Phàm bây giờ đối với thiên địa diệt tuyệt đại càn khôn tay lĩnh ngộ, đã đạt đến một cái phi thường cao cảnh giới. Này vừa ra tay, liền đem đại siêu hồn tay cùng đại tử dương tay hoàn mỹ dung hợp. Sở Phàm một trường này chỉ là vỗ vào trước người, nhưng hắn trước mặt, nhưng xuất hiện một con do chân nguyên ngưng tụ mà thành bàn tay lớn. Lục Hợp Thanh Long đại trận mới vừa tạo thành, cái bàn tay lớn này liền đánh xuống. Sáu người nhất thời cảm giác được một luồng áp lực cực lớn kéo tới, liều mạng muốn đứng vững. Có thể này một luồng áp lực, chung quy không phải bọn họ có thể chịu được. Sáu người hầu như cùng ngã quỵ ở mặt đất, cái trán gân xanh nổi lên, mồ hôi lạnh chảy ròng. Sáu người giống to, muốn đứng lên đến. Hiện tại như thế nhiều người nhìn, bị Sở Phàm một trưởng đánh cho ngã quỵ ở mặt đất, thực sự là quá nhục nhã người. Sở Phàm trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, bàn tay hơi ép xuống. Lục Hợp Thanh Long triệt để không chịu được nữa. Sáu người lại trực tiếp nằm sấp trong đất. Lúc này đừng nói trận pháp gì, liền ngay cả đứng thẳng cũng không có cách nào làm được. Tám đại đao vương thấy thế, liếc mắt nhìn nhau. Trong lòng mỗi người đều ngơ ngác, nhưng bọn họ nhưng không có lùi về sau ý tứ. Ở trong mắt bọn họ, Lục Hợp Thanh Long trận pháp hay là đặc biệt lợi hại, nhưng sáu người đơn độc thực lực quá kém, liền Sở Phàm một chiêu đều không tiếp nổi, chớ nói chi là trận pháp. tách ra tấn công. Mạnh Trống Trơn hét lớn một tiếng. Những người khác tâm linh thần hội, từng người tản ra, thành hình quạt hướng về Sở Phàm phóng đi. Không biết tự lượng sức mình. Sở Phàm cười lạnh một tiếng, tiện tay vung lên, kình khí quét ngang mà ra. Tám đại đao vương thấy kình khí này tuy rằng chất phát mạnh mẽ, nhưng hậu kình không đủ. Tám người cũng không lui lại, mà là hét lớn một tiếng, cùng tiến lên liên tiếp. Tám đại đao vương mỗi người miệng phun máu tươi. Phán đoán của bọn họ đúng phân nửa. Sở Phàm này một chiêu, sát thực không có bất kỳ hậu kình. Bởi vì Sở Phàm đối phó bọn họ, căn bản cũng không thèm với lưu biện pháp dự phòng. Một chiêu liền được rồi. Bọn họ đối với Sở Phàm này một chiêu uy lực phán đoán nhưng hoàn toàn sai rồi. Nay một luồng kinh khí dường như có thể sinh sôi liên tục, bọn họ tuy rằng chặn lại rồi, lại không biện pháp triệt khai, cảm giác thật giống có một cái vạn cân trùng gậy sắt hướng về bên này ép. Chỉ cần buông lòng tay, này gậy sắt liền sẽ nện ở trên người bọn họ. Vẹn vẹn hai chiêu, lục hợp thanh long, tám đại đao vương liền hoàn toàn bị áp chế lại, hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp thoát thân, còn nhất định phải khổ sở chống đỡ. Chương 283, Càn Khôn đại trận chương 283, Càn Khôn đại trận chuyện này. Này Sở Phàm, quá lợi hại. Vẹn vẹn hai chiêu, liền đem này mười mấy vị cao thủ cho triệt để áp chế lại. Đây thật sự là nhân lực có khả năng vì là sao? Người trung binh kinh hãi Sở Phàm biểu hiện ra sức mạnh. Ta và các ngươi nói rồi còn chưa tin. Trước tự xưng thấy tận mắt Vũ Di Sơn cuộc chiến người khá là đắc ý suy đoán của chính mình. Không có ai phản bác nữa hắn. Sở Phàm biểu hiện ra thực lực, xác thực so với bọn họ suy nghĩ lợi hại quá nhiều rồi. Thậm chí vượt qua bọn họ nhận thức phạm vi. Này lục hợp thanh long cùng tám đại đao vương, cũng không biết có mấy người có thể sống sót. Này Sở Phàm thực lực, toàn bộ thiên hạ cũng không biết có hay không hai tay số lượng có thể với hắn chống lại. Tuổi còn trẻ, liền đạt đến cảnh giới này, giả lấy thời gian, toàn bộ thiên hạ e sợ đều không có ai là đối thủ của hắn. Gia Cát Chính ngã tự lẩm bẩm, trong lòng càng hoàng đế lo lắng. Như vậy Sở Phàm, căn bản là không thể tóm được. Tiếp tục cùng Sở Phàm là địch, đại tống sẽ có to lớn tiền phước. Nhưng vào lúc này, tám đại đao vương rốt cục không chịu được nữa. Có người kêu thảm một tiếng, lại thất khiếu chảy máu. Theo sát, thì có người phun ra một ngụm máu tươi, sau đó nhanh chóng lùi lại. Những người khác hoặc là trọng thương thổ huyết, hoặc là bị tức sức lực quét bay đi ra ngoài. Cũng là lần này, để lục hợp thanh long trên người áp lực buông lỏng, được rồi tự do. Tổ trận, giết, giết hắn. Lỗ Thư một cảm giác được trên người áp lực biến mất, lập tức hét lớn. Đây là bọn hắn cơ hội duy nhất. Lỗ Thư một phi thường rõ ràng, lúc này nếu như bọn họ hắn chạy lời nói, căn bản không có cách nào tạo thành lục hợp thanh long càn khôn đại trận, Sở Phàm thực lực kinh khủng như thế, hoàn toàn có thể để cho bọn họ từng cái đánh tan, mỗi cái chém giết. Cùng với đang chạy trốn, dễ rủa thời điểm bị giết, còn không bằng tha tay một kích. Năm người kia dồn dập đáp lời. Sáu người nhanh chóng tạo thành lục hợp thanh long càn khôn đại trận, sáu người chân khí bắt đầu lẫn nhau lưu chuyển, hình thành một cái đại chu thiên. Một luồng khí thế phóng lên trời. Đây chính là bọn họ lá bài tẩy. Đây là cái gì trận pháp? Lại lợi hại như vậy. Vừa nãy bọn họ cũng tổ, tựa hồ không thành. Cũng không biết, trận pháp này có cơ hội hay không cùng Sở Phàm một trận chiến. Vây xem giang hồ nhân sĩ thán phục liên tục. Lợi hại như vậy trận pháp, bọn họ cũng là lần thứ nhất thấy. Càn khôn đại trận. Gia Cát Chính ngã lập tức nhận ra trận pháp này, trong lòng tựa hồ nghĩ tới điều gì, hai mắt híp lại. Nhìn về phía Sở Phàm thời điểm, trong mắt lóe ra một tia lo lắng. Thần hậu, làm sao? Vô tình nhận ra được Gia Cát Chính ngã tâm tình. Trận pháp này phi thường không đơn giản, ta khẳng định không phải địch thủ. Sở Phàm tuy rằng lợi hại, có thể hay không chống đỡ được, còn khó nói. Gia Cát Chính ngã tràn ngập lo lắng, bởi vì hắn ý thức được, nếu như Sở Phàm không chống đỡ được, chính mình khả năng cũng sẽ có phiền phức. Lục hợp thanh long càn khôn đại trận cũng không phải một thêm một đơn giản như vậy. Hắn là gấp mấy lần tăng cường sức chiến đấu. Trong giang hồ, trận pháp rất nhiều, nhưng chân chính lợi hại trận pháp cũng không nhiều. Võ Đang, Thiếu Lâm, Nga Mi, những đại môn phái này đều có cực kỳ lợi hại trận pháp tồn tại, đều là lẫn nhau chống chất, phát huy ra to lớn nhất sức chiến đấu cường đại trận pháp. Giang hồ tán nhân có rất ít loại trận pháp này, có thể làm được 1 cộng 1 bằng 2 là tốt lắm rồi. Bởi vì trận pháp cần cực kỳ hiểu ngầm phối hợp, giang hồ tán nhân căn bản cũng không có thời gian này cùng cơ hội đi tôi luyện lẫn nhau hiểu ngầm. Nhưng này lục hợp thanh long càn khôn đại trận, tựa hồ cũng không thua những người danh môn đại phái trận pháp. Càng quan trọng chính là tạo thành trận pháp phi thường kéo dài lẫn nhau tu vi. Nếu như có người tu vi tiến triển quá nhanh, đối với trận pháp cân bằng ảnh hưởng rất lớn. Điều này cũng làm cho dẫn đến có thể sử dụng ra cực cường trận pháp, đại thể là những đại môn phái kia, bọn họ có đầy đủ đệ tử đi xứng đôi. Để thiên phú cùng tốc độ tu luyện gần như đệ tử tạo thành trận pháp, càng dễ dàng thành trận. Trận pháp này thật sự có lợi hại như vậy? Lãnh Huyết hơi kinh ngạc. Vậy thì muốn xem Sở Phàm thực lực. Gia Cát Chính ngã, cảm khái nói rằng, trong lòng cũng đã đang suy nghĩ biện pháp ứng đối. Nếu như Sở Phàm thực sự bại, hắn cũng nhất định phải có hậu chiêu mới được. Sở Phàm, giờ chết của ngươi đến. Lỗ Thư một đại hống một tiếng, lục hợp thanh long hiệu ngầm hướng về Sở Phàm công tới. Lẫn nhau trong lúc đó phối hợp, thậm chí còn lưu đủ phòng ngự hậu chiêu. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là 6 người phối hợp, hầu như đạt đến tiên y vô phùng mức độ. 6 người hợp lại là một, 6 người chính là một người. Trận pháp, đúng là cái không sai trận pháp. Đáng tiếc, thực lực của các ngươi quá yếu. Nếu là có nhất phẩm tứ cảnh tu vi, hay là còn có thể cho ta tạo thành một chút phiền toái. Sở Phàm sắc mặt bình tĩnh, đối với lục hợp thanh long trận pháp, xem thường. Lục hợp thanh long càn khôn đại trận sát thực lợi hại, 6 người này phối hợp đến cũng phi thường hiệu ngầm. Nhưng ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, bọn họ tất cả những thứ này đều có điều là trò mèo, chính là giấy hổ. Sở Phàm hét lớn một tiếng, cắm ở một bên thừa ảnh kiếm lập tức bay đến Sở Phàm trong tay. Lục Hợp Thanh Long thấy Sở Phàm địa bộ này, mỗi người mắt lộ ra hung quang. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, nhất định phải giết Sở Phàm, bọn họ mới có biệt đường. Sở Phàm một kiếm chém ra, một tiếng kiếm reo vang vọng đất trời. Này kiếm reo tiếng không lớn, nhưng có thể rõ ràng truyền vào mỗi người lỗ tai. Một đạo kiếm khí chém ra, tựa hồ phát sinh nước sông lớn tuôn trào mà xuống tiếng nổ vang rền. Theo sát kiếm khí sau khi, một đầu kỳ lân gào thét mà trên. Sở Phàm khẽ quát một tiếng, kiếm khí chán ở Lục Hợp Thanh Long càn khôn phía trên đại trận. Lục Hợp Thanh Long khí thế tuy rằng cường thịnh, nhưng này một kiếm, nhưng đem bọn họ khí thế toàn bộ chém ra. Liền ngay cả bọn họ lẫn nhau lưu động chân khí cũng cùng nhau bị chém đứt. Lục Hợp Thanh Long càn khôn đại trận trực tiếp bị phá. Sáu người bị này một kiếm chém bay, mỗi người miệng phun máu tươi, ngã xuống đất. Vây xem mọi người còn đến không kịp kinh ngạc thốt lên, cái kia một chiếc xe ngựa sang trọng bên trong bỗng nhiên bay ra một tia sáng trắng. Xe ngựa càng là trực tiếp tan vỡ. Một bóng người lấy tốc độ cực nhanh giết hướng về Sở Phàm. Hắn muốn đánh lén. Người vây xem bên trong, không ít người chờ đợi lần này đánh lén có thể thành công, bọn họ đều là nhìn Sở Phàm không vừa mắt, hoặc là lòng mang ý đồ xấu. Cũng không có thiếu người mắt lộ ra khinh bỉ, đối với loại hành vi này rất là phỉ nộ. Còn có một chút người chìm đắm ở Sở Phàm vừa nãy cái kia một kiếm phong thái bên trong, lại có không ít người rất có cảm ngộ. Người đánh lén khoảng cách Sở Phàm đã rất gần, dù sao tốc độ quá nhanh, nhanh đến rất nhiều người đều không phản ứng kịp. Vẫn ở bên vây xem Lôi Thuần nhất thời lộ ra một nụ cười lạnh lùng, cũng chuẩn bị hạ lệnh ra tay, cướp một phần công lao. Địch Phi Kinh nhưng để lại Lôi Thuần tay. Lôi Thuần mắt lạnh nhìn về phía Địch Phi Kinh. Án binh bất động, xem tình huống. Địch Phi Kinh thấp giọng mở miệng, lắc đầu ra hiệu Lôi Thuần không muốn ra tay. Lôi Thuần hơi một do dự, trong lòng còn không có làm quyết định, có thể thời cơ không đợi người, mắt thấy đã không kịp, lập tức từ bỏ ra tay. Địch Phi Kinh ánh mắt nhìn về phía Sở Phàm, ánh mắt có chút thâm thúy. Dường như tất cả những thứ này đều ở trong dự liệu của hắn. Chương 284, tránh không khỏi kiếm chương 284, tránh không khỏi kiếm ở trong xe ngựa Phương Ứng Khán ra tay trong nháy mắt, Sở Phàm liền cảm ứng được. Có điều, hắn cũng không đổi với ra tay. Bởi vì hắn muốn nhìn một chút chu vi còn có bao nhiêu người, gặp theo đồng loạt ra tay. Bây giờ nhìn lại, tựa hồ không có. Sở Phàm này bắn ra, vừa vặn gậy tại Phương Ứng Khán trường kiếm bên trên. Trường kiếm đứt thành từng khúc. Thần thông hầu, này thần thông hai chữ, cũng thật là bị ngươi cho bôi nhọ. Sở Phàm cười lạnh một tiếng. Phương Ứng Khán nguyên tưởng rằng Sở Phàm gặp không phản ứng kịp, coi như phản ứng lại, cũng là xuất kiếm. Không nghĩ đến Sở Phàm thực lực, vẫn là vượt xa khỏi dự liệu của hắn. Vẹn vẹn là này bắn ra, liền đem hắn trường kiếm cho đạn đoạn. Bàn tay của hắn càng là từng trận đau nhức, nước gan bàn tay mở, máu tươi chảy ròng. Phương Ứng Khán biết, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Sở Phàm. Còn chưa ra tay, Phương Ứng Khán sợ hãi hét lớn một tiếng. Hắn biết, mình tuyệt đối không có năng lực lại ngăn trở Sở Phàm bất kỳ một chiêu. Có người ra tay rồi, lại là bị thương nặng Lục Hợp Thanh Long. Sáu người này không chết, không phải mạng bọn họ ngạnh. Chỉ là Sở Phàm vẫn không có đem hết toàn lực. Các ngươi, đúng là ngoan cường. Sở Phàm đang khi nói chuyện, vung ra một kiếm. Này một kiếm rất phổ thông, không có bất kỳ chiêu thức, chính là đơn giản vung lên. Phương Ứng Khán nhưng sợ hai và phần. Hắn muốn trốn, có thể này nhìn như không nhanh một kiếm, hắn không tránh thoát. Nhanh chóng lùi về phía sau, có thể cái kia một kiếm như cũng duy trì đồng dạng tốc độ đang đến gần. Phương Ứng Khán tựa hồ đã có thể nhìn thấy cái kia một kiếm đem chính mình đầu lâu chém xuống. Phương Ứng Khán lời nói còn chưa nói hết, đầu của hắn đã bay lên. Máu tươi từ cổ hắn vết cắt nơi dâng trào ra. Đầu trên không trung cao cao vút lên, tất cả mọi người đều ngây người. Sở Phàm đem đại tống thần thông hầu cho giết, giết đến như vậy tùy ý, thật giống như giẫm chết ven đường một con kiến. Sở Phàm căn bản cũng không có nhìn thẳng nhìn Phương Ứng Khán một ánh mắt. Người trung quanh nhưng là biết Phương Ứng Khán thân phận. Đại tống thần thông hầu a, giang hồ nhân sĩ giết hắn đều phải suy nghĩ cho kỹ hậu quả. Sở Phàm, ngươi phạm vào chính là tội chết. Lỗ Thư một lúc này hét lớn một tiếng. Sở Phàm quay đầu nhìn về phía Lục Hợp Thanh Long, xem ra các ngươi cũng sống thiếu kiên nhẫn. Vậy kế tiếp sẽ đưa các ngươi đi cùng hắn được rồi. Sở Phàm nói nâng kiếm hướng về Lục Hợp Thanh Long đi đến. Lục Hợp Thanh Long lập tức tạo thành đại trận chống lại. Trận pháp, thử. Sở Phàm lần này lại không có lựa chọn lấy lực phá đi, mà là lựa chọn phá trận. Sở Phàm là hiểu trận pháp, hắn rất nhiều kỹ năng bên trong, thì có tông sư cấp trận pháp. Lục Hợp Thanh Long càn khôn đại trận tạo thành, Sở Phàm cũng thành công vào trận. Này tặc nhân vào trận, giết. Lỗ Thư vừa thấy Sở Phàm chủ động vào trận, mừng rỡ trong lòng. Sở Phàm, quá bất cẩn. Gia Cát Chính Ngã cũng kinh hãi. Sở Phàm ngươi có tất thắng cơ hội. Chỉ cần hắn không vào trận, trước hắn liền một kiếm phá Lục Hợp Thanh Long càn khôn đại trận. Bây giờ vào trong trận, muốn phá trận, nhưng là phiền phức, sát thực quá bất cẩn. Thiết thủ cũng không nhịn được cảm khái. Nhưng mà, Sở Phàm nhưng ở trong trận đi bộ nhàn nhã, lại để Lục Hợp Thanh Long không tìm được thích hợp tấn công phương hướng. Nói chuẩn xác, là bọn họ không dám tùy tiện tấn công. Sở Phàm tổng để lại phản kích góc độ, rõ ràng là hiểu trận pháp người. Bọn họ sợ sệt tấn công sau khi Sở Phàm phản công, không chống đỡ được. Dù sao trước, Sở Phàm nhưng là một kiếm phá bọn họ trận pháp. Bọn họ nhất định phải tìm tới Sở Phàm lỗ thủng, nhất kích tất sát. Các ngươi không độc thủ, ta có thể độc thủ, cái thứ nhất triệu hỏa bốn. Sở Phàm chậm rãi mở miệng. Lục Hợp Thanh Long kinh hãi. Lão tứ, lùi về sau. Lỗ Thư một mặc kệ Sở Phàm có phải hay không thật sự muốn giết triệu hỏa bốn, đều phải muốn cho triệu hỏa bốn đứng ở an toàn vị trí. Triệu hỏa bốn tốc độ phản ứng cũng cực nhanh, lập tức lùi lại. Nhưng mà, tốc độ của hắn vẫn là quá chậm. Chí ít ở Sở Phàm trong mắt, hay cùng ốc sen như thế. Lại là đơn giản vung lên kiếm. Triệu hỏa bốn đầu lâu bay lên cao cao. Lão tứ. Năm người kia nhất thời trong lòng bi phẫn không ngớt. Tề Văn Sáu, Sở Phàm lại lần nữa hô lên một cái tên. Lần này kết quả không hề có sự khác biệt, vẫn là đơn giản bung kiếm, sau đó Tề Văn sáu đầu bay ra ngoài. Diệp Kỳ 5, Lỗ Thư 1. Mỗi một cái tên từ Sở Phàm trong miệng hô lên, Lục Hợp Thanh Long từng cái ngã xuống. Từng cảnh tượng ấy, nhìn ra người chung quanh sợ run tim mất mật. Sở Phàm giết Lục Hợp Thanh Long không có tác dụng bất kỳ chiêu thức, chính là đơn giản bung kiếm. Đây là Sở Phàm tu vi và kiếm thuật trình độ cao siêu biểu hiện. Đồng thời, cũng là Sở Phàm đối với Lục Hợp Thanh Long xem thường. Dường như đang nói, liền các ngươi trình độ loại này, không đáng ta ra chiêu, tiện tay vung một kiếm, liền có thể chém đầu của ngươi. Này một kiếm, có thể tránh thoát sao? Vô tình nhìn Sở Phàm vung ra sáu kiếm, nói chuẩn xác là thất kiếm, còn có phương ứng khán. Này thất kiếm không có bất kỳ đẹp đẽ, chính là ba tuổi đứa nhỏ đều sẽ quét ngang đi ra ngoài. Nhưng chính là như thế đơn giản một kiếm, lại làm cho vô tình cao thủ như vậy đều đang hoài nghi mình có hay không có thể tránh thoát. Tránh không khỏi. Lãnh Huyết trả lời rất kiên quyết. Ta cũng tránh không khỏi. Truy Mệnh lập tức cũng mở miệng. Các ngươi đều tránh không khỏi, ta càng tránh không khỏi. Thiết Thủ cũng là lắc đầu. Sở Phàm vung kiếm, tựa hồ đã nhất định sẽ trở thành truyền kỳ, không cách nào tránh thoát một kiếm. Này nhìn như đơn giản, thực tế ngưng tụ rất nhiều kiếm thuật hàm nghĩa. Hoặc là nói, đây là Sở Phàm xem tận thiên hạ kiếm thuật sau khi, lại đi vung này một kiếm, xác thực chỉ là phổ thông một kiếm, nhưng bao hàm vung này một kiếm người đối với kiếm thuật lý giải. Gia Cát Chính Nga nói rằng, đạo lý này tất cả mọi người đều hiểu, nhưng có thể làm được người nhưng không có mấy cái. Vậy thì dường như một cái ba tuổi đứa nhỏ đơn giản vung ra một quyền, cùng một cái luyện quyền mấy chục năm sư phụ già vung ra đồng dạng một quyền, uy lực là không giống nhau. Sở Phàm tiện tay suy kiếm, kiếm trên máu tươi bay ra. Sở Phàm trên người như cũ sạch sẽ, dường như chẳng có chuyện gì phát sinh. Mọi người ở đây còn đang khiếp sợ bên trong, xa xa có mấy người đi tới. Một người trong đó hồng y quần hương bảo, đặc biệt chói mắt, chính là Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Bất Bại, Tô Mộc Trầm, xem ra bọn họ không ở Kim Phong Tế Vũ lâu. Gia Cát Chính Ngã thấy rõ người tới hình dạng, trong lòng sinh ra dự cảm bất tường. Theo Đông Phương Bất Bại mọi người tới gần, mọi người thấy ra phía sau của bọn họ có nhân thủ bên trong nhấc theo một người, bị nhấc theo người lại trên người mặc long bào. Này chính là Gia Cát Chính Ngã nhìn thấy Đông Phương Bất Bại mọi người sau khi, chuyện lo lắng nhất, không nghĩ đến lại trở thành sự thật. Vậy hạ, Gia Cát Chính Ngã hoàn toàn biến sắc, tay đều khẽ run. Sở Phàm lại đem hoàng đế cho trói lại. Chuyện như vậy, toàn bộ giang hồ có ai có thể làm ra đến? Có ai có thể làm được? Tựa hồ Sở Phàm thật có thể làm được, cũng thật có thể làm được. Người chung quanh thấy cảnh này, cũng triệt để kinh ngạc đến ngây người. Ai cũng không nghĩ đến, Sở Phàm lại dám chơi lớn như vậy. Càng khiến người ta không nghĩ đến chính là Kim Phong Tế Vũ lâu, lại dám theo Sở Phàm như vậy phong. Kim Phong Tế Vũ lâu theo điên rồi. Chương 285, giết hoàng đế chương 285, giết hoàng đế có điều, Gia Cát Chính Ngã rất nhanh sẽ nghĩ rõ ràng. Kim Phong Tế Vũ lâu cũng là không có cách nào mới làm như vậy. Nếu như bọn họ không cùng Sở Phàm hợp tác, cuối cùng cũng sẽ không có cái gì tốt kết quả. Ở Kim Phong Tế Vũ lâu quyết định cùng Sở Phàm đồng thời cấp giật vô cực tiên đan thời điểm, tất cả những thứ này cũng đã nhất định. Bọn họ chỉ có thể theo Sở Phàm đồng thời phong, nếu không thì chính là chết. Nhưng người chung quanh không nghĩ ra tất cả những thứ này. Này Huyết Ma, thực sự là không thiệt thòi hắn tên tuổi a. Bắt cóc hoàng đế, ngoại trừ Hoang Châu chỗ kia, toàn bộ thiên hạ e sợ cũng là đầu một lần. Ngược lại không là đầu một lần, nhưng làm được bọn họ ung dung như vậy, xác thực ngoại trừ Hoang Châu, bọn họ hung hăng nhất, thoải mái nhất. Như vậy gan to bằng trời, không thẹn là Huyết Ma. Giang hồ nhân sĩ nhìn ra tràn đầy phấn khởi, tâm tình quái động. Chuyện như vậy, e sợ trăm năm, ngàn năm đều không gặp được một lần, ngày hôm nay lại bị bọn họ va vào. Gia Cát Chính Ngã bỗng nhiên động. Bất kể nói thế nào, hoàng đế là đại tống chủ nhân, không thể tùy ý Sở Phàm bọn họ như vậy làm bừa. Thân hầu, nếu như ta là ngươi lời nói, thì sẽ không thử nghiệm. Sở Phàm bỗng nhiên mở miệng. Gia Cát Chính Ngã nhất thời dừng lại động tác, song quyền nắm chặt. Đi theo sau hắn tứ đại danh bộ cũng chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần Gia Cát Chính Ngã độc thủ, bọn họ lập tức độc thủ. Dù cho không có bất cứ hy vọng nào, bọn họ cũng chắc chắn sẽ không có bất kỳ do dự. Gia Cát Chính Ngã hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn là chậm rãi buông tay ra. Bởi vì hắn biết, coi như thêm vào tứ đại danh bộ, bọn họ cũng không phải là đối thủ của Sở Phàm. Phương Ưng Khán, Lục Hợp Thanh Long, còn có tám đại đao vương chính là ví dụ tốt nhất. Sở Phàm cảm nhận được Gia Cát Chính Ngã khí tức trì hoãn, tuy rằng như cũ có chút táo kỉnh, rõ ràng là không có ý định động thủ. Sở Phàm đi tới Đông Phương Bất Bại bên cạnh, nhìn mặt sau đại tống hoàng đế. Hoàng đế tướng mạo không sai, long bào có chút hỗn ngang, trên mặt tràn ngập sợ hãi, còn bí mật mang theo phẫn nộ. Hoàng đế cùng người bình thường có cái gì không giống nhau? Thật muốn nói đến, ngoại trừ học thức uyên bác một ít, kiến thức cao hơn một chút, nói cho cùng cũng là nhục thể phàm thai. Hoàng tử từ nhỏ liền muốn quen thuộc các loại kinh điển, học tập đồ vật rất nhiều, tiếp xúc được sự cũng xác thực muốn càng to lớn hơn. Đây là khách quan tồn tại sự thực, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu bọn họ hay cùng người bình thường có khác nhau lớn gì. Nếu như không còn hoàng đế chỉ cái thân phận, cũng chỉ đến như thế thôi. Sở Phàm, ngươi đến cùng muốn làm gì? Có chuyện gì chúng ta có thể thương lượng? Gia Cát Chính Ngã trầm giọng mở miệng, ý tứ trong lời nói này đã rất rõ ràng, chỉ cần Sở Phàm thả hoàng đế, điều kiện có thể tùy tiện mở. Hắn đã nhìn ra rồi, Sở Phàm đối với hoàng đế cùng hoàng quyền, căn bản cũng không có một tia lòng kính nể. Này không chỉ là đối với đại tống hoàng đế, đối với những khác vương triều hoàng đế cũng là như thế. Sở Phàm tựa hồ từ trong xương, chính là một cái ngông cuồng đến cực điểm người. Sở Phàm không để ý đến Gia Cát Chính Ngã, quan sát tỉ mỉ hoàng đế một trận. Ngươi chính là hoàng đế, Triệu Cát. Triệu Cắt lúc này đã sớm quyết định muốn đem Sở Phàm này một nhóm người chém thành muôn mảnh. Nói chuẩn xác, là muốn trước tiên cho bọn họ trên các loại cực hình, sau đó dùng tàn khốc nhất tử hình, tỉ như lăng trì, chém ngang hông, cuối cùng đem thi thể của bọn họ băm cho ăn. Chấm chính là đường kim thiên tử, ngươi nếu là tổn thương chấm, hôm nay các ngươi cũng đừng muốn rời đi Biệt Kinh, các ngươi cựu tộc đừng mong thoát đi mà hay. Triệu Cắt lúc này còn chưa đồng ý thả xuống hoàng đế cái giá. Thậm chí ngây thơ cho rằng, Sở Phàm không dám đối với mình động thủ. Đem mình chói đến, khẳng định là muốn cái gì chỗ tốt. Triệu Cắt cũng không phải là không có hiểu rõ quá những này cao thủ võ lâm, nếu như đơn đả độc đấu, bọn họ sát thực rất lợi hại, nhưng ở trăm vạn hùng binh trước mặt, bọn họ cũng đến chết. Dù sao cũng là người, người thì có lực kiệt thời gian. Sở Phàm nhìn thấu Triệu Cắt tâm tư, không nhịn được một trận cười gằn. Bị nói Triệu Cắt uy hiếp, coi như toàn bộ đại tống, thậm chí toàn bộ thiên hạ, Sở Phàm đều không để vào mắt. Hắn vừa bắt đầu, chỉ là muốn quá tiêu giao khoái hoạt tháng ngày, nhiều tìm mấy mỹ nữ làm vợ. Sau đó hiểu rõ đến phá toái hư không, lại một lòng muốn đột phá nhất phẩm một cảnh. Cho tới cái gọi là thiên hạ, hoàng quyền, ở trong mắt Sở Phàm chính là một đống cướp chó. Là ngươi là tốt rồi. Sở Phàm nhàn nhạt nói. Gia Cát Chính Ngã phản ứng cực nhanh, lập tức ý thức được vấn đề. Sở Phàm, không muốn sang bậy, người võ công cao cường, nhưng như cũ có người nhà. Vậy hạ là đại tống thiết tử, liên quan đến đại tống Giang Sơn. Chúng ta có thể nói chuyện, ta có thể dùng tính mạng bảo vệ người nhà ngươi không việc gì. Gia Cát Chính Ngã tận lực cho Triệu Cát cùng đại tống chừa chút bộ mặt đi khẩn cầu Sở Phàm. Lời nói mặc dù không phải rất mềm, nhưng ý tứ trong lời nói đã rất mềm. Triệu Cát nghe được Gia Cát Chính Ngã lời nói cũng phản ứng lại. Hắn dù sao cũng là hoàng đế, lại không đốc. Trước phán đoán sai lầm, là hắn đối với Sở Phàm thực lực phán đoán ra vấn đề. Sở Phàm, giết ta ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào. Ngươi có điều kiện gì cứ việc nói, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Ngươi giết ta, chỉ có thể trở thành hành thích đua người, toàn bộ thiên hạ sở hữu vương triều đều sẽ sợ ngươi giết chết bọn hắn hoàng đế, ngươi liền sẽ trở thành toàn bộ thiên hạ kẻ thù. Bọn họ sẽ không cho phép như ngươi vậy uy hiếp tồn tại. Thả ta, ngươi cái gì cũng có thể nắm giữ, giết ta, ngươi phiền phức không ngừng. Triệu Cắt lời nói, đối với bất kỳ người nào đều có hấp dẫn rất lớn lực. Dù cho là bảng ban người như vậy đến rồi, e sợ cũng phải độc lòng. Đại Tống có tiền, có đại Tống thành tựu hậu thuẫn, tu luyện lên làm ít mà hiệu quả nhiều. Hay là sưu tập thiên tài địa bảo muốn xài không ít tiền, nhưng đối với đại Tống tới nói, cái này chi tiêu cũng không hề lớn, dù sao đại Tống mồm mỡ. Muốn nói Sở Phàm không độc lòng, đó là không thể. Nhưng chỉ có một chút điểm, hắn duy nhất để ý, chính là đại Tống quan phủ, nếu như muốn sưu tập tình báo, tìm kiếm thiên tài địa bảo, xác thực muốn đơn giản rất nhiều. Cho tới quyền lợi, tiền tài, địa vị, đối với Sở Phàm tới nói, không có bất kỳ sức mê hoặc. Sở Phàm đối với địa vị cùng quyền lợi là hoàn toàn không có hứng thú. Hắn đối với tiền tài thái độ từ trước đến giờ là đủ tiêu xài là được, vừa vặn hiện tại Sở Phàm tiền tài đã đủ chính mình tiêu xài, ở tình huống bình thường, coi như sống thêm hai đời cũng xài không hết, chớ nói chi là thành Tuyển Sơn Trang còn vẫn ở kiếm tiền. Không cần sợ, ta chỉ là muốn một mình ngươi đồ vật mà thôi. Sở Phàm nhìn sợ hãi Triệu Cát, trên mặt tươi cười. Nói, Sở Phàm chậm rãi đưa tay ra, nhẹ nhàng để lại Triệu Cát thiên linh cái. Ngươi muốn cái gì? Chấm cho ngươi, cái gì đều cho ngươi. Chỉ cần ngươi đừng giết chấm. Triệu Cát cảm giác Sở Phàm con kia đặt ở đỉnh đầu của mình tay lại như một cái sắc bén dao bầu. Bất cứ lúc nào đều có khả năng muốn mệnh của mình. Hiện tại Triệu Cát chỉ muốn sống xuống, chỉ cần tránh được tai nạn này, cái kia chuyện gì cũng dễ nói. Ngày sau còn có thể tăng mạnh hoàng cung phòng ngự, phòng ngừa phát sinh nữa chuyện như vậy. Muốn ngươi đầu người. Sở Phàm thuận miệng nói. Triệu Cát vốn đang chăm chú nghe Sở Phàm yêu cầu, nghe được là chính mình đầu người, trong lòng cả kinh, hoảng sợ mới vừa ở đáy lòng sinh ra. Sở Phàm trong bàn tay một đạo chân nguyên tập trung vào Triệu Cát thiên linh cái. Sở Phàm lại thật giết đại tống hoàng đế. Việc này, huyên náo càng lúc càng lớn. Chương 286, quan thất hiện thân. Chương 286, quan thất hiện thân. Gia Cát Chính Ngã nhìn thấy tất cả, hắn muốn ngăn cản, nhưng không kịp. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn hoàng đế bị Sở Phàm cho giết chết. Gia Cát Chính Ngã biết, Triệu Cát quả thật có rất nhiều điểm không tốt. Thì như dùng thái kinh như vậy gian thần. Đây tuyệt đối không phải một vị minh quân làm sự. Nhưng muốn nói Triệu Cát là hôn quân, vậy cũng tuyệt đối không phải. Phóng tầm mắt chỉnh đoàn lịch sử, Triệu Cát so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thừa, tuyệt không có thể bởi vì hắn dùng thái kinh, liền đem hắn giết ta. Lục Phiến Môn nghe lệnh, vây nốt này một đám hành thích đua người, quyết không thể để bọn họ chạy trốn. Gia Cát Chính Ngã hít sâu một hơi, ra lệnh. Lúc này, bất luận về công về tư, hắn đều nhất định phải hạ lệnh. Cũng không thể nhìn giết hoàng đế người liền như vậy rời đi. Nếu không, hắn không có cách nào đối với người trong thiên hạ bàn giao, càng không có biện pháp đối với mình bàn giao. Coi như không bắt được Sở Phàm, mệnh lệnh này cũng nhất định phải dưới. Trong lúc nhất thời, Lục Phiến Môn người đem Sở Phàm, Đông Phương Bất Bại, Tô Ngộng Trầm mọi người bao quanh vây nốt. Có điều những người này, đối với Sở Phàm cùng Đông Phương Bất Bại tới nói, căn bản là không đáng nhắc tới. Ta Lục Phân bán đường, đồng ý trợ thần hầu lùng bắt những này hành thích đua tập nhân. Địch Phi Kinh bỗng nhiên mở miệng. Vào lúc này, đối với Lục Phân bán đường tới nói, bất kể có hay không có thể bắt được Sở Phàm, cái kia đều là công lao một cái. Lôi Thuần cũng không có chút gì do dự, lập tức ra lệnh một tiếng, Lục Phân bán đường người cũng vây lại. Sở Phàm đám người đã bị vây bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng. Sở Phàm, các ngươi bất chấp vương pháp, bây giờ càng là làm ra hành thích đua bực này làm người nghe kinh hãi việc. Các ngươi nếu là bó tay chịu trói, còn có thể lưu lại toàn thây. Nếu không, chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Gia Cát Chính Ngã nói tới nghĩa chính tử nghiêm. Hắn lúc này sát thực phi thường phẫn nộ. Lẫn nhau so sánh phẫn nộ, hắn càng nhiều chính là mở mịt. hắn không biết chính mình đón lấy phải làm gì. Sở Phàm thực lực làm sao, hắn phi thường rõ ràng. Lấy bọn họ thực lực bây giờ, có thể hay không lưu lại cũng không tốt nói, chớ nói chi là giết chết bọn hắn. Lục Phân bán đường mục đích, hắn cũng rõ ràng. Bọn họ chỉ là muốn kiếm công lao thôi. Càng nghiêm trọng chính là, hoàng đế bị bên đường giết chết, nhìn thấy người nhiều như vậy, tin tức khẳng định phong tỏa không được. Đại Tống Chu Vi mắt nhìn chằm chằm bốn chiều, nhất định sẽ tùy thời mà động. Đến lúc đó, Đại Tống còn có thể hay không thể ngăn cản được. Tất cả những thứ này tất cả đều là phiền phải lớn. Sở Phàm lúc này lại không có tâm tư đi quản những này, trực tiếp đem Triệu Cắt thi thể đá đến một bên, không nhìn ra Cắt Chính Ngã lời nói, ánh mắt nhìn về phía cuối ngã tư đường. Hoàng đế chết rồi, đồ đệ cũng chết. Nguyên Thập Tam Hạ, ngươi còn chưa hiện thân sao? Sở Phàm cao giọng mở miệng. Gia Cắt Chính Ngã nhất thời ngẩn ra, lập tức trên mặt lộ ra sợ hãi. Nghe được Nguyên Thập Tam Hạ danh tự này, vẫn đúng là liền không có mấy người có thể duy trì trấn định. Nguyên Thập Tam Hạ là tự tại môn người, nghe đồn là Vi Thanh 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 đồ đệ. Đã từng cùng Gia Cắt Chính Ngã đều là thế hệ cũ tứ đại danh bộ một trong, nhưng cũng là Gia Cắt Chính Ngã kẻ thù. Ta tựa hồ cùng ngươi cũng không gặp nhau, nghĩ như thế nào thấy ta? Nguyên Thập Tam Hạn chậm rãi từ cuối con đường đi ra, vẻ mặt hơi kinh ngạc cùng nghi hoặc. Hắn cũng không kinh sợ Sở Phàm có thể phát hiện mình. Trước, Sở Phàm bày ra thực lực, hắn nhìn thấy cả rồi. Hắn kỳ quái chính là Sở Phàm tại sao muốn gặp chính mình. Nguyên Thập Tam Hạn tuy rằng cùng Gia Cắt Chính Ngã nhận thức thời gian rất lâu, ánh mắt nhưng không có xem Gia Cắt Chính Ngã, mà là nhìn Sở Phàm. Còn có, ngươi giết cái kia răm chó hoàng đế, ta thật thưởng thức ngươi. Đáng tiếc, ngươi còn giết ta cái kia 6 cái vô dụng đồ đệ. Nguyên Thập Tam Hạn vẻ mặt mấy lần biến hóa. Từ kinh ngạc, nghi hoặc, đến tán thưởng, đến cuối cùng lộ ra một chút sát khí. Sở Phàm vẫn không có trả lời, mà là quay đầu hô một tiếng, "Quan huynh, ngươi cũng nên đi ra đi." Vừa dứt lời, một trận tiếng cười truyền đến, Quan Thất bóng người vụt xuất hiện ở Sở Phàm bên cạnh. Người đến chính là Quan Thất. "Quan Thất, thực sự là Quan Thất." Không nghĩ đến, bảy thánh chủ lại cùng huyết ma sư huynh gọi đệ. Mê Thiên Minh chủ thật sự trở về. Nhìn Quan Thất bóng người, không ít người đều kích động lên. Những người này hoặc nhiều hoặc ít, đều nghe nói qua Quan Thất tên tuổi cùng truyền kỳ. Coi như đối với Quan Thất bản thân không có cái gì sùng bái tình, đối với hắn thực lực cũng là khá là kiêng kỵ. Có người vui mừng có người buồn. Địch Phi Kinh mọi người lúc này liền không có cách nào duy trì hờ hững. Chỉ vì Quan Thất xuất hiện, để bọn họ đón lấy tình cảnh, chỉ có thể càng khó. Nguyên bản chỉ là muốn nhân cơ hội mò một điểm chỗ tốt. Hiện tại Lục Phân bán đường đã dính vào, muốn lui ra đã là không thể. Sở huynh đệ, ngươi động tĩnh này có thể huyên náo không nhỏ. Có điều, nay một tuần kịch nhìn ra ta là phi thường cao hứng, ngày hôm nay mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta đều gặp cùng ngươi đứng chung một chỗ. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, bọn họ có thể có mấy phần bản lĩnh. Quan Thất lúc nói chuyện, cao giọng cười to, không chút nào đem ra Cắt Chính Ngã mọi người để ở trong mắt ý tứ. Sở Phàm trong lòng kỳ thực rất rõ ràng, hắn cùng Quan Thất quan hệ cũng không có ở bề ngoài xem thân mật như vậy. Bọn họ mới nhận thức bao lâu, cùng nhau nói chuyện thời gian, gộp lại cũng không có vượt qua nửa ngày. Thời gian ngắn như vậy, làm sao có khả năng có thâm hậu tình nghĩa huynh đệ? Thật muốn nói đến, giữa bọn họ có thể sẽ có một ít tân tình, cảm kích, thưởng thức loại hình, nhưng tuyệt đối không có huynh đệ tình. Chí ít hiện tại không có. Nhưng ngày sau khó nói. Quan huynh, ngươi đều cảm thấy đến đặc sắc, chỉ nhìn cũng không có ý gì. Sở Phàm đùa giỡn nói rằng. Đương nhiên, vừa nay đã nói rồi, hôm nay ta liền cùng Sở huynh đệ cùng tiến tới. Sở huynh đệ, có chỗ nào cần hỗ trợ, cứ việc nói một tiếng chính là. Quan Thất ha ha cười nói. Quan Thất trong lòng cũng đang đánh phồng lên. Trước khi hắn tới, đã nghĩ kỹ phải giúp Sở Phàm. Nhưng cái này trợ giúp, không thể là không dừng vô tận. Khẳng định có một cái độ. Quan huynh, vậy ta nhưng là không khách khí. Ta còn thực sự có chút việc muốn cầu quan huynh. Ta muốn hắn, Nguyên Thập Tam Hạ, sống sót. Đương nhiên, nếu như quan huynh thương thế vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, ta tự mình tới cũng có thể. Sở Phàm ngón tay hướng về Nguyên Thập Tam Hạ. Trong lời nói có thể coi là cho Quan Thất lưu đủ từ chối không gian. Nếu như Quan Thất không muốn, theo lý do này nói là có thể từ chối. Vẫn chưa có người nào có thể lấy ra tật xấu của hắn. Có điều, Quan Thất trong lòng cũng phi thường rõ ràng. Sở Phàm cũng không phải rất lưu ý lúc trước cứu mình nhân tình. Nhưng Sở Phàm trong tay còn có liên quan với Ôn Tiểu Bạch tin tức. Nếu như chính mình hiện tại không ra tay lời nói, Sở Phàm xác suất cao sẽ không đem liên quan với Ôn Tiểu Bạch tin tức tự nói với mình. Sở huynh đệ, có ngươi lời này, vậy ta tất nhiên là việc nghĩa chẳng từ. Này Nguyên Thập Tam Hạ, ta giúp ngươi nắm bắt đến. Quan Thất tiếng nói vừa dứt, người đã động. Không ai từng nghĩ tới, Quan Thất nói ra tay liền ra tay. Hơn nữa giơ tay trong lúc đó, chính là mấy đạo kiếm khí. Nguyên Thập Tam Hạ không chút nào dám thất lễ. Dù sao đối phương là đã từng đại tống người số 1. Bảy thánh chủ, vậy ta đến đòi giáo linh giáo. Nguyên Thập Tam Hạ hét lớn một tiếng. Hai người đại chiến động một cái liền bùng nổ. Chương 287, đầu đuôi câu chuyện chương 287. Đầu đôi câu chuyện Quan Thất cùng Nguyên Thập Tam Hạn đều là thành danh đã lâu cao thủ. Mọi người đều chờ đợi này một hồi thế kỷ cuộc chiến. Tuy rằng Sở Phàm trước chiến đấu rất đặc sắc, nhưng thực lực của hai bên cách biệt quá mức cách xa, hầu như là nghiền ép tự. Trong đó tự nhiên có thật nhiều có thể nói đạo địa phương, nhưng lẫn nhau so sánh hai cái cao thủ tuyệt đỉnh trong lúc đó đặc sắc quyết đấu. Sở Phàm ra tay, quá mức giống con kiến. Bèo bèo bèo. Trong lúc nhất thời, bốn phía kiếm khí tung hành. Quan Thất kiếm khí lại lần nữa được tăng lên cực lớn. Đây là lần trước cùng Sở Phàm sau khi giao thủ, Quan Thất lại có cảm ngộ mới. Tuy rằng tu vi không có đột phá, nhưng ở kiếm thuật trên, nhưng có rất lớn lĩnh ngộ. Như vậy cũng tốt tự một cái quyền thủ, sức mạnh không có được tăng lên rất nhiều. Thế nhưng, kỹ năng chiến đấu có tiến bộ rất lớn. loại này tiến bộ cũng là có thể nhanh chóng tăng lên sức chiến đấu. Nguyên thập tam hạn vốn cho là mình coi như không thể ép Quan Thất một đầu, khẳng định cũng là có thể lực lượng ngang nhau. Kết quả lại làm cho Nguyên thập tam hạn có chút bất ngờ. Hai người giao thủ một cái, Nguyên thập tam hạn cũng cảm giác được áp lực thật lớn, cơ hội phản kích cũng không nhiều. Tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ bị thua. Một mực hắn vẫn không có biện pháp thoát thân. Người chung quanh nhìn thấy tình huống này, trong lòng vừa sợ lại thất vọng. Kinh ngạc chính là Quan Thất có thể nghiền ép tự nhằm vào Nguyên thập tam hạn. Thất vọng chính là trận chiến đấu này, tuy rằng rất hiếm có, rất lợi hại, nhưng không có bọn họ tưởng tượng ngươi tới ta đi, ngàn cân treo sợi tóc. Bảy thánh chủ kiếm khí thực sự là quá khủng bố. Lẫn nhau so sánh kiếm khí của hắn, ta cảm thấy cho hắn điều khiển kiếm khí năng lực tăng thêm sự kinh khủng. Cũng không biết Quan Thất cùng Sở Phàm hai người, đến cùng là ai càng hơn một bậc. Giang hồ nhân sĩ dồn dập thảo luận. Gia Cát Chính Nga ánh mắt nhìn Nguyên thập tam hạn cùng Quan Thất. Trong lòng nhưng đang suy nghĩ, có muốn hay không thừa cơ hội này đột thủ. Quan Thất không có cách nào thoát thân, hiện tại chỉ cần đối phó Sở Phàm. Tuy rằng cơ hội rất xa vời, vậy cũng so với Quan Thất rút ra không đến đúng lúc một ít. Nhưng mà, hơi hơi một cân nhắc, Gia Cát Chính Ngã liền phủ nhận ý nghĩ này. Bởi vì không có cái gì thành công khả năng, cũng là không cần thiết đi thử. Có điều thời gian một chén trà, Nguyên thập tam hạn liền bị ép vào tuyệt cảnh. Quan Thất nhân cơ hội ra tay, trọng thương Nguyên thập tam hạn. Nguyên thập tam hạn phun ra một ngụm máu tươi. Chưa kịp hắn hoãn lại đây, Quan Thất đã sắp tốc ra tay, niêm phong lại Nguyên thập tam hạn huyệt vị. Sau đó, đem Nguyên thập tam hạn nhấc lên, đi tới Sở Phàm trước mặt. "Sở huynh đệ, Nguyên thập tam hạn cho ngươi nắm bắt đến rồi." Quan Thất lúc này chỉ muốn biết Ôn Tiểu Bạch cùng mình con gái tin tức. Hắn đến Biện Kinh mục đích chủ yếu chính là vì những tin tức này. "Được, Quan huynh, trước hãy cùng ngươi đã nói, đợi đến biên cảnh, hãy cùng ngươi nói tỉ mỉ Ôn Tiểu Bạch cùng con gái ngươi việc. Nhưng ngươi nếu như không chê nhiều người ở đây miệng tạm, ta liền tại đây cùng ngươi nói tỉ mỉ. Hoặc là chờ nơi này chuyện, ta lại tìm cơ hội cùng ngươi nói rõ." Sở Phàm làm người làm việc rất tùy ý, hắn sẽ không ép buộc người khác. Cho tới Quan Thất muốn lúc nào nghe, cái kia đều là chính hắn lựa chọn. "Ta cùng Tiểu Bạch không có bất kỳ việc không thể lộ ra ngoài." Sở huynh đệ nói thẳng chính là. Quan Thất đã có chút không thể chờ đợi được nữa. "Vậy ta liền bắt đầu lại từ đầu nói xong rồi. Ôn Tiểu Bạch là Trương Hậu đồ đệ, cùng Ôn Vãn kết bạn, cùng yêu nhau. Nhưng Ôn Vãn đã có thế tử, Ôn Tiểu Bạch như thế nào cam tâm làm cho người ta làm tiểu tiếp? Dĩ nhiên là nổi giận rời đi, vừa vặn cùng Quan huynh kết bạn, đón lấy chính là các ngươi trong lúc đó phát sinh sự." Sở Phàm liếc mắt nhìn Quan Thất. Thời đại này, rất nhiều người vẫn là phi thường lưu ý những này. Coi như Quan Thất là bảy thánh chủ, cũng chạy không thoát cái thời đại này quan niệm. Quan Thất sắc mặt khẽ thay đổi, lập tức lại thoải mái. "Sở huynh đệ, vậy ta cùng Tiểu Bạch sau khi tách ra đây, đây mới là Quan Thất quan tâm nhất. Người si mê với võ học, lại tiêu tốn thời gian dài đi quản lý mê thiên minh, dĩ nhiên là lạnh nhạt Ôn Tiểu Bạch." Ôn Tiểu Bạch nổi giận rời đi, nhưng lần này cùng lần trước không giống nhau. "Ôn Tiểu Bạch đối với ngươi cũng chưa chết tâm, dù sao ngươi thân thế thuần khiết, từ về tình cảm tới nói, đối với Ôn Tiểu Bạch dã là toàn tâm toàn ý, xuất phát từ chân tâm. Nàng rời đi ngươi sau, liền đi tới Lục Phân bán đường, đồng thời vì ngươi sinh ra một nữ. Trong lúc nàng để Lôi Tổn cho ngươi truyền nói chuyện, nhưng Lôi Tổn cố ý nói Ôn Tiểu Bạch đã cùng hắn cùng nhau, nhường ngươi hiểu lầm. Sau đó, chính là Ôn Tiểu Bạch biết ngươi tẩu hỏa nhập ma tin tức. Nàng rời đi Lục Phân bán đường, nên vì ngươi tuất tỉnh." Sở Phàm nói đến đây, lại dừng lại một chút. Đối với Ôn Tiểu Bạch, Sở Phàm cũng không biết nên nói cái gì. Muốn nói nàng được, nàng có chút kiêu căng tự mãn. Muốn nói nàng không được, vậy khẳng định cũng không phải, nàng đúng là một cái không sai nữ tử. Chỉ có thể nói, nàng người này có tính cách. Lôi Thuần nghe được Quan Thất người yêu còn cùng Lục Phân bán đường có quan hệ, thậm chí cùng mình phụ thân Lôi Tổn có quan hệ, thân thể cũng không nhịn được khẽ run một hồi. "Sở huynh đệ, cái kia, Tiểu Bạch sau đó thì sao?" Quan Thất có chút kích động lên. "Dù sao, Ôn Tiểu Bạch muốn đi tuất tỉnh. Quan huynh, Ôn Tiểu Bạch đúng là vì ngươi tuất tỉnh, nhưng nàng cũng chưa chết." Sở Phàm lập tức giải thích. Nghe được Ôn Tiểu Bạch không có chết, Quan Thất nhất thời đại thở phào nhẹ nhõm. "Cái kia sau đó thì sao?" "Nàng, hiện tại đây." Quan Thất đã có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn biết càng nhiều liên quan với Ôn Tiểu Bạch tin tức. Chờ lâu một giây, đối với hắn này đều là một loại dày vò. "Ôn Tiểu Bạch vì ngươi tuấn tình sau, bị thương nặng. Nếu là không có người cứu lời nói, khẳng định là chắc chắn phải chết. Có thể nàng mệnh không nên tuyệt, vừa vặn gặp phải Huyền Dương kiếm khách mới ca hát cùng Tang Tiểu Nga. Bọn họ cứu Ôn Tiểu Bạch, càng là đi tới lĩnh Nam Môn gia. Cho tới đến tiếp sau sự, Quan Minh có thể đi lĩnh Nam Môn gia, có thể được một cái càng thêm đáp án xác thực." Sở Phàm nói, ánh mắt nhìn về phía Lôi Thuần. Lôi Thuần nhất trực đều ở chú ý Sở Phàm, thấy hắn nhìn chính mình, trong lòng khẽ run lên. "Cái kia, vậy ta con gái đây?" Quan Thất lúc này hận không thể lập tức rời đi tìm Ôn Tiểu Bạch. Nhưng con gái cũng rất trọng yếu. "Kỳ thực con gái của ngươi ngay ở hiện trường này." Sở Phàm ánh mắt nhìn Lôi Thuần. Quan Thất cùng Lôi Thuần hai người đều ý thức được cái gì. Quan Thất theo Sở Phàm ánh mắt nhìn về phía Lôi Thuần. Lôi Thuần sững sờ tại chỗ, Sở Phàm vẫn không có nói rõ, xem Sở Phàm ánh mắt đại khái cũng đoán được một chút khả năng. "Vâng, là nàng." Quan Thất ánh mắt sâu sắc nóng nhìn Lôi Thuần, kích động đến viền mắt ướt át. "Đúng, nàng không phải Lôi Tổn con gái, mà là con gái của ngươi." "Lôi Tổn nhân phẩm của người này làm sao, ta không thảo luận. Nếu như chỉ nói hắn đối với Ôn Tiểu Bạch cảm tình, đúng là không phải thượng chân thành, thế gian ít có. Ôn Tiểu Bạch sau khi rời đi, hắn liền tận tâm tận lực nuôi nấng ngươi cùng Ôn Tiểu Bạch con gái. Hắn đem bọn ngươi con gái coi như con đẻ." Sở Phàm trong lòng đều có chút khâm phục Lôi Tổn, cũng không biết hắn đến cùng là nghĩ như thế nào, lại cam tâm tình nguyện vì chính mình tình địch nuôi con gái. thậm chí đối với Lôi Thuần vô cùng tốt, xuất phát từ nội tâm tốt. Chương 288, phụ nữ quen biết nhau. Chương 288, phụ nữ quen biết nhau. Không thể. Lôi Thuần nhất lúc đó có chút kích động. Tin tức này đối với nàng tới nói, không khác nào năm lôi banh đỉnh. Nàng vẫn luôn coi Lôi Tuẩn là cha đẻ, đó là có cảm tình. Bây giờ đống nhiên nói không phải, loại đả kích này đến lớn bao nhiêu? Đổi làm bất luận cái nào người bình thường, biết em mình nuôi lớn người không phải là mình cha mẹ ruột, coi như cảm tình có biến hóa, cũng không thể hoàn toàn biến mất. Chớ nói chi là, cha mẹ nuôi đối với ngươi còn tốt vô cùng. Có tin hay không là tùy ngươi. Ta còn không đến mức biên một ít lời nói dối lừa gạt ngươi. Sở Phàm căn bản là không thèm để ý nàng có tin hay không, chỉ là đơn thuần đem sở hữu sự nói rõ ràng. Không thể. Lôi Thuần toàn thân đều đang run rẩy. Nàng ngoài miệng nói không thể, trong lòng kỳ thực đã tin tám phần. Chỉ là nàng không có cách nào ở đây sao thời gian ngắn ngủi bên trong tiếp thu tất cả những thứ này. Người chung quanh cũng không nghĩ đến, Lôi Thuần lại là quan thất con gái. Ngươi nói không thể, cũng vô dụng. Khách quan sự thực, ngươi là thay đổi không được. Cho tới các ngươi có muốn hay không quen biết nhau, vậy thì là chuyện của chính các ngươi. Ta cũng không giúp được gấp cái gì. Đối với ta nói tất cả, các ngươi có thể đi tìm Ôn Tiểu Bạch tương chứng. Sở Phàm sát thực không để ý chuyện của bọn họ. Bọn họ rốt cuộc có muốn hay không quen biết nhau, cùng chính mình vừa không có quan hệ gì. Sở Phàm cùng quan thất quan hệ, cũng không có ở bề ngoài xem tốt như vậy. Trung gian kỳ thực lẫn lộn rất lớn lợi ích quan hệ. Sở huynh đệ, ta cùng với nàng hảo hảo nói chuyện. Quan thất không có hoài nghi Sở Phàm. Chuyện như vậy không có cái gì tốt hoài nghi. Đặc biệt là Sở Phàm thực lực tại đây, hắn hoàn toàn không có cần thiết đối với chuyện như thế này giở trò bị bợm. Hành. Quan huynh, ta biết cũng chỉ có những này. Cho tới đón lấy xử lý như thế nào, cái kia đều là chuyện của các ngươi. Nếu như có yêu cầu ta hỗ trợ địa phương, cứ việc nói. Ta sẽ tận lực mà vì là. Sở Phàm nói chuyện đều cho mình để lại chỗ trống. Sẽ không đem lời nói đến mức quá chết. Được. Đà tạ Sở huynh đệ. Quan thất nói xong, liền đi theo Lôi Thuần lén lút nói chuyện. Quan thất muốn cùng Lôi Thuần nói chuyện, ngoại trừ Sở Phàm, chu vi không người nào có thể ngăn cản. Này nói chuyện, chính là nửa giờ. Lôi Thuần cũng thành công cùng quan thất quen biết nhau. Tuy rằng quen biết nhau, nhưng bọn họ trong lúc đó đến cùng là xuất phát từ liên hệ máu mủ cảm tình. Vẫn là những nguyên nhân khác, Sở Phàm liền không biết. Quan huynh, chúc mừng. Phụ nữ quen biết nhau, sẽ tìm đến Ôn Tiểu Bạch, các ngươi một nhà liền đoàn viên. Sở Phàm ôm quyền nói tạ. Đông Phương Bất Bại nhàn nhạt nói một câu. Cảm tạ Sở huynh đệ cùng Đông Phương cô nương. Chúng ta còn muốn đi Linh Nam, đi đầu một bước, sau này còn gặp lại. Quan thất trên mặt chất đầy nụ cười. Từ sắc mặt của hắn liền không khó nhìn ra, hắn đối với kết quả này vẫn là phi thường hài lòng. Đặc biệt là đối với đi gặp Ôn Tiểu Bạch. Quan thất đã là không thể chờ đợi được nữa. Đưa đi quan thất, người chung quanh dồn dập đường đường. Dù sao quan thất thân phận cùng thực lực, đều không người nào dám đi suối quẩy. Địch Phi Kinh nhìn Lôi Thuần rời đi, cũng mang theo Lục Phân bán đường người sau đó rời đi. Không có Lôi Thuần, phí hết tâm tư đi tính toán tất cả những thứ này, tựa hồ cũng không còn có ý gì. Coi như là Tô Mộc Trầm, nhìn Lôi Thuần rời đi, cũng có chút thất thần. Tô Mộc Trầm cùng Lôi Thuần hai người, nguyên bản chính là tình nhân, sau đó trở mặt thành thủ, thế nhưng trung gian có rất nhiều nguyên nhân. Trong đó chủ yếu nhất chính là Tô Mộc Trầm giết Lôi Tồn. Vậy cũng là Lôi Thuần đã từng cho rằng cha ruột a. Bây giờ tất cả những thứ này, tựa hồ cũng có khả năng chuyển biến tốt. Chỉ là, không biết sau đó cụ thể sẽ như thế nào. Thân hậu, còn chuẩn bị lùng bắt ta sao? Sở Phàm nhìn về phía Gia Cát Chính Ngã. Một câu nói này, để Gia Cát Chính Ngã sắc mặt hơi có chút khó coi. Bây giờ còn có thể động thủ chính là Thần Hầu phủ cùng Lục Phiến môn người. Lấy Sở Phàm năng lực của bọn họ, vẹn vẹn dựa vào những người này, đừng nói bắt bọn hắn lại, liền ngay cả cản bọn họ lại đều rất khó. Sở Phàm hỏi như vậy, ít nhiều có chút làm mất mặt. Sở Phàm thấy Gia Cát Chính Ngã không nói gì, khẽ mỉm cười, nhấc lên Nguyên Thập Tam Hạn liền chuẩn bị rời đi. Ngươi không thể mang đi hắn. Gia Cát Chính Ngã rốt cục mở miệng. Không phải Gia Cát Chính Ngã muốn cứu Nguyên Thập Tam Hạn, hắn là sợ Sở Phàm đem Nguyên Thập Tam Hạn cho thả. Đã như thế, sau này đối với Gia Cát Chính Ngã tạo thành ảnh hưởng là phi thường to lớn. Vạn nhất Sở Phàm cùng Nguyên Thập Tam Hạn đạt thành hợp tác, vậy thì càng thêm không được hiểu rõ. Gia Cát Chính Ngã không biết Sở Phàm có thể hay không giữ Nguyên Thập Tam Hạn lại, nhưng hắn nhất định phải thử xem, cho nên mới mở miệng. Muốn Nguyên Thập Tam Hạn, hiện tại hắn đối với ta còn có một chút dùng, hai tháng sau khi cho ngươi đi, đến thời điểm hắn là chết hay sống cũng không nhất định. Sở Phàm trả lời để Gia Cát Chính Ngã thở phào nhẹ nhõm. Gia Cát Chính Ngã vốn là không phải phải cứu Nguyên Thập Tam Hạn. Sở Phàm tỏ thái độ, hầu như chính là đang nói cho Gia Cát Chính Ngã, hắn sẽ không cùng Nguyên Thập Tam Hạn hợp tác, thậm chí gặp giết hắn. Gia Cát Chính Ngã không có hé răng, xem như là ngầm thừa nhận. Sở Phàm cũng không có dừng lại lâu, mang theo Đông Phương Bất Bại mọi người rời đi. Tất cả mọi người đều không hé răng, Lục Phiến Môn cùng Thần Hầu phủ lòng người tỉnh căng thẳng. Chỉ cần Gia Cát Chính Ngã một tiếng mệnh lệnh, bọn họ phải xông lên. Nhưng đi đến kết quả bọn họ cũng đều biết, hầu như không thể sống sót trở về. Lại không nói Sở Phàm, chính là Đông Phương Bất Bại cùng Kim Phong Tế Vũ lâu người, bọn họ đều không chắc chắn nhất định có thể thắng. Kim Phong Tế Vũ lâu không phải là cái gì hời hợt hạng người. Đông Phương Bất Bại càng là trong giang hồ đại ma đầu. Thực lực của nàng sẽ không so với Nguyên Thập Tam Hạn, thậm chí là quan thất được. Lục Phiến Môn cùng Thần Hầu phủ người trong, tuy rằng có một ít cao thủ, muốn đối phó Đông Phương Bất Bại, vẫn có một ít chênh lệch. Nhìn Sở Phàm mọi người rời đi, Gia Cát Chính Ngã trong lòng vẫn đang làm tâm lý đấu tranh. Rốt cuộc có muốn hay không hạ lệnh vây giết Sở Phàm? Trong này kỳ thực quan hệ đến một cái phi thường chuyện phiền phức. Vậy thì là triều đình chi chính. Gia Cát Chính Ngã không thích thứ này, nhưng đang ở triều đình, không thể không dính líu. Giết hoàng đế người đang ở trước mắt, không dẫn người đi truy sát, trái lại trơ mắt nhìn bọn họ rời đi. Nay bất luận làm sao, đều sẽ trở thành nhiều người chỉ trích. Đừng động hiện trường là cái gì tình huống, ngươi bày đặt hành thích đua người không đi giết, tùy ý bọn họ rời đi, vậy thì là đại nghịch bất đạo. Có thể Gia Cát Chính Ngã lại rõ ràng, thật ra tay, đơn giản chính là để thủ hạ người chịu chết. Gia Cát Chính Ngã trong lòng thở dài trong lòng cũng vì đại tống tương lai vận mệnh lo lắng. Mãi đến tận Sở Phàm mọi người biến mất ở trong tầm mắt, Gia Cát Chính Ngã mới coi như thở phào nhẹ nhõm, chí ít không cần vì là những việc này mà xoắn xuýt. Thân hậu, đón lấy làm sao bây giờ? Thiết thủ thấp giọng dò hỏi. Mấy người các ngươi về hoàng cung, bảo vệ tốt hoàng tử, ta dẫn người hộ tống bệ hạ thánh thể hồi cung. Đại tống muốn công loạn, phải nhanh đao chém luận ma, lại lập tân hoàng. Gia Cát Chính Ngã trong lòng phi thường căm tức Sở Phàm. Hắn vẫn nghĩ không thông, Sở Phàm giết hoàng đế mục đích đến cùng là cái gì? Triệu Cát chết, cho quá nhiều người mang đến ngập đầu tai ương. Nhìn như sẽ không có người chết, trên thực tế, sau lưng gặp thành công ngàn hơn vạn người vì là Triệu Cát đi chôn cùng. Những người kia đều là vô tội. Nhưng Sở Phàm nhưng không nhìn thấy. Chương 289, bốn bộ bí tịch chương 289, bốn bộ bí tịch Sở Minh, ngươi mang đi nguyên thập tam hạn làm cái gì? Tô Ngọc Trầm có chút kỳ quái. Trong lòng kỳ thực đã có suy đoán. Trước Sở Phàm ép hỏi mét bầu trời thời điểm, thì có một phần bí tịch võ công. Nguyên thập tam hạn lợi hại như vậy, khẳng định cũng là có một ít tuyệt học. Sở Phàm hay là muốn từ trên thân nguyên thập tam hạn được cái gì bí tịch? Ngươi đều đoán được, còn hỏi ta? Ngươi nghĩ không sai, ta chính là muốn một bộ bí tịch võ công. Sở Phàm thoải mái thừa nhận. Cái gì võ công? Tô Ngọc Trầm cũng hiếu kỳ. Có thể để Sở Phàm động tâm võ công, vậy khẳng định không phải cái gì bình thường, tùy tùy tiện tiện võ công. Sơn Tự Kinh Sở Phàm thuận miệng trả lời một câu. Sơn Tự Kinh. Một bên Đông Phương Bất Bại nghe được có chút kỳ quái. Dù sao danh tự này, cùng khai sáng sách báo Tam Tự Kinh quá giống. Sở Phàm đối với này Sơn Tự Kinh vẫn ôm một ít kỳ vọng. Đây là một bộ đặc thù tâm pháp. Nếu như chỉ là như vậy lời nói, còn chưa đủ lấy để Sở Phàm thật hiếu kỳ. Sơn Tự Kinh về mặt tu luyện, là có nhất định đổi mới hoặc là nói thủ xảo. Nếu như thủ xảo cũng không có được rất tốt hiệu quả, Sở Phàm tự nhiên xem thường. Người như vậy thực sự là quá nhiều rồi. Nhưng Sơn Tự Kinh hiệu quả là vô cùng tốt, Nguyên Thập Tam Hạn đây là ví dụ tốt nhất. Hắn tu vi có thể đến bước đi này, đã là phi thường lợi hại. Coi như trên giang hồ cái khác cao cấp nhất nội công tâm pháp, cũng chưa chắc có thể đến bước đi này. Điều này giải thích Sơn Tự Kinh quả thật có chỗ độc đáo. Hừ, Sở Phàm, đừng tưởng rằng ngươi khống chế lại ta, liền có thể thu được bí tịch. Cho dù chết, lão phu cũng sẽ không đem bí tịch đưa cho ngươi. Nguyên Thập Tam Hạn cười lạnh một tiếng, ngữ khí phi thường kiên định. Sở Phàm căn bản là không thèm để ý, mỗi người bị tóm chức đều nói như vậy lời hung ác. Nhưng chân chính có thể chống đỡ xuống tựa hồ không có mấy cái. Nếu như hắn đúng là xương đầu cứng, vậy cũng không đáng kể. Một bộ bí tịch mà thôi. Tuy rằng Sở Phàm muốn xem một chút, cũng không có đến không phải xem không thể mức độ. Huống chi mình còn có mê hồn nhiếp tâm thôi mộng đại pháp muốn ép hỏi một điểm đồ vật vẫn là vô cùng đơn giản. Ngươi muốn thật sự cũng chỉ là một bản bí tịch. Sẽ không như thế đơn giản chứ? Đông Phương Bất Bại hiểu rõ vô cùng Sở Phàm, rất rõ ràng tính cách của hắn. Nếu như chỉ là một bộ bí tịch, Sở Phàm sẽ không phí lớn như vậy hoảng hốt. Sát thực không ngừng một bộ bí tịch, mà là mấy bộ, những bí tịch này để ta tu luyện, thật không có hứng thú gì. Nhưng làm ra nhìn một chút, cũng khá. Sở Phàm hào phóng thừa nhận, hắn muốn còn có Nhẫn Nhục Thần Công Thương Tâm Tiểu Tiễn cùng với cái kia một bộ Lục Hợp Thanh Long Càn Khôn Đại Trận. Nhẫn Nhục Thần Công cũng là một bộ phi thường kỳ hoa công pháp. Đơn giản tới nói, chính là khiến người ta chịu khổ công pháp. Loại công pháp này ở trên giang hồ phi thường ít ỏi thấy. Càng là vật hiếm thấy, dòng suy nghĩ càng là kỳ quái, hoặc là nói là đặc biệt. Thương Tâm Tiểu Tiễn nhưng là muốn một viên thương thấu tâm mới có thể tu luyện đến đại thành. Ở trên giang hồ, cần tâm cảnh mới có thể tu luyện đến đại thành võ công thông thường đều là bất phàm, dòng suy nghĩ cũng đều khá là đặc biệt. Này hai bộ võ công đều là như vậy. Đối với Sở Phàm tới nói, đều có phi thường trọng đại lấy làm gương ý nghĩa. Cho tới Lục Hợp Thanh Long Càn Khôn Đại Trận là một bộ có thể cùng võ đang chân vũ thất tiệt trận lẫn nhau so sánh trận pháp, tự nhiên cũng là cao cấp nhất. Tuy đối với Sở Phàm tu luyện không có cái gì giá trị tham khảo, nhưng làm ra nghiên cứu một chút, kỳ thực cũng không sai. Nếu có thể để Thủy Xanh các nàng phối hợp có việc dùng, cũng còn có thể. Sở Phàm sẽ không để cho Thủy Xanh các nàng đi đánh đánh giết giết, nhưng nhiều một phần tự vệ lá bài tẩy, tự nhiên là càng tốt hơn. Kim Phong Tế Vũ lâu, trong một gian mật thất, bên trong chỉ có hai người, một cái là Sở Phàm, còn có một cái nhưng là Nguyên Thập Tam Hạn. Nguyên Thập Tam Hạn trên người không có bất kỳ vết thương, nhưng tinh thần bề bại, dường như bị thương nặng. Tại trước mặt Sở Phàm, bày mấy bản bí tịch, phân biệt là Sơn Tự Kinh Thương Tâm Tiểu Tiễn Nhẫn Nhục Thần Công Lục Hợp Thanh Long Càn Khôn Đại Trận, những thứ đồ này đều bị ghi chép, thậm chí còn có Nguyên Thập Tam Hạn đối với bọn họ cảm nộ tâm đắc. Sở Phàm muốn từ trên thân Nguyên Thập Tam Hạn được những này, độ khó cũng không coi là quá lớn. Nguyên Thập Tam Hạn hay là có thể chịu đựng trên thân thể giàn vật cùng thống khổ, nhưng không chống đỡ được Sở Phàm mê hồn nhiếp tâm thôi mộng đại pháp thăm dò. Trải qua thời gian dài đối với Nguyên Thập Tam Hạn tinh thần tàn phá, hắn lúc này đã trở nên phi thường nghe lời, gần giống như bị thuần hóa sói hoang. Sở Phàm không tin tưởng Nguyên Thập Tam Hạn dễ dàng như vậy liền bị thuần hóa. Dù sao cao thủ tinh thần không thể yếu ớt như vậy. Đối với phần lớn cao thủ võ lâm tới nói, bọn họ tình nguyện chết cũng không muốn làm cho người ta làm chó. Kẻ sợ chết, kỳ thực cũng không coi là nhiều. Đã thấy rất nhiều sinh tử, đối với sợ hãi tử vong tự nhiên cũng là thiếu. Muốn một cái thoải mái sao? Sở Phàm cẩn thận lật xem bí tịch, thuận miệng hỏi Nguyên Thập Tam Hạn. Nguyên Thập Tam Hạn trong con ngươi né qua một tia ánh sáng. Vậy ta tiễn ngươi một đoạn đường đi. ta muốn cũng được. Ừm, cảm tạ. Nguyên Thập Tam Hạn lại chân thành nói ra hai chữ này. Lúc này, Nguyên Thập Tam Hạn tâm tình hết sức phức tạp. Hắn biết mình không thể chạy ra Sở Phàm lòng bàn tay. Sở Phàm hay là thật sự có năng lực đem mình huấn luyện thành một con chó, chỉ có một số ít thời gian mình mới có thể duy trì tỉnh táo. Nếu như mình xuất hiện lần nữa ở trên giang hồ, nhưng biến thành Sở Phàm bên người cầu hắn linh viết chết. Sở Phàm lúc này giết chính mình, đối với Sở Phàm tới nói, chính là một cái tổn thất thật lớn. Dù sao mình này một cái cầu vẫn là rất lợi hại, trong giang hồ ít có đối thủ. Sở Phàm hoàn toàn có thể đem hắn làm tay chân. Có thể Sở Phàm nhưng cho hắn một cái thoải mái. Hoàng hốt trong lúc đó, Nguyên Thập Tam Hạn trong lòng lại sinh ra cảm kích tình. Sở Phàm thuận miệng đáp một tiếng, sau đó cho Nguyên Thập Tam Hạn một cái thoải mái. Nguyên Thập Tam Hạn không nghĩ đến, chính mình trước khi chết lại là mang theo loại tâm tình này. Sau đó tháng ngày, Sở Phàm khiến người ta tạm thời đem Nguyên Thập Tam Hạn thi thể xử lý tốt. Sau đó để Đông Phương Bất Bại đến mật thất cùng chính mình đồng thời tìm hiểu những bí tịch này. Đông Phương Bất Bại dòng suy nghĩ cùng Sở Phàm không giống nhau. Hai người xác minh lẫn nhau, phần lớn thời gian, toàn thể dòng suy nghĩ đều là giống nhau. Lúc không có chuyện gì làm, hai người cũng khó tránh khỏi muốn phiên Vân Phúc Vũ một phen. Lần bế quan này, đối với Sở Phàm cùng Đông Phương Bất Bại tới nói, đều có không sai thu hoạch. Đặc biệt là Thương Tâm Tiểu Tiễn cái trò này bí tịch, Đông Phương Bất Bại phi châm xem như là ám khí, rất nhiều nơi cũng có thể lấy làm gương Thương Tâm Tiểu Tiễn. Sở Phàm thu hoạch cũng không nhỏ, hắn quả nhiên không có đoán sai, Sơ Tự Kinh cùng Nhẫn Nục Thần Công đều là có phi thường đặc biệt dòng suy nghĩ, cho Sở Phàm rất lớn dẫn dắt. Điều này cũng làm cho Sở Phàm huyền kinh càng ngày càng hoàn thiện. Sở Phàm cũng không có giấu giếm giếm, mà là cho Đông Phương Bất Bại nhìn huyền kinh nửa trên bộ phận. Ngược lại không là Sở Phàm hỏi, mà là sau một nửa không có như thế hoàn thiện. Chờ chọn bộ huyền kinh hoàn thiện, đại khái chính là Sở Phàm phá toái hư không ngày. Chương 290, vô tình cầu kiến chương 290, vô tình cầu kiến ngươi bộ công pháp này, e sợ không người nào có thể tu luyện được. Đông Phương Bất Bại nhìn ra lắc lắc đầu. Ngược lại cũng không nhất định. Sở Phàm hiện tại không sợ có người xem công pháp của chính mình, bởi vì hắn công pháp tu luyện ngưỡng cửa quá cao. Lời nói không êm hay, coi như những người nhị lưu cao thủ lấy đi bí tịch, đều không nhất định có thể xem hiểu. Chân chính muốn nhập môn, nhất định phải nhất định bản lĩnh mới được. Đông Phương Bất Bại loại này cấp bậc, tự nhiên có thể ung dung nhập môn. Nhưng đối với Đông Phương Bất Bại tới nói, muốn tu luyện huyền kinh nhất định phải muốn từ bỏ Quý Hoa Bảo Điện này rõ ràng là không có lời. Huyền kinh vận công phương thức đã cùng bình thường nội công hoàn toàn khác nhau. Không nhất định, không nói chưa bao giờ tu luyện qua bất kỳ công pháp nào người, e sợ nhất phẩm tu vi trở xuống người, đều không có mấy cái có thể tu luyện ngươi bộ công pháp này. Có điều ngươi bộ công pháp này, xác thực lợi hại. Đông Phương Bất Bại cũng không khỏi cảm khái. Còn chưa đại thành, chỉ là miễn cưỡng có thể luyện thông thôi. Sở Phàm không có phủ nhận Đông Phương Bất Bại lời giải thích, bởi vì đó là sự thực. Nhưng ngươi bộ công pháp này muốn đại thành, khó. Đông Phương Bất Bại hẳn là Sở Phàm ở ngoài, hiểu rõ nhất huyền kinh người. Võ học của nàng trình độ đã là đứng đầu nhất một nhóm người, nhìn huyền kinh đều cảm thấy nội bộ quá cao, mục tiêu quá to lớn. Đơn giản tới nói tương tự là đi lên, người khác cất bước là tu cái thứ nhất bậc thang, thứ 10 cái bậc thang có thể đến trên dốc mới. Không giống công pháp, chỉ là tu bậc thang tốc độ cùng phương thức không giống nhau thôi. Sở Phàm nhưng là từ bỏ tu bậc thang, cải dùng leo vách núi phương thức trên phà, một sợi dây thừng, trực tiếp leo lên, cuối cùng còn muốn ở trên sườn núi dựng thành một cái tháp cao. Xác thực không dễ dàng, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Huyền kinh nguyên bộ đã thông, phương hướng khẳng định không có sai, đón lấy chính là tinh tu. Sở Phàm đã sớm đem huyền kinh chủ mạch lạc cho làm ra đến rồi, tương tự một cái loang loang lộ lộ đường đất. Mà hiện tại mục tiêu là tu sửa thành đường ngựa. Chờ Sở Phàm cùng Đông Phương Bất Bại từ trong mật thất đi ra, đã là vài ngày sau. Sở Minh, lần này xuất quan, nói vậy là tu vi càng gần hơn một bước a. Dương Vô Tà được rồi tin tức, lập tức chạy tới. Vẫn được. Mấy ngày nay nhờ có các ngươi chăm sóc. Sở Phàm khách khí một câu. Với quan tu luyện cơ bản có hai loại phương thức. Đệ nhất chính là tiến vào một cái rất ôn hòa trạng thái, hạ thấp thân thể cơ năng cùng đối ngoại giới cảm ứng, toàn tâm toàn ý tu luyện đột phá. Trạng thái như thế này thông thường rất khó thời gian dài duy trì, cách một quãng thời gian liền muốn ăn một chút gì. Dù sao người luyện võ cũng không thể không ăn không uống, chỉ là sẽ đem thời gian tu luyện kéo dài, tỉ như 3 ngày, thậm chí 7 ngày, một tháng liền ăn uống 10 lần không tới. Loại thứ hai nhưng là gặp duy trì tinh lực, cần phải có người mỗi ngày đưa tới đồ ăn, còn chưa quấy rối tu luyện giả. Sở Phàm cùng Đông Phương Bất Bại chính là loại thứ hai. Bọn họ nhiều thời gian hơn, là ở liền nghiên cứu bí tịch võ công trên, mà không phải tu luyện. Dương Vô Tà chính là phụ trách cho bọn họ đưa đồ ăn. Sở huynh khách khí, những này cũng không tính là cái gì. Có điều gần nhất, vô tình tìm đến ngươi rất nhiều lần. Vừa vặn hiện tại ngay ở bên ngoài, có muốn hay không nhìn một lần? Dương Vô Tà một mặt sự bất đắc dĩ, nhìn dáng dấp, hắn cũng là bị vô tình tại đây ít ngày hành hạ đến quá chừng. Theo lý mà nói, vô tình hiện tại là không thích hợp tới gặp Sở Phàm. Dù sao Sở Phàm giết Triệu Cát, chính vô tình lại là tứ đại danh bộ. Quan hệ của hai người là đối lập. Đừng nói tìm đến Sở Phàm, coi như ở trên đường nhìn thấy Sở Phàm không ra tay, hắn đều không tốt giải thích. Nếu hắn tìm đến, vậy khẳng định chính là có chuyện quan trọng hơn. Cho tới chuyện gì càng quan trọng, đại khái chính là vô tình bản thân thiếu hụt. Hắn thân thể tình huống không thể lạc quan. Hắn thân thể tình huống, căn bản là không phải người bình thường hoặc bình thường thuốc có thể trị liệu. Nhưng Sở Phàm hay là có thể. Tô Ngộng Trầm này gần chết người đều cứu về rồi, hiện tại nhảy nhót tương mừng, tu vi còn có tăng lên, cặp đôi này vô tình sức hấp dẫn là rất lớn. Nói trắng ra, vô tình chính là vì vô cực tiên đan mà đến. Gặp gỡ đi. Sở Phàm đối với vô tình không có cái gì căm ghét cảm. Nói đến, Vô tình loại này nhân tính cách trên có lẽ có người không thích, nhân phẩm kỳ thực vẫn là có thể. Sở Phàm giúp người liền xem 3 điểm. Đầu tiên chính là mình người, thứ hai chính là mình nhìn ra hợp mắt người, cuối cùng chính là loại kia không đáng kể thuận không hợp mắt, nhưng nhân phẩm cũng không tệ lắm người. Đương nhiên, hỗ trợ cũng không phải không có điểm mấu chốt bang. Sở Phàm so với bình thường người càng lười lo chuyện bao đồng, chỉ là hắn đứng được cao, tùy tiện giúp đỡ, đều có thể giải quyết người khác giải quyết không được đại sự. Vô tình thuộc về loại thứ ba. Tốt lắm. Mấy ngày nay ta là thật bị hắn phiền chết rồi. Hắn mỗi ngày tìm đến, nên nói ta đều nói rồi. Dương Vô Tả cảm khái lại nhải. Đoàn người ra mà thất, theo Dương Vô Tả đi tới phòng khách. Vô Tình đã đang đợi. Vô Tình sau khi bị thương, không chỉ là hai chân tàn phế, ngũ tạng lục phủ cũng có ám thương. Có điều, xem Vô Tình vẻ mặt, tựa hồ đối với Sở Phàm có chút mâu thuẫn. Sở Phàm lập tức đoán được, Vô Tình không phải đến muốn vô cực tiên đan. Này trái lại để Sở Phàm càng đánh giá cao Vô Tình một ánh mắt. Nếu không phải đòi hỏi vô cực tiên đan, vậy hắn đến mục đích cũng chỉ có một, muốn nguyên thập tam hạ. Sở Phàm đi thẳng vào vấn đề, nói ra Vô Tình mục đích. Vâng, kính xin Sở tiên sinh tất thành. Vô Tình đối với hoàng đế cũng không có hảo cảm gì, nhưng hắn trong lòng vẫn có thiên địa quân thân sư cái trò này tôn ti quan niệm, cảm thấy e rằng luận làm sao, Sở Phàm cũng không thể giết Triệu Cát. Vì lẽ đó, từ đơn thuần về tình cảm tới nói, Vô Tình cũng không cảm thấy Sở Phàm có cái gì sai. Nhưng từ quan niệm của hắn tới nói, Sở Phàm sai rồi, hoàng thượng coi như thân cận gian thần, vậy cũng chỉ có thể vào gián, mà không phải sát hoàng trên, đó là đại nghịch bất đạo. Sở Phàm nhìn Vô Tình, nhìn nhiều hai mắt, cảm thấy cho hắn người này kỳ thực cũng không tệ lắm. Sở tiên sinh, ngươi bắt được nguyên thập tam hạ, đến cùng là muốn làm cái gì? Vô Tình thấy Sở Phàm không mở miệng, không thể làm gì khác hơn là chính mình mở miệng trước. Ngươi nên đoán được. Sở Phàm cười nói. Trên người hắn bí tịch võ công. Vô Tình hồi phục đến mức rất khẳng định. Đối với Vô Tình tới nói, hắn cũng không muốn nói với Sở Phàm những thứ này. Sở Phàm ở trong lòng hắn là một cái người rất lợi hại, nhưng tuyệt đối không phải hạng người lương thiện gì. Nếu có thể không tiếp xúc, tốt nhất vẫn là không muốn tiếp xúc tốt. Đúng. Ngươi có muốn hay không đem vết thương trên người chữa khỏi? Sở Phàm đột nhiên hỏi Vô Tình. Lời này nhất thời để Vô Tình trầm mặc. Quá hồi lâu, Vô Tình dò hỏi. Vô cực tiên đan, vết thương trên người hắn đã sớm tìm rất nhiều danh y đến trị liệu, không có bất cứ hiệu quả nào. Sở Phàm nói lời này, hắn có thể nghĩ đến cũng chỉ có vô cực tiên đan. Muốn nói không nghĩ, đó là giả. Nếu bị khôi phục, để hắn làm cái gì đại nghịch bất đạo sự, hắn khẳng định cũng sẽ không làm. Sở tiên sinh muốn cái gì điều kiện? Nếu như quá mức ly kinh bạn đạo, ta e sợ không cách nào đáp ứng. Chỉ có thể khước từ Sở tiên sinh lòng tốt. Vô Tình trước tiên đem mình điểm mấu chốt nói ra, chứng minh chính mình quyết tâm. Chương 291, La Ma công chương 291, La Ma công không phải vô cực tiên đan, mà là La Ma công. Sở Phàm tựa như cười mà không phải cười nhìn Vô Tình. Vô Tình dài đến mi thanh mục tú, hay là thân thể có tàn tật, một bộ bên ngoài ngàn dặm băng lạnh. Nếu như hắn trực tiếp đáp ứng, Sở Phàm sẽ nói cho hắn biết, nhưng sẽ không đối với hắn có càng nhiều lòng hiếu kỳ. La Ma công. Vô Tình hơi có chút nghi hoặc, hắn chưa từng nghe nói bộ công pháp này. Đã từng có một cái tiên trúc tăng nhân muốn vào hoàng cung truyền Phật pháp, nhưng trong hoàng cung chỉ có thái giám có thể đi vào. Thêm vào hoàng đế có ý định làm khó dễ, liền muốn cầu tiên trúc tăng nhân tịnh thân sau khi mới có thể tiến cung. Tăng nhân liền không chút do dự tịnh thân vào cung. Có thể sau đó có nghe đồn, hắn tuy rằng tịnh thân, nhưng sau đó lại khôi phục. Đạt đến hiệu quả này là một bộ công pháp. Bởi vì không biết bộ công pháp này tên, liền lấy này tăng nhân tên là tên La Ma công. Sở Phàm chậm rãi đem những tin đồn này nói ra. Có điều là nghe đồn thôi. Vô Tình sau khi nghe xong, thần sắc bình tĩnh, trong lòng nhưng âm thầm nhớ rồi. Hắn cũng không muốn cả đời không đứng lên nổi. Nếu như La Ma công năng để đoạn chi sống lại, đối với hắn mà nói, tự nhiên là chuyện thật tốt. Này La Ma công tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không nhất định có thể làm được đoạn chi sống lại. Thay cái bình thường lo dịp ngẫm lại cũng biết, một người bình thường tứ chi từ mọc ra đến triệt để thành hình, chậm thì mười mấy năm, lâu là hai mươi mấy năm. Coi như La Ma công có hiệu quả, cũng không thể trong thời gian ngắn thực hiện. Năm đó, La Ma hẳn là tịnh tân sau khi bảo lưu thân thể mình bổ xuống đi bộ phận, sau đó sẽ đón về. Vô cực tiên đan có thể trị tô ngộng trầm thương, đó là bởi vì hắn chính là nội thương. Người ám thương không chỉ có chí mạng, khôi phục độ khó càng không thua kém hắn thương. Vậy đại khái tương đương với ở một cái nhân trái tim trên nhẹ nhàng bạch một đao cùng ở trên đùi bạch một đao khác nhau. Vết thương lớn bằng, nhưng trái tim cái kia một đao là sẽ phải mạng người. Nếu như ngươi muốn khôi phục, La Ma công cùng vô cực tiên đan đồng thời dùng, đại khái là được. Sở Phàm đem sở hữu yếu điểm đều nói rồi một lần. Coi như nói cho Vô Tình, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Thật muốn trị liệu khôi phục, vẫn phải là tìm đến Sở Phàm. Vô cực tiên đan chỉ có Sở Phàm trong tay có. Ngươi đồng ý cho ta vô cực tiên đan? Vô Tình hơi kinh ngạc. Hắn không cảm thấy Sở Phàm gặp nắm chính mình làm trò cười. Sở Phàm trả lời đến mức rất khẳng định. Tại sao? Vô Tình càng thêm kinh ngạc. Hắn cùng Sở Phàm không có giao tình gì. Trước mặc dù đã gặp mấy lần mặt, nhưng không có nói chuyện. Đây là hai người bọn họ lần thứ nhất đường hoàng gia dáng đối diện đàm luận. Sở Phàm liền đồng ý đem đầy đủ quý giá vô cực tiên đan đem tặng. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy đến không có khả năng lắm. Bởi vì dung mạo ngươi đẹp đẽ. Sở Phàm vẻ mặt thành thật nói. Trên thực tế, Sở Phàm ở từ mật thất lúc đi ra, vẫn không có nhìn thấy Vô Tình, liền cân nhắc giúp hắn. Giúp hắn lý do cũng không có nhiều như vậy. Liền đơn thuần cảm thấy thôi. Vô Tình người này cũng không tệ lắm. Vô Tình nhất thời tức giận, trừng Sở Phàm một ánh mắt. Tức rồi. Ha ha. Không cần sinh khí, lời của ta nói vẫn giữ lời. ở ta trước khi rời đi, ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể tìm đến ta. Nếu như ta sau khi rời đi, ngươi lại đi tìm ta, này vô cực tiên đan ta không bảo đảm nhất định còn có. Sở Phàm nói tới rất tùy ý, tựa hồ đang trong mắt hắn, vô cực tiên đan chính là phổ thông đậu đường. Đem nguyên thập tam hạn cho ta. Vô Tình không hề trả lời Sở Phàm trước vấn đề. Sở Phàm như cũ đáp ứng rất thoải mái, ngay lập tức sẽ để Dương Vô Tà đi đem nguyên thập tam hạn thi thể mang ra đến. Sở Phàm trước vẫn cho là Vô Tình là người đàn ông. Từ xa nhìn lại, mặc dù có chút đẹp đẽ nhưng không nhìn ra dị thường. Hiện tại khoảng cách gần xem mới phát hiện, Vô Tình lại là cô gái. Ở nhiều như vậy tứ đại danh bộ trong phiên bản, cũng chỉ có một cái điện ảnh bản Vô Tình là nữ nhân. Nàng đúng là cùng điện ảnh bản Vô Tình, quả thật có 8 phần tương tự. Vô Tình trở lại Thần Hồi phủ, nguyên nguyên bản bản tướng Kim Phong Tế Vũ lâu sự nói một lần. Bao quát Sở Phàm đáp ứng chữa trị cho nàng hai chân sự. Vô Tình thân là thân con gái, lại là tứ đại danh bộ một trong. Nhiều năm trước tới nay, đều bị vết thương trên người trò quấy nhiễu. Thiên hạ ai lại muốn tàn tật? Cơ hội này, Vô Tình không động lòng là không thể. Phía trên thế giới này muốn nói nàng tín nhiệm nhất ai, nhất định là Gia Cát Thần Hầu. Này Sở Phàm, sát thực không phải người thường. Tuổi còn trẻ thì có như vậy tu vi, tâm cảnh cũng không phải người bình thường có thể hiểu được. Gia Cát Chính Ngã cũng không nhịn được cảm khái. Sở Phàm đồng ý cho Vô Tình vô cực tiên đan, vẫn không có để bất kỳ điều kiện. Đổi làm bất luận người nào đều lý giải không được. Coi như Sở Phàm tu vi cao, cái kia vô cực tiên đan cũng là thần đan thần dược a. Lẽ nào hắn liền thật sự thiên hạ vô địch rồi? Lãnh Huyết cho mày. Bọn họ vẫn đang suy nghĩ đối phó Sở Phàm biện pháp, kết quả nhưng không có bất kỳ có thể được. Hiện tại hay là vẫn không có thiên hạ vô địch, nhưng có thể giết hắn người cũng thực tại không nhiều, chí ít chúng ta không làm được. Nếu như hắn muốn chạy, phía trên thế giới này có người hay không ngăn cản hắn đều không nhất định. Gia Cát Chính Ngã càng nghiên cứu Sở Phàm, liền càng cảm giác được vô lực. Tất cả mọi người đều không có hé răng, bởi vì mọi người đều không có cách nào. Sở Phàm tu vi cao thâm ngược lại cũng quên đi, nhất làm cho người lo lắng chính là trong tay hắn bí tịch võ công. Ta sưu tập tin tức biết được, trước mắt hắn nắm giữ bí tịch võ công nhiều, chi tinh diệu. E sợ khắp thiên hạ đều không có bất luận một ai, thậm chí không có bất kỳ một thế lực nào có thể nắm giữ hắn nhiều như vậy đỉnh cấp bí tịch. Bắc Minh thần công, Sinh Tử Phù, Thần Chiếu Kinh, Quỳ Hoa Bảo Điện, Kim Cương Bất Phôi thần công, Thần Hành Bất Biến, Độc Cô Cửu Kiếm, Lục Mạch thần kiếm. Gia Cát Chính Ngã đem hắn tra được võ học tên từng cái đọc lên đến. Trong này tùy tiện một bộ võ công đều là hàng đầu. Có chút môn phái, dựa vào trong đó một bộ, liền có thể đặt chân võ lâm, phát triển tốt hơn một chút một ít, thậm chí có thể trở thành là nhất lưu môn phái. Sở Phàm một người nhưng nắm giữ nhiều như vậy, này không chỉ giải thích Sở Phàm thực lực, còn đại biểu Sở Phàm có năng lực giáo dục ra rất nhiều cao thủ. Hiện tại Nguyên Thập Tam Hạn võ công e sợ cũng rơi vào trong tay hắn. Nếu không thì, hắn sẽ không giết Nguyên Thập Tam Hạn, đồng thời như vừa bị thoải mái đem thi thể giao ra đây. Vô Tình trầm giọng nói rằng, nghĩ đến Sở Phàm, Vô Tình trong lòng hơi có chút sóng lớn. Đây là nàng chưa bao giờ có cảm giác. Phía trên thế giới này, có thể làm cho nàng tâm cảnh có sóng lớn sự đã không nhiều. Nhất thời, tất cả mọi người đều trầm mặc. Quá nửa ngày, Gia Cát Chính Ngã mở miệng. Vô Tình, Sở Phàm nói với ngươi sự, chính ngươi làm quyết định đi. Hắn nói nên không phải lời nói dối, nhưng hắn nên có mưu đồ khác. Mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định, chúng ta đều ủng hộ ngươi. Gia Cát Chính Ngã hoán thanh nói với Vô Tình. Vô Tình gật gù, trong lòng nàng rất rõ ràng, cái này có thể là nàng đời này duy nhất một lần có cơ hội trị liệu trên người tàn tật. Nhưng nàng thật muốn tin tưởng Sở Phàm sao? Chương 292, Thiết Trung Đường chương 292, Thiết Trung Đường thời gian chậm rãi trôi qua. Triệu Cát tử vong mang đến hậu quả dần dần hiện hiện. Thế lực khắp nơi, mỗi cái vương triều cũng đã đang dục giả dục dịch. Đại Tống hoàng đế vừa chết, tất nhiên sẽ xuất hiện một cái ngắn ngủi náo loạn kỳ. Coi như Đại Tống lập tức tuyển lập tân hoàng đế, cũng có một cái quá độ kỳ. Vua nào triều thần ấy, tân hoàng đế không thể tin tưởng trước một đời hoàng đế lưu lại sở hữu thần tử. Trong đó có một ít nhất định phải đổi đi. Điều này cũng làm cho gặp dẫn đến nội bộ náo loạn, phản ứng không như vậy đúng lúc, có lúc thậm chí sẽ làm ra thỏa hiệp. Đại Minh, hoàng cung. Hoàng đế ngồi trên long ỷ bên trên, vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn trong tay tình báo, thật lâu khó có thể ngôn ngữ. Đại Tống hoàng đế cái chết, hắn đã sớm biết tin tức, nhưng vẫn không dám xác định. Hiện tại, rốt cục có tin tức xác thực. Cái này Sở Phàm, nhất định không thể lưu. Hoàng đế Đại Minh trầm giọng mở miệng, trong giọng nói tràn ngập kiên kỵ. Mặc kệ Sở Phàm có hay không làm phản kháng Đại Minh sự, cái kia cũng không thể lưu. Bất luận cái nào hoàng đế đều không hy vọng phía trên thế giới này có một người có thể dễ như ăn cháo lướt qua hoàng thành thủ vệ giết mình. Bực này với mình trên đầu lơ lửng một cái lợi kiếm, cũng không ai biết một thanh này lợi kiếm có thể hay không đống nhiên rơi xuống, muốn tính mạng của chính mình. Càng quan trọng chính là, nếu như Sở Phàm lựa chọn nương nhờ vào cái khác vương triều, cái kia cái khác hoàng đế còn có thể an ổn đi ngủ sao? Khẳng định ngủ không được. Ai biết Sở Phàm có thể hay không đống nhiên xuất hiện ở chính mình trong tầm cung. Yêu Nguyệt, Liên Tinh hai người vóc người hình dạng ở trong giang hồ cũng là hàng đầu. Dáng người cao gầy, tinh tế, tướng mạo nếu như thiên tiên. Dứt bỏ các nàng tướng mạo, vẻn vẹn là các nàng trên người khí chất cũng không phải người bình thường có thể so với. Liên dương như cái kia Quảng Hàn cung bên trong tiên tử. Không nghĩ tới, cái này Sở Phàm lại dám giết hoàng đế, đúng là có chút ý tứ. Yêu Nguyệt cung chủ đối với Sở Phàm loại hành vi này rất là yêu thích. Nàng bản thân liền không phải một cái thủ quy của người. Đúng là lợi hại, bất kể là tu vi vẫn là tâm tính. Cái này thiên hạ, dám xem hắn làm như vậy, cũng là đã ít lại càng ít. Liên Tinh cũng không nhịn được đánh giá một câu. Huyết ma, kiếm tiên. Cái này Sở Phàm đúng là có chút thực lực, có thể giết đại Tống hoàng đế. Có điều hắn trung quy là một người, còn có chút tuổi trẻ. Quan Ngự Thiên đối với Sở Phàm khá là xem thường. Dưới cái nhìn của hắn, Sở Phàm xác thực có thể nói là thiên tài, cũng có thể nói Sở Phàm lá gan không nhỏ, xem như là có thể vào mắt. Nhưng vẹn vẹn dựa vào điểm ấy, Quan Ngự Thiên còn chưa đem Sở Phàm coi trọng bao nhiêu muốn. Một bên Nhậm Thiên Hành không có hé răng, trong lòng nhưng không như thế ý Quan Ngự Thiên cái nhìn. Sở Phàm giết hoàng đế, đó là quang minh chính đại giết, không phải đâm giết, cái này độ khó cũng đã rất cao. Càng quan trọng chính là, Sở Phàm bây giờ còn ở Biệt Kinh. Điều này giải thích một cái vấn đề gì? Sở Phàm căn bản chưa hề đem Đại Tống tất cả để ở trong mắt. Hoàng đế chết rồi, hung thủ còn ở kinh thành, này nói ra đều có chút khó mà tin nổi. Hoàng Châu, Thiên Môn, có rất ít người biết Thiên Môn tồn tại, chỉ vì nó tồn tại quá mức cần nấp, nhưng nó thực lực nhưng không để khinh thường. Một cái mang theo hàn băng mặt nạ người ngồi ở băng ghế tựa bên trên. Sở Phàm, người này đúng là thú vị. Đế Thích Thiên trong mắt thần quang lấp lóe, khiến người ta không nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Đột nhiên, Đế Thích Thiên trong con ngươi né qua một hơi khí lạnh. Một bên vị cao thủ trong nháy mắt cảm giác phía sau lưng mát lạnh. Này Đế Thích Thiên cũng quá khủng bố, cũng không biết phía trên thế giới này làm sao sẽ tồn tại như thế người khủng bố. Hắn không phải người, hắn là quái vật. Lạc Dương, nghỉ hè sơn trang. Vào lúc này, mùa hè khí trời nóng bức, không có điều hòa, không có quạt, vậy cũng chỉ có thể ở kiến trúc trên dưới công phu. Có một ít kiến trúc có thể làm được đông ấm hè mát, nhưng những kiến trúc này thông thường đều làm khá là thâm hậu, bức tường thậm chí có mấy chục centimet dày. Còn có một chút kiến trúc có thể đến thông gió. Những kiến trúc này cơ hồ đem không khí lưu động hoặc giữ ấm, cách nhiệt làm được cực hạn. Nhưng khí trời quá mức nóng bức thời điểm, vẫn là không thể phòng ngừa nhiệt. Khối băng liền thành tốt nhất hàng thử đồ vật. Nhưng khối băng cũng không phải người bình thường có thể làm. Chứa đựng cũng là một cái rất lớn vấn đề khó, nhất định phải có đầy đủ thâm hầm ngầm mới được. Tới nơi này nghỉ hè người không ít, chỉ vì nghỉ hè sơn trang đem này ba điểm đều làm được cực hạn. Như thiết trưởng thủy thượng phiêu, cái bang trưởng lão vân vân. Sở Phàm cũng tới. Hắn không có ý định cùng những người này kết giao. Sở Phàm từ trước đến giờ rất ít chủ động đi kết giao ai. Lần này Sở Phàm tới là có mục đích. Vì hai người, phân biệt là Địch Thanh Lân cùng Dương Tranh. Nói chuẩn xác, chính là hai người bọn họ kiếm pháp. Ngoài ra, còn có Thanh Long hội cùng Phó Hồng Tuyết. Huynh đệ, tại Hạ Thiết Trung Đường. Một đôi nam nữ bỗng nhiên đi lên. Nghe được Thiết Trung Đường ba chữ này, Sở Phàm hơi sững sờ, vừa liếc nhìn bên cạnh hắn thiếu nữ, nên chính là Thủy Linh Quang. Không thể không nói, Thủy Linh Quang quả thật rất đẹp. Nàng vẻ đẹp, đại khái tương tự Thủy Xanh cùng Nhạc Linh San trong lúc đó. Là loại kia có chút điềm đạm, lại mang theo vài phần hoạt bát mỹ. Tại Hạ Sở Phàm. Sở Phàm thuận miệng tự giới thiệu mình một hồi. Nếu là người bên ngoài nghe được danh tự này, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Nhưng Thiết Trung Đường cùng Thủy Linh Quang hai người mới từ tuyệt địa chạy ra, vẫn không có nghe được liên quan với Sở Phàm sự. Hóa ra là Sở Minh, nơi này vì sao như vậy náo nhiệt? Thiết Trung Đường hỏi. Nơi này là hoa nở phú quý, hoa tứ gia nghỉ hè sơn trang. Gần nhất Cản Tà Dương trại nuôi ngựa Kim lão bản muốn tại đây cử hành một hồi cưỡi thử bán ngựa thịnh hội. Người trong giang hồ, quan trọng nhất chính là tiện tay binh khí cùng một thất ngựa tốt. Đến người tự nhiên cũng là hơn nhiều. Sở Phàm giải thích một hồi, ngược lại cũng không có chuyện gì có thể làm. Thì ra là như vậy, cảm tạ Sở Minh cho biết. Thiết Trung Đường lập tức ôm quyền cảm tạ. Dù sao ở trong giang hồ, không phải là người người đều như thế hiền lành. Ta hiện tại ngược lại cũng không có chuyện gì có thể làm, các ngươi nếu có rảnh rỗi nhàn, có thể theo ta tùy ý đi dạo. Sở Phàm phát ra lời mời. Sở Minh, trên người chúng ta mang theo phiền phức, cùng ngươi cùng đi dạo, e sợ gặp mang cho ngươi đến bất tiện. Thiết Trung Đường nói tới khá là mịt mờ, người trong giang hồ vừa nghe liền biết, đi cùng với bọn họ, nói không chắc liền sẽ có nguy hiểm. Không phiền phải gì? Trong giang hồ, ai còn không điểm chuyện phiền phái? Sở Phàm hồn nhiên không thèm để ý bây giờ trong giang hồ, có thể để hắn cảm thấy đến phiền phức người, vẫn đúng là không có bao nhiêu. Thiết Trung Đường vẫn muốn nghĩ từ chối, dù sao Sở Phàm đối với bọn họ thân mật, cũng không thể hại người. Nhưng mà, hắn lời nói vẫn chưa nói hết, một trận tiếng bước chân truyền đến. Ha ha, không nghĩ đến các ngươi lại tại đây, cũng thật là tự đầu là vòng a. Theo dứt tiếng, một cái vóc người hơi có chút mập mạp, mặt hình êm dịu nam tử mang theo một đám người chạy tới. Mập mạp này chính là Lạc Nhật Mục Trường Tư Đô Tiếu. Thiết Trung Đường lập tức phản ứng lại. Tà Dương Trại nuôi ngựa cùng Lạc Nhật Mục Trường hai người này tên vẹn vẹn kém nhau một chữ, trong đó quan hệ không cần nói cũng biết. Sở Minh, ngươi đi mau. Làm phiền ngươi mang Linh Quang cùng rời đi, ta đến ngăn trở bọn họ. Thiết Trung Đường đúng là phi thường giảng nghĩa khí. Chương 293, không phải người tốt. Chương 293, không phải người tốt. Sở Phàm còn chưa mở lời, Tư Đồ Tiếu đã mở miệng, muốn đi. E sợ không dễ như vậy. Tư Đồ Tiếu âm thanh chất phát, một luồng uy thế từ trên người hắn lộ ra. Vung tay lên, phía sau tùy tùng lập tức đem mấy người vây quanh. Thiết Trung Đường trong lòng kinh hãi, không nghĩ đến Tư Đồ Tiếu lại có như thế nội lực thâm hậu tu vi. Trong lúc nhất thời, chính mình lại có loại sâu sắc cảm giác vô lực. Ngay ở hai bên động một cái liền bùng nổ, sắp sửa động thủ thời gian, một bóng người tránh ra, che ở Tư Đồ Tiếu cùng Thiết Trung Đường trong lúc đó. Người này vóc người gầy gò, làn da ngăm đen, rõ ràng chỉ có chừng 30 tuổi răng dấp, nhưng làm cho người ta một loại dàn mua lẩm cẩm cảm giác. Hoa gia nghỉ hè sơn trang, không cho phép tranh đấu. Gầy gò nam nhân trầm giọng mở miệng. Sở Phàm đã nhận ra, người này đại khái chính là Dương Tranh. Hừ, ngươi nói không cho phép liền không cho phép. Chuyện cười. Tư Đồ Tiếu đối với Dương Tranh lời nói tràn đầy xem thường. Lúc này phất tay, ra hiệu thủ hạ động thủ. Mắt thấy xung đột liền muốn phát sinh, lại có một thanh âm truyền đến. Tư Đồ Minh, đây là Hoa Tứ gia sơn trang. Nếu là hôm nay máu tươi nơi đây, ta Hoa gia mặt mũi cũng không qua được. kính xin Tư Đồ huynh cho cái mặt mũi đi. Theo tiếng nói, một cái chân bóng như ngọc nam nhân xuất hiện, khí chất càng là tài năng xuất chúng. Chỉ là hai mắt vô thần, nhưng là cái người mù. Chính là thợ nhỏ mù Hoa Mãn Lâu. Hoa vốn là không phải cái gì đại tính. Để Sở Phàm không nghĩ đến chính là, Hoa Nợ Phú Quý Hoa Tứ gia cùng Hoa Mãn Lâu lại còn có chút họ hàng xa. Thời đại này, đối với dòng họ tán thành độ phi thường cao. Hoa Mãn Lâu cùng Hoa Tứ gia thân thích quan hệ, phòng trừng muốn hướng về trên truyền ba, nam đại, thậm chí nhiều hơn mới có thể tìm được đầu nguồn. Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng Hoa Tứ gia đối với mình họ hàng xa, đặc biệt là Hoa Mãn Lâu loại này tuấn kiệt tán thành. Tư Đồ Tiếu có chút kiêng kỵ Hoa Mãn Lâu. Dù sao này vừa độc thủ, chính là đắc tội rồi Hoa Mãn Lâu, Hoa Tứ gia khẳng định cũng đắc tội rồi. Ngoài ra còn có Lục Tiểu Phượng. Hoa Mãn Lâu cùng Lục Tiểu Phượng quan hệ, toàn bộ giang hồ có thể đều là biết được. Tư Đồ Tiếu lập tức giơ tay, ra hiệu thủ hạ mình dừng tay. Vậy ta ngày hôm nay liền cho Hoa đại hiệp cùng Hoa Tứ gia một cái mặt mũi. Có điều việc này chỉ là tạm thời thả xuống, đừng tưởng rằng liền như vậy kết thúc. Tư Đồ Tiếu câu cuối cùng là nói với Thiết Trung Đường. Thiết Trung Đường trong lòng âm thầm vui mừng. Nếu như độc thủ, hắn vẫn đúng là không phải là đối thủ. Hoa Mãn Lâu, đây là làm sao về? Là ngươi? Lục Tiểu Phượng nguyên bản nhẹ nhàng âm thanh bỗng nhiên trở nên khiếp sợ, sắc mặt đều thay đổi mấy lần. Thậm chí ngay cả mồ hôi lạnh trên trán đều đi ra. Ở đây tất cả mọi người nhìn thấy Lục Tiểu Phượng dáng dấp kia cũng có chút kinh ngạc. Có thể để Lục Tiểu Phượng thất thố như thế người, này trên giang hồ vẫn đúng là không có mấy cái. Theo Lục Tiểu Phượng ánh mắt nhìn, là đứng ở một bên, trên người mặc trường sam màu xanh người trẻ tuổi. Hoa Mãn Lâu không thấy rõ Sở Phàm, nhưng hắn nghe ra Lục Tiểu Phượng trong giọng nói khiếp sợ. Hoa Mãn Lâu hiểu rất rõ Lục Tiểu Phượng, coi như gặp phải bàng ban người như vậy, hắn đều sẽ không thất thố như thế. Có thể để Lục Tiểu Phượng thất thố người, sẽ là ai? Lục Tiểu Phượng trước trả lời Hoa Mãn Lâu lời nói, rồi lập tức hỏi Sở Phàm, ngươi tại sao ở chỗ này? Thiết Trung Đường cùng Thủy Linh Quang không biết Sở Phàm rốt cuộc là ai, vì sao lại để Lục Tiểu Phượng lớn như vậy phản ứng? Hoa Mãn Lâu trên mặt cũng lộ ra một tia khiếp sợ. Hắn không nghĩ đến Sở Phàm lại sẽ đến nơi này, cũng không biết Sở Phàm tới đây mục đích đến cùng là cái gì. Nhưng nghĩ tới Sở Phàm liền hoàng đế cũng dám giết, người như vậy, còn có chuyện gì là hắn không dám làm? Hóa ra là Bạch Đi Kiếm Tiên, thất kính thất kính. Tại hạ còn có việc tại người, liền không quấy rầy chư vị, cáo tử. Tư Đồ Tiếu lập tức phản ứng lại, hoàn toàn không còn trước hung hăng càng quái, một mặt tân cần. Nói xong, Tư Đồ Tiếu không đợi những người khác trả lời, lập tức mang theo chính mình người thoát đi. Liên hiện tại cái này tình huống, Thiết Trung Đường cùng Thủy Linh Quang cũng rõ ràng, Sở Phàm khẳng định là cái ghê gớm đại nhân vật. Chẳng trách Sở huynh trước gặp không thèm để ý phiền phức. Thiết Trung Đường trong lòng ngầm cười khổ, may nhờ chính mình trước còn vì là Sở Phàm lo lắng. Nghĩ lại, tựa hồ cũng có thể thông cảm được. Ai có thể nghĩ đến, Sở Phàm còn trẻ như vậy, liền có thể có như thế bi danh. Đúng là Thủy Linh Quang trong lòng cũng không có quá nhiều ý nghĩ, chỉ là hơi có chút kinh ngạc. Nàng kinh ngạc phía trên thế giới này, lại có Sở Phàm từng tuổi này nhẹ nhàng liền có thể kinh sợ nhiều như vậy hảo kiệt người. Loại này kinh sợ, không phải là có cái việc nhà là được. Tư Đồ Tiếu cùng Hoa Mãn Lâu, Lục Tiểu Phượng đều không đúng hời hợt hạng người. Coi như Sở Phàm có cái gì đại lai lịch, có cái gì cao thâm bối cảnh, cũng không đủ để Lục Tiểu Phượng cùng Hoa Mãn Lâu thất thố như thế. Đa tạ Sở huynh. Thiết Trung Đường ôm quyền nói tạ, rồi hướng Dương Tranh, Hoa Mãn Lâu mọi người từng cái nói cảm ơn. Sở Phàm, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta đây. Lục Tiểu Phượng ánh mắt vẫn nhìn Sở Phàm. Tính ra, Lục Tiểu Phượng là phi thường đã sớm nhận thức Sở Phàm. Hắn vừa bắt đầu đối với Sở Phàm còn rất có hảo cảm, cũng phi thường thưởng thức. Nhưng từ khi Sở Phàm làm ra rất nhiều ly kinh bạn đạo, thậm chí rất nhiều theo Lục Tiểu Phượng hoàn toàn chính là vì không phải làm ngạt việc sau, Lục Tiểu Phượng đối với Sở Phàm hảo cảm không còn, có thêm một phần kiêng kỵ. Sở Phàm tác phong làm việc, tuyệt đối không xứng được đại hiệp. Tuy rằng không đến nỗi nói lớn gian đại ác, nhưng cũng là không câu nệ thế tục. Bị trở thành đại hiệp Bách Tính, Hồng Thất Công, Lý Tầm Hoan mọi người, bọn họ xác thực đều là thông thường về mặt ý nghĩa người tốt. Sở Phàm tuyệt đối không đủ trình độ bọn họ tiêu chuẩn. Cùng Hoàng lão tà đúng là có thể liệu một trận, mà chính đạo nhân sĩ xem Hoàng lão tà cũng không quá hợp mắt. Không cần sốt sắng như vậy, ta đến chỉ là vì xem trò vui thôi. Sở Phàm khẽ cười nói, nhìn cái gì náo nhiệt. Lục Tiểu Phượng cũng sẽ không cho rằng Sở Phàm chính là đơn thuần vì xem ngựa mà tới. Đến thời điểm các ngươi dĩ nhiên là biết rồi, hiện tại còn chưa bắt đầu đây. Sở Phàm như cũ bán cái nút. Lời này nhưng gây nên Lục Tiểu Phượng cùng Hoa Mãn Lâu cảnh giác. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Lục Tiểu Phượng trong giọng nói đã mang theo vài phần căm thù. Ta không làm cái gì, lẽ nào ta ở trong mắt ngươi, thật chính là tội ác tại trời. Sở Phàm vẫn tương đối yêu thích Lục Tiểu Phượng người này. Lục Tiểu Phượng ngờ vực bên trong mang theo cảnh giác, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Sở Phàm. Tựa hồ muốn từ Sở Phàm trên nét mặt được một ít đáp án. Kết quả tự nhiên là để hắn thất vọng rồi. Sở Phàm cũng rất vô tội, chính mình không hề làm gì cả. Lục Tiểu Phượng nhưng cho rằng hắn lén lút sắp xếp tất cả. Biện kinh giết hoàng đế sau khi, xem ra rất nhiều người đối với Sở Phàm đều có cực cường lòng đề phòng. Điều này cũng có thể lý giải, thời đại này giết hoàng đế, nhưng là đại nghịch bất đạo việc. Ngược lại ngươi cũng không phải người tốt lành gì. Lục Tiểu Phượng nói tới rất thẳng. Hắn hiện tại muốn mời Sở Phàm rời đi, chỉ cần Sở Phàm tại đây, hắn liền cảm giác phi thường không an toàn. Đáng tiếc, hắn không có năng lực này đem Sở Phàm mời đi. Thật giống cũng là. Sở Phàm thừa nhận Lục Tiểu Phượng lời bình. Hắn từ trước đến giờ liền không cho là chính mình là người tốt. Nếu như có ai nói hắn là người tốt, cái kia nhất định là không đầy đủ hiểu rõ hắn. Ngươi nếu như dám làm cái gì, ta coi như liều mạng, cũng sẽ không nhường ngươi thực hiện được. Lục Tiểu Phượng chỉ có thể thả ra lời hung ác. Chương 294, Đạp Viêm Ô Truy chương 294, Đạp Viêm Ô Truy Tà Dương trại nuôi ngựa hôm nay phi thường náo nhiệt. Rất nhiều giang hồ nhân sĩ đều đến chọn ngựa tốt. Tà Dương trại nuôi ngựa bảo mã cũng sát thực không ít. Sở Phàm cũng nhìn không ít, nghề nghiệp khác kỹ năng bên trong thì có xem ngựa thuật. Trong đó có không ít, Sở Phàm một ánh mắt liền có thể nhìn ra là thiên lý thần câu. Thủy Linh Quang coi trọng một thất ngựa trắng, không có một chút nào tạp sắc. Thiết Trung Đường thì lại coi trọng một con ngựa ô, ngoại trừ bốn cái móng chu vi có trắng xóa hoàn toàn bộ lông, những nơi khác tất cả đều là thuần hắc. Này hai con ngựa tuyệt đối đều là ngày đi ngàn dặm ngựa tốt. Coi trọng này hai con ngựa trừ bọn họ ra, còn có những người khác. Giá tiền tự nhiên thấp không được. Sở Phàm ở đàn ngựa bên trong loanh quanh, nơi này ngựa tốt đúng là không ít. Bất kỳ một thất kéo ra ngoài, ở tại địa phương khác đều là cao cấp nhất bảo mã. Trong đó ngày đi ngàn dặm cũng không ít, nhưng không có một thất có thể để Sở Phàm sáng mắt lên. Kỳ thực chính Sở Phàm cũng không biết muốn tìm một thất ra sao mã. Sở đại ca, ngươi không có vừa ý sao? Nơi này mã cũng không tệ a. Thủy Linh Quang thấy Sở Phàm đối với những con ngựa này cũng không quá lưu ý, cũng không khỏi có chút ngạc nhiên. Ta sẽ theo liền nhìn, sát thực đều cũng không tệ lắm. Sở Phàm cũng không có phủ nhận. Vậy này Hãn Huyết bảo mã đây? Thủy Linh Quang chỉ một thất cao to ngựa. Cái kia mã đứng lên đến so với người cao hơn nữa, xương cốt cũng rất lớn. Có điều này không phải thuần chủng Hãn Huyết bảo mã. Phía trước cái kia một thất đúng là thuần chủng. Hãn Huyết bảo mã có hai loại, một loại là ngựa bị bệnh, trong thân thể có trùng ký sinh. Còn có một loại là phương Tây chuyển tới, loại này mã huyết thống rất tốt, bọn họ làn da rất mỏng, so với bình thường mã bạc. Chạy trốn thời điểm, hãn thẩm thấu bộ lông, liền có thể nhìn thấy mã dòng máu đang lưu động. Loại thứ nhất là có ký sinh trùng, trong đó lại không thiếu một ít hình thể cường tráng ngựa tốt. Loại thứ hai nhưng là một cái giống, cái này giống mã đều không kém, nhưng cũng có sự phân chia mạnh yếu. Sở Phàm cho Thủy Linh Quang đại khái giải thích một hồi. Những kiến thức này đều là Sở Phàm mà đến. Nguyên lai như vậy a. Sở đại ca rất hiểu mã nha. Thủy Linh Quang thán phục. Không thể nói được hiểu, biết một ít thôi. Sở Phàm sát thực không cảm thấy chính mình nhiều hiểu. Những thứ này đều là hắn mơ mơ hồ hồ được. Hắn cũng không thèm để ý những thứ này. Có thể ở Thủy Linh Quang nghe tới liền hoàn toàn khác nhau, nàng chỉ cảm thấy đây là Sở Phàm khiêm tốn. Điều này cũng làm cho Thủy Linh Quang cảm thấy đến Sở Phàm học thức uyên bác, còn đặc biệt khiêm tốn. Nếu như nhưng luận các loại kỹ năng, Sở Phàm hiểu sát thực còn chưa thiếu. Như là xem ngựa, y thuật, dịch dung, thậm chí ngay cả kiến trúc, săn bắn, cầm kỳ thư họa đều là tông sư cấp. Bán ngựa thịnh hội chính thức bắt đầu. Trước đều chỉ là xem ngựa, có thích hợp, đến tiếp sau liền có thể đập xuống. Trong đó một thất Hãn Huyết bảo mã thành mọi người vây đỡ đối tượng. Thứ tốt là rất ít bị long đong, đặc biệt là ở nơi như thế này. Đầu tiên là có bãi nuôi ngựa người xem qua, sau lại có đông đảo thức mã nhân sĩ xem qua. Những con ngựa này bề ngoài sớm đã bị thăm dò rõ ràng, có thể bị tất cả mọi người vây đỡ, tự nhiên là tốt nhất. Này một con ngựa là thuần Hãn Huyết bảo mã, nổi lên cái Đạp Viêm Ô Truy tên, đúng là cực kỳ chuẩn xác. Thuần đen bộ lông, chỉ có bốn con móng chu vi có một vòng bộ lông màu đỏ. Dường như đạp lên bốn đám ngọn lửa. Không một hồi thời gian, này một con ngựa đã bị thét lên hai vạn là bạc. Con số này là cực kỳ kinh người. Sở đại ca, này một con ngựa như thế đáng giá sao? Thủy Linh Quang âm thầm liễu lưới. Phải biết, hiện tại người ta bình thường một năm tiêu dùng cũng là mấy lượng bạc đến mười mấy lượng bạc, này cùng thân ở không giống vương triều có quan hệ. Nhưng người ta bình thường một năm nhiều nhất cũng là mười mấy lượng bạc. Này một con ngựa nhưng thét lên hai vạn lạng, còn vẫn đang tăng, đầy đủ người bình thường sinh hoạt hơn 1.000 năm. Này một con ngựa đúng là trong này tốt nhất. Thuần trùng Hãn Huyết bảo mã. Trước từng nói với ngươi, Hãn Huyết bảo mã là một cái giống mã. Cái này giống mã chỉ cần không có sinh bệnh, cũng không có thiếu hụt, bình thường lớn lên có thể vượt qua 9 thành rưỡi trở lên những con ngựa khác. Mà này một thớt chính là cái này giống ngựa bên trong số một số hai tồn tại. Ta không dám nói hắn là cái này giống ngựa bên trong tốt nhất, nhưng khắp thiên hạ cùng giống ngựa bên trong có thể vượt qua hắn, nên không vượt quá 5 ngón tay số lượng. Về phần hắn giá trị, vậy thì tùy theo từng người. Có một thớt ngựa tốt, rất nhiều lúc không phải tiền có thể cân nhắc. Sở Phàm đối với này một con ngựa đánh giá vẫn là cực cao. Người giang hồ thường thường muốn chạy đi thoát thân truy địch, một thớt ngựa tốt tầm quan trọng vào lúc này liền hiện ra. 3 vạn lượng, 3 vạn lẻ 500 lạng, 31,000 200 lạng, 32,000 2, 35,000 lạng. Một hồi tăng giá 3.000 lạng, này lập tức gây nên chú ý của mọi người. Này mấy ngàn lạng nhìn tựa hồ không nhiều, trên thực tế, đại đa số giang hồ nhân sĩ trên người cũng là mấy lạng bạc vụn, nhiều cũng là hơn 120. Lần này tăng giá 3.000 lạng, đầy đủ để rất nhiều người vì là này 3.000 lạng bán mạng. Gọi giá người chính là Sở Phàm. Bên cạnh Thủy Linh Quang cùng Thiết Trung Đường đều bị sợ hết hồn. Đây chính là 35,000 lạng a. Bọn họ không nghĩ đến Sở Phàm không chỉ là tên tuổi nổi danh, vẫn như thế có tiền. Địch Thanh Lân xa xa nhìn Sở Phàm, hắn chưa từng thấy Sở Phàm, tự nhiên cũng không nhận ra được, chỉ cảm thấy lạ mặt. Nhưng hắn Địch Thanh Lân cũng không có nhiều như vậy sợ sệt. Sở Phàm cảm giác được Địch Thanh Lân ánh mắt, quay đầu nhìn lại. Địch Thanh Lân nhìn thấy Sở Phàm ánh mắt, trong nháy mắt cũng cảm giác được một loại áp lực. Đây là một loại kẻ bề trên đối với hạ vị giả nhìn xuống. Loại này nhìn xuống để hắn trong lòng phi thường khó chịu, phía trên thế giới này liền còn không có mấy người dám dùng ánh mắt như thế nhìn xuống hắn. Ngay ở Địch Thanh Lân chuẩn bị tăng giá thời điểm, một người vội vàng vàng chạy đến Sở Phàm bên người. "Ôi, Kiếm Tiên lão gia, thất kính thất kính. Chiêu đại không chu toàn, xin hãy tha lỗi. Này Đạp Viêm Ô Truy ngài nếu là yêu thích, ta liền tự tiện chủ trương đưa cho ngài. Kính xin ngài bỏ qua cho, nhận lấy con ngựa này." Người nói chuyện là Tà Dương trại nuôi ngựa hai tổng quản, lúc nói chuyện cười rạng rỡ. Phía trên thế giới này có thể để hắn như vậy định mọi người, vẫn đúng là liền không nhiều. Nhưng Sở Phàm tuyệt đối toán một cái. Nếu như Sở Phàm chỉ là tu vi cao thâm, vậy cũng thì thôi. Cái giang hồ này bên trong, tu vi cao thâm rất nhiều người, có người tốt cũng có người xấu. Nhưng có thể giết hoàng đế còn giết như vậy tùy ý cũng chỉ có Sở Phàm một cái. Biết Sở Phàm người, đối với hắn làm chuyện gì, không một chút nào bất ngờ. Coi như ngày hôm nay Sở Phàm đem Tả Dương trại nuôi ngựa cho đổ, phá hủy, đốt. Biết hắn trước đây chuyện là người, cũng sẽ không có chút bất ngờ. Liên hoàng đế cũng dám giết người, có chuyện gì là hắn làm không được. Đối với Tả Dương trại nuôi ngựa tới nói, Sở Phàm chính là một cái ôn thần. Vẫn là một cái lợi hại đến ngươi không thể cho ôn thần. Hắn đến rồi, vậy thì hảo hảo cung cấp, không cần có chút nào thất lễ. Coi như hắn đưa ra điều kiện gì, dù cho là rất quá đáng, chỉ cần không thương gân động cốt, cái kia đều phải thỏa mãn. Chương 295, thuần phục ngựa chương 295, thuần phục ngựa địch Thanh Lân thấy cảnh này, vẫn không có nhận ra Sở Phàm. Nhưng hắn ở trên giang hồ pha trộn nhiều năm như vậy, trong lòng cũng rõ ràng, có thể để Tả Dương trại nuôi ngựa thấp như vậy ba lần bốn người, vẫn đúng là liền không nhiều. Người trẻ tuổi này, khẳng định là hắn có lai lịch. Có thể này thì lại làm sao? Đã điều tra xong, hoặc là tìm đến cơ hội, hắn địch Thanh Lân như cũ dám ra tay thu thập. Mối thù này, ta nhớ rồi. Địch Thanh Lân trong lòng âm thầm bất chấp. Hắn chính là một cái trừng mắt tất báo người. Sở Phàm cảm giác được địch Thanh Lân trong ánh mắt sự thù hận, nhưng trong lòng cũng không để ý thậm chí không quay đầu nhìn một ánh mắt, mà là đối với Mã tổng quản nói rằng, con ngựa này giá trị bạc kim, trực tiếp đưa cho ta, có này không hay lắm chứ? Sở Phàm không quá để ý này mấy vạn lạng, hắn lại không phải trò không nổi. Ngài khách khí, ngài có thể đến, đó chính là chúng ta vinh hạnh. Đừng nói một con ngựa, ngài chính là mười tớt, trăm con, vạn tớt, Tả Dương trại nuôi ngựa đều không chút do dự. Hai tổng quản đầy mặt cười quyến rũ lấy lòng. Đương nhiên, đây chỉ là lời khách sáo, thật nếu để cho bọn họ cho tốt như vậy mã, vậy cũng cầm không ra đến. Nếu như không chọn phẩm chất, vẫn là có thể cho. Nhưng này lời hay vẫn phải là nói. Sở Phàm khẽ mỉm cười, có phải là sợ ta? Lời này nhưng là có chút nguy hiểm. Hai tổng quản nhất thời đầu đầy mồ hôi. Thiết Trung Đường cùng Thủy Linh Quang mặc dù biết Sở Phàm lai lịch không nhỏ, nhưng không nghĩ đến lợi hại như vậy. Vẹn vẹn là một câu nói, liền để Tả Dương trại nuôi ngựa hai tổng quản sợ sệt thành dáng dấp này. Ngài nói giỡn, ngài có thể đến, chúng ta cao hứng còn đến không kịp đây. Hai tổng quản chỉ lo tự mình nói sai nửa câu nói, liền để Sở Phàm không cao hứng. Sở Phàm cũng không hàm hồ, móc ra một viên màu đỏ tiểu trái cây, đưa cho hai tổng quản. Cái này coi như đổi ngựa của ngươi. Đây là huyết bồ đề, nếu như cầm bán đấu giá, giá trị sẽ không so với này một con ngựa thấp. Dù sao huyết bồ đề là Hỏa Kỳ Lân huyết dựng dục ra đến. Lang Vân quật bên trong có còn hay không, này khó nói. Nhưng từ nay về sau, sẽ không lại có thêm tần mọc ra. Nó hiệu quả tương đương với hơi hơi nhược hóa vô cực tiên đan. Hai tổng quản không biết đây là vật gì. Toàn bộ giang hồ cũng không có mấy người biết huyết bồ đề tồn tại. Cái này gọi là huyết bồ đề, Hoang Châu Lang Vân quật sản, bây giờ trên thế giới e sợ không có bao nhiêu. Lang Vân quật bên trong có còn hay không, ta không biết. Nhưng vật này, chỉ cần người còn chưa có chết, ăn một viên liền có thể cứu lại đến. Lần thứ nhất ăn, có thể tăng cường 30 đến 50 năm công lực. Sở Phàm chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, chỉ có người chung quanh có thể nghe rõ. Thủy Linh Quang cùng Thiết Trung Đường thầm giật mình. Vật quý giá như thế, nói đưa sẽ đưa. Hơn nữa, xem Sở Phàm tựa hồ cũng rất tốt, không biết tại sao nhiều như vậy người sợ hắn. Hai tổng quản không hoài nghi chút nào Sở Phàm theo như lời nói. Hắn cũng muốn này huyết bồ đề, nhưng hắn không dám nhận. Kiếm Tiên lão gia, chuyện này. Hai tổng quản nhất thời tiến tối lưỡng nan, không biết nên ứng đối như thế nào. Nhận lấy đi, ngươi không thu, ta liền không cao hứng. Sở Phàm trực tiếp đem huyết bồ đề vứt cho hai tổng quản. Hai tổng quản vội vàng đưa tay tiếp được, sau đó liên tục cúi cung. Tạ Kiếm Tiên lão gia ban thưởng. Hai tổng quản dáng dấp kia, nhanh nhẹn chính là một cái tiểu nhị dáng dấp. Ta đi xem mã. Sở Phàm nói đứng dậy hướng về chuồng ngựa đi đến. Hai tổng quản vội vàng đuổi tới. Vạn Quân Vũ nguyên bản đối với này Đạp Viêm Ô Truy cũng là tình thế bắt buộc. Dù cho là địch Thanh Lân ra giá, hắn cũng không có chút nào không cho. Sở Phàm ra giá sau đó, hắn cũng là dự định tiếp tục thêm bảo. Không nghĩ đến, Tả Dương trại nuôi ngựa trực tiếp đem ngựa cho tặng người. Điều này làm cho hắn buồn bực không thôi. Sở Phàm đến chuồng ngựa thời điểm, chỉ thấy một tấc so với người cao hơn nữa cao đầu đại mã đơn độc nhốt tại một cái ngựa lớn chuồng bên trong. Trong mắt của nó còn mang theo giá tính, ai cũng không thể tới gần. Con ngựa này còn không thuần phục a. Xem dáng dấp như vậy, tính tình khẳng định liệt đến mức rất. Sở Phàm liếc mắt là đã nhìn ra con ngựa này tình huống căn bản. Ngay mắt sáng, một hồi liền nhìn ra rồi. Con ngựa này xác thực không có bị thuần phục, chúng ta thử nghiệm mấy lần, còn tổn thương vài người. Tốt như vậy mã, nếu như là muốn giết chết, đúng là đơn giản, nhưng muốn thuần phục, khó. Nếu không, chúng ta cũng sẽ không lấy ra bán. Làm sao cũng đến dưỡng mấy năm, sinh sôi nảy nở một ít đời sau. Hai tổng quản cũng không nhịn được lắc đầu cảm khái. Sở Phàm chậm rãi hướng về Đạp Viêm Ô Truy đi đến. Ngựa phản ứng vô cùng nhạy bén, ngay lập tức sẽ bắt đầu sản sinh kịch liệt phản ứng. Hai vó trước dương lên, lại có thể đạt đến cao hơn 3 mét. Thủy Linh Quang giật nảy mình. Sở Phàm nhưng không có dừng bước lại, mà là chậm rãi đưa tay ra, một cái kéo lại dây cương. Ngựa còn đang kịch liệt giãy giụa. Làm Sở Phàm giấu tay đến hắn làn ra, ngựa lại bình tĩnh rất nhiều, nhưng vẫn không thể nào triệt để bình phục lại. Đợi nửa phút, ngựa triệt để bình phục, dần dần trở nên dịu ngoan lên. Kiếm Tiên lão gia lại còn hiểu được thuần phục ngựa thuật, khâm phục khâm phục. Chúng ta Tả Dương trại nuôi ngựa tuần mã sư đều từng thử, không một người có thể đến gần, chớ nói chi là thành công. hai tổng quản lập tức định hót. Xa xa đi theo phía sau Lục Tiểu Phượng cũng nhìn thấy tất cả những thứ này. Thuần phục ngựa thuật, khống người tinh thần kỳ công, đều không giống, vừa tựa hồ cũng giống như là, vẫn là nói, thú ngữ. Lục Tiểu Phượng thấp giọng tự nói, muốn phân biệt ra được Sở Phàm dùng thủ đoạn. Có thể Lục Tiểu Phượng kinh ngạc phát hiện, chính mình căn bản phân biệt không được. Sở Phàm nói hiểu đồ vật nhiều, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Nếu như Sở Phàm không giết hoàng đế, không làm những người ly kinh bạn đạo sự, cái kia Sở Phàm tuyệt đối là Lục Tiểu Phượng người khâm phục nhất. Nhưng hiện tại, hắn đối với Sở Phàm chỉ có cảnh giác cùng kiêng kỵ. Trên thực tế, Sở Phàm không chỉ dùng thuần phục ngựa thuật cùng khống chế tinh thần công pháp, còn đối với Đạp Viêm Ô Truy sử dụng long mạch khí tức. Phía trên thế giới này sẽ không có đến động vật có thể chống lại long mạch khí tức. Đây là huyết thống trên áp chế. Bất kỳ động vật trời sinh chính là bị áp chế lại. Này Đạp Viêm Ô Truy tính tình rất liệt, coi như tông sư cấp thuần phục ngựa thuật cũng thuần phục không được. Khống chế tinh thần đúng là có thể khống chế, nhưng phi thường tiêu hao thời gian. Sở Phàm cũng không muốn ở trên mặt này tiêu tốn quá nhiều thời gian. Long khí sử dụng lên liền đơn giản hơn nhiều, chỉ cần là chim bay cá nhảy, cảm ứng được sẽ không có chút nào năng lực chống đỡ. Coi như tình cờ gặp phải một cái có thể hơi hơi phản kháng một hồi, không chịu được nữa mấy giây, liền sẽ thua trận. Sở Phàm nhẹ nhàng xoa xoa Đạp Viêm Ô Truy bộ lông, từ bên cạnh nắm lên một cái tinh liêu. Đạp Viêm Ô Truy lập tức dịu ngoan đi ăn Sở Phàm trong tay tinh liêu. Hắn tựa hồ có thể hiểu được Sở Phàm bất kỳ cử động ý tứ. Hai tổng quản nhìn cảnh tượng này, trong lòng cũng không nhịn được đáng tiếc. Nếu như con ngựa này có thể ở lại Tà Dương trại nuôi ngựa, nói không chắc còn có thể có càng to lớn hơn tác dụng. Hiện tại đã cho Sở Phàm, hoặc là nói bị Sở Phàm đổi đi, cho hắn 100, 1000 cái lá gan, cũng không dám mở miệng phải về. Cùng Sở Phàm muốn đổ bật, đó là hiểm chính mình mệnh dài ra. Hắn không tìm đến ngươi phiền phức là tốt lắm rồi, còn muốn được voi đòi tiên. Sở huynh quả nhiên là kỳ nhân, lại còn hiểu thuần phục ngựa thuật. Một thanh âm truyền đến, là Hoa Mãn Lâu. Chương 296, Vạn Đại Hiệp cái chết. Chương 296, Vạn Đại Hiệp cái chết. Hoa huynh quá khen, hiểu được một ít gia lông. Sở Phàm vừa bắt đầu đối với này Đạp Viêm Ô Truy cũng không thể nói được nhiều yêu thích, dù sao hắn muốn tìm chính là trên đời đặc biệt tuấn mã. Không nói sánh vai Hỏa Kỳ Lân này thật linh thú, vậy cũng đến thiên hạ vô song mới là Sở Phàm muốn. Này Đạp Viêm Ô Truy đúng là trên đời ít có, nhưng cùng Sở Phàm yêu cầu còn kém như vậy một điểm. Có thể cùng Đạp Viêm Ô Truy như thế vừa tiếp xúc, ngược lại cũng cảm thấy đến không sai. Sở huynh, hiện tại cũng nhanh đến cơm điểm, không bằng đồng thời ăn cái cơm rau dưa, làm sao? Hoa Mãn Lâu xin mời Sở Phàm, tự nhiên là có mục đích của hắn. Một đường lại đây, hắn cùng Lục Tiểu Phượng đều đang quan sát, phân tích Sở Phàm hành vi, muốn nhìn một chút Sở Phàm đến cùng muốn làm gì. Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết, bọn họ cái gì đều không có phát hiện. Cũng không phải hai người bọn họ không lợi hại, mà là Sở Phàm xác thực chuyện gì đều không có làm, hai người bọn họ như thế nào đi nữa cha, cũng cha không ra manh mối. Hoa Mãn Lâu muốn mượn lần này ăn cơm, thăm dò một hồi Sở Phàm. Chưa kịp Sở Phàm trả lời, thì có một cái hạ nhân hoang mang hoảng loạn chạy vào. Không tốt, không tốt. Hạ nhân chạy trốn thở hổn hển, nhìn dáng dấp là xảy ra điều gì ghê gớm đại sự. Có chuyện gì nói nhanh một chút. Người trước tiên đem thở hổn hển quân. Hai tổng quản nhìn hạ nhân cái kia hoang mang dáng vẻ, đại khái cũng đoán được, khẳng định xảy ra đại sự gì. Có thể hạ nhân chạy trốn quá gấp, một câu hoàn chỉnh lời nói đều không nói ra được. Cũng không kém hắn thở dốc cái kia mấy giây thời gian. Vạn đại hiệp. Chết rồi. Hạ nhân liên tục thở hổn hển, cuối cùng đem lời nói đi ra. Hai tổng quản vừa nghe, tay đều run rẩy một hồi. Vạn quân vũ, chết rồi. Lục Tiểu Phượng ngay lập tức nhìn về phía Sở Phàm. Hắn xác thực đang hoài nghi Sở Phàm. Nhưng mà, hắn xem Sở Phàm thời điểm phát hiện, Sở Phàm ánh mắt vừa vặn nhìn mình. Bốn mắt nhìn nhau, Lục Tiểu Phượng hơi có chút lúng túng. Mau mau mang chúng ta đi xem. Lục Tiểu Phượng vì che giấu chính mình lúng túng, lập tức đối với báo tin hạ nhân nói, sau đó hắn trước tiên chạy vội rời đi. Hoa Mãn Lâu tuy rằng ngủ, nhưng hắn cũng là nhìn về phía Sở Phàm. Đều đi xem đi. Sở Phàm mở miệng, mọi người lúc này mới dám động thân. Hoa Mãn Lâu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn cảm thấy đến sát suất cao không phải Sở Phàm. Sở huynh, vừa nãy cái kia Lục đại hiệp, tựa hồ cảm thấy phải là ngươi giết cái kia Vạn đại hiệp à? Thiết Trung Đường nói khẽ với Sở Phàm nói rằng. Ừm. Hoa Mãn Lâu vừa bắt đầu cũng là như thế cho rằng. Ta hiện tại danh tiếng mặc dù không nói được xấu, tuyệt đối cũng không tính được tốt. Bọn họ không đến nỗi cho rằng ta tội ác tày trời, nhưng ta làm ra chuyện xấu gì, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy đến kinh ngạc, thậm chí sẽ đem có một số việc hướng về trên người ta đoán. Sở Phàm lúc nói chuyện, không có cố ý hạ thấp giọng. Hắn cũng không thèm để ý những người khác cái nhìn. Nếu như hắn muốn làm chuyện gì, phía trên thế giới này rất ít người có thể ngăn cản hắn. Sở đại ca, ta cảm thấy cho ngươi là người tốt. Thủy Linh Quang lập tức nói rằng. Ta cũng cảm thấy Sở huynh là người tốt. Thiết Trung Đường lập tức phụ họa. Sở Phàm chỉ là khẽ mỉm cười, không có giải thích. Hai người bọn họ cho là mình là người tốt, đó là bọn họ còn không hiểu rõ chính mình. Phía trên thế giới này, có thể cho rằng Sở Phàm là người tốt, vậy cũng chỉ có hai loại người. Một loại là Sở Phàm người ở bên cạnh, bởi vì Sở Phàm đối với người bên cạnh sát thực rất tốt. Mặt khác chính là không biết Sở Phàm người. Đoàn người chạy tới Vạn Quân Vũ có chuyện địa điểm. Lục Tiểu Phượng đã sớm đến. Chỉ thấy Vạn Quân Vũ hai mắt bần đục, nằm bật xuống trong đất, trong tay còn cầm cái hồ lô rượu. Nay Vạn đại hiệp không có ngoại thương, cũng không có nội thương, tựa hồ cũng không có trúng độc, sẽ không là uống rượu đem mình uống chết rồi chứ? Ra đây có không ít người xem náo nhiệt. Vừa bắt đầu thời điểm, còn cảm thấy đến khả năng này là cái gì mưu sát. Kết quả Vạn Quân Vũ trên người, hầu như tìm không ra vết thương chí mệnh, có không ít người liền bắt đầu thả bay chính mình tư duy, đi suy đoán lung tung. Hắn là bị người giết. Lục Tiểu Phượng sắc mặt nghiêm nghị. Ngoại trừ Sở Phàm, người chung quanh đều là sắc mặt thay đổi. Tà Dương trại nuôi ngựa, giam lưu sát, vẫn là một cái đại hiệp. Đây chính là một cái không nhỏ sự. Lục Tiểu Phượng, ngươi cũng không nên nói lung tung. Vạn đại hiệp chết rồi, mọi người trong lòng cũng không tốt được. Có thể vạn đại hiệp trên người không có bất kỳ thương, ngươi làm sao có thể nói hắn là bị người giết? Lập tức có người bắt đầu phản bác. Đúng vậy, nói không chắc vạn đại hiệp có cái gì bệnh kín, uống rượu sau khi phát tác mà chết đây. Cũng có người đang suy nghĩ các loại lý do. Những người này cơ bản đều là cùng Tà Dương trại nuôi ngựa quan hệ tốt hơn. Bọn họ rất rõ ràng, nếu như nơi này giam lưu sát, đối với Hoa Tứ gia ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Có miệng vết thương, chỉ là rất khó phân biệt nhận ra. Giết vạn đại hiệp người, dùng mỏng như cánh ve vũ khí. Giết người sau khi, chỉ để lại tế không thể tra vết thương. Vạn đại hiệp thậm chí chưa kịp phản ứng. Lục Tiểu Phượng lời nói, lập tức gây nên người chung quanh ồ lên. Chư vị, mọi người trước tiên yên tĩnh một chút. Lục Tiểu Phượng nên không đến nỗi nói lưu nói vượng. Nếu như hắn nói chính là thật sự, cái kia giết vạn đại hiệp người, khẳng định là võ công cực cao. Dù sao vạn đại hiệp võ công không yếu, bên người còn có người hộ vệ. Người nói chuyện là Địch Thanh Lân. Hắn một câu nói này, liền để tất cả mọi người cảm thấy cho hắn nói có đạo lý. Lục Tiểu Phượng nói có miệng vết thương, tuy rằng phần lớn người đều vẫn không có nhìn thấy, nhưng việc này làm không được giả, Tà Dương trại nuôi ngựa nhất định sẽ nghiệm chứng. Muốn giết vạn quân vũ, này độ khó cũng sát thực lớn, nhất định phải là võ công cao cường nhân tài có thể làm được. Lục đại hiệp, ngươi cảm thấy đến người ở tại đây bên trong, ai có cái năng lực này làm được? Địch Thanh Lân quay đầu hỏi Lục Tiểu Phượng. Trong lời này là mang theo khanh. Lục Tiểu Phượng trong lòng cũng rõ ràng, nhưng hắn theo bản năng nhìn về phía Sở Phàm. Ở đây tất cả mọi người bên trong, có thể dễ như ăn cháo làm được chuyện này người, vậy cũng chỉ có Sở Phàm. Càng quan trọng chính là, Sở Phàm tính cách, thật là có khả năng vì một số sự, ở trước mặt mọi người giết vạn quân vũ. Địch Thanh Lân nhìn thấy Lục Tiểu Phượng phản ứng, nhất thời trên mặt có nụ cười. Đây chính là hắn kết quả mong muốn. Ở đây chư vị đều là võ lâm anh hùng, thực lực cũng đều không kém. So với bạn đại hiệp võ công cao cường người cũng có. Thế nhưng, ở đây sao điều kiện hà khắc giới, vô thanh vô tức giết chết vạn đại hiệp, nói vậy chư vị ở đây, cũng không người nào có thể làm được chứ. Địch Thanh Lân lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn quét bốn phía. Vô tình hay cố ý tại trên người Sở Phàm dừng lại. Mọi người cũng quả nhiên bị hắn cho dẫn dắt. Không ít người xem Sở Phàm trong ánh mắt đều có vẻ hoài nghi. Chỉ có một nhóm người không biết Sở Phàm thân phận, hoặc là không biết Sở Phàm chuyện làm, còn có chút nghi hoặc. Địch Thanh Lân từ lúc vừa nãy đã xác nhận Sở Phàm thân phận, nhưng hắn cũng không cho là Sở Phàm có trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Nhưng hắn cũng không có ngốc đến chính mình xông lên cùng Sở Phàm đấu. Hắn chính là muốn mượn lực đánh lực, làm cho tất cả mọi người cũng hoài nghi Sở Phàm. Coi như không đánh chết Sở Phàm, cũng phải triệt để đem hắn danh tiếng làm xấu, sau đó biến thành người người đến mà chu diệt kẻ ác. Chương 297, Thanh Long hội chương 297, Thanh Long hội Lục Tiểu Phượng sự chú ý vẫn luôn tại trên người Sở Phàm. Bởi vì chính hắn liền hoài nghi Sở Phàm. Nghe được Địch Thanh Lân nói chuyện, quay đầu liếc mắt nhìn, lập tức từ Địch Thanh Lân trên mặt bắt lấy một tia không đúng. Địch Thanh Lân là cố ý, hắn chính là muốn đem hiểm nghi dẫn hướng về Sở Phàm. Hiện tại Vạn Quân Vũ đến cùng là ai giết vẫn không có kết luận cuối cùng. Dù cho Lục Tiểu Phượng có chút không thích Sở Phàm phong cách hành sự, nhưng cũng không muốn lung tung vu oan hãm hại, càng không muốn khiến người ta bị giải oan. Sở Phàm vẫn cùng với chúng ta, từ buổi đấu giá hiện trường sau khi rời đi, trực tiếp đi tới chuồng ngựa. Hắn còn thuần phục cái kia một nhóm đạp viêm ô truy, hắn không thể có thời gian đến giết Vạn đại hiệp. Lời này nếu như là người khác nói ra đến, mọi người còn có thể hoài nghi nó chân thực tính. Nhưng Lục Tiểu Phượng ở trên giang hồ vẫn có một ít địa vị cùng danh vọng. Hắn không có mấy người gặp hoài nghi. Trong lúc nhất thời, mọi người dồn dập đem ánh mắt hoài nghi từ trên thân Sở Phàm rời đi. Cái kia giết chết Vạn đại hiệp người đến cùng là ai? Địch Thanh Lân đầy mặt nghi hoặc, cũng nói ra ở đây tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng. Địch Thanh Lân, ngươi này diễn kịch còn rất xem, không phải là ngươi làm sao? Một đạo thanh âm đột ngột truyền đến, tất cả mọi người đều đem ánh mắt đều hấp dẫn tới. Người nói chuyện chính là Sở Phàm. Ngươi đừng ngậm máu phun người. Địch Thanh Lân tức giận trách cứ, phẫn nộ trừng mắt Sở Phàm, trong mắt dường như muốn phun ra lửa. Sao có thể có chuyện đó? Đúng vậy, Địch Thanh Lân làm sao có khả năng gặp đối với Vạn đại hiệp hạ sát thủ? Người chung quanh đều cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm. Lục Tiểu Phượng nhìn Sở Phàm một ánh mắt, cảm thấy đến Sở Phàm nên không đến nỗi đi ngậm máu phun người. Dù sao hắn tu vi cao cường, bao nhiêu cũng có điểm phong phạm cao thủ. Nhưng nghĩ tới Sở Phàm tính cách, coi như hắn cố ý nói xấu Địch Thanh Lân tựa hồ cũng có khả năng. Nghĩ tới nghĩ lui, Lục Tiểu Phượng vẫn là chăm chú thôi diễn một hồi. Không đúng lắm, hắn không có lý do gì. Lục Tiểu Phượng lời này là nói với Sở Phàm. Địch Thanh Lân không có lý do gì giết Vạn Quân Vũ. Sở Phàm đúng là có khả năng nói xấu Địch Thanh Lân. Bởi vì Địch Thanh Lân vừa bắt đầu liền đem hỏa hướng về Sở Phàm trên người thiêu. Cái kia Sở Phàm chuyện gì làm cũng được. Xác thực, hắn cùng Vạn Quân Vũ không có bất kỳ xung đột, tựa hồ cũng không có cái gì lợi ích liên quan. Thế nhưng, Thanh Long hội nếu như có nhiệm vụ hạ xuống, hắn thì có đầy đủ lý do đi giết Vạn Quân Vũ. Sở Phàm nhìn Địch Thanh Lân, thần sắc bình tĩnh. Kỳ thực, Sở Phàm căn bản là không thèm để ý chu vi những người này có phải là tin tưởng chính mình. Đối với Sở Phàm tới nói, coi như những người này không tin chính mình, bọn họ có thể làm gì mình? Thanh Long hội. Hoa Tứ gia nghe được danh tự này, sắc mặt đều trở nên khó coi lên. Hoa Tứ gia, ngươi biết này Thanh Long hội? Người nói chuyện rõ ràng là chưa từng nghe nói. Này Thanh Long hội lịch sử khá lâu, nên đã mấy trăm năm, là một cái khá là thần bí tổ chức. vì lẽ đó trên giang hồ rất nhiều người cũng không biết. Hoa Tứ gia chỉ đại khái giải thích một hồi. Nghe được Thanh Long hội đã mấy trăm năm lịch sử, mọi người cũng là lấy làm kinh hãi. Một tổ chức muốn tồn tại mấy trăm năm còn chưa bị người phát hiện, trên giang hồ tuyệt đại đa số người thậm chí không biết, quả thật có chút khiến người ta khó có thể tin tưởng. Hơn nữa này Thanh Long hội làm việc không chừa thủ đoạn nào, không thành công sẽ chết. Sở Phàm bỗng nhiên chen vào một câu, điều này làm cho không ít người trong lòng thầm giật mình. Không hoàn thành được nhiệm vụ liền muốn chết, đây cũng quá hà khắc rồi. Có thể nói không hề có nhân tính. Chiếu ngươi ý này, này địch Thanh Lân chính là Thanh Long hội người. Hoa Tứ gia theo Sở Phàm lại nói, hắn không phải. Sở Phàm lập tức phủ nhận lời này. Người chung quanh đều bối rối. Dựa theo Sở Phàm ý tứ theo lý, cái kia địch Thanh Lân liền hẳn là Thanh Long hội nhân tài đúng. Ngươi nói hắn là bởi vì nhiệm vụ, bây giờ còn nói hắn không phải Thanh Long hội người. Vậy hắn tại sao muốn giết Vạn đại hiệp? Hoa Tứ gia một mặt không rõ, hỏi ra tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng. Sự tình tự nhiên không có đơn giản như vậy. Hơn nữa, không phải Thanh Long hội người, liền không thể đi hoàn thành Thanh Long hội nhiệm vụ sao? Hắn có khả năng là bị lợi dụng, cũng có khả năng nghe lệnh với Thanh Long hội người, chỉ là chính hắn không biết thôi. Giải thích có rất nhiều. Ngươi nói có đúng hay không? Hoa Tứ gia. Không, hẳn là Thanh Long hội. Tháng riêng lớp 9. Sở Phàm cười nhạt, nói ra làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ lời nói. Tháng riêng lớp 9. Người chung quanh lập tức rõ ràng trong đó ý vị như thế nào, rất có khả năng chính là danh hiệu. Càng khiến người ta khiếp sợ chính là, Hoa Tứ gia lại là Thanh Long hội người. Lục Tiểu Phượng, Hoa Mãn Lâu, Dương Tranh bọn người là một mặt khiếp sợ. Vô liêm sỉ. Ngươi không muốn ngậm máu phun người, Tứ gia làm sao có khả năng là cái kia cái gì Thanh Long hội người. Đứng ở Hoa Tứ gia người phía sau lập tức nhảy ra ngoài phản bác. Mặc kệ Thanh Long hội là cái gì tình huống, hiện tại Vạn Quân Vũ chết cùng Thanh Long hội có quan hệ. Nếu như Hoa Tứ gia bị chứng thực là Thanh Long hội người, vậy làm phiền nhưng lớn rồi. Người chung quanh cũng đều cảm thấy thôi, Hoa Tứ gia không có khả năng lắm là Thanh Long hội người, rất có khả năng là Sở Phàm đang ô miệt. Thậm chí còn có không ít người lại bắt đầu hoài nghi Sở Phàm có mục đích khác. Ngược lại là Hoa Tứ gia cũng không có quá to lớn tâm tình chập chờn, một mặt bình tĩnh. Ngươi nói ta là Thanh Long hội người, thế nào cũng phải nói chứng cứ chứ. An nói xong, có thể không thịnh hành nói như vậy. Ta là Hoa gia Tứ gia, vinh hoa phú quý không nói phú khả địch quốc, vậy cũng toán phú giác một phương, vì sao phải đi gia nhập cái kia cái gì Thanh Long hội? Hoa Tứ gia hỏi ngược lại Sở Phàm. Mọi người cũng cảm thấy Hoa Tứ gia nói rất có đạo lý. Sở Phàm cũng không đội vã. Thanh Long hội tổng cộng có 365 cái phân đàn, đối ứng 1 năm 365 ngày, đồng thời lại phân 12 đường khẩu, đối ứng 12 tháng, mỗi cái đường khẩu chức vị mỗi người có không giống. Sở Phàm chậm rãi nói tới Thanh Long hội quản lý cơ cấu. Mọi người sắc mặt đều có chút kỳ quái, rõ ràng nói Thanh Long hội là một cái tổ chức thần bí. Tại sao Sở Phàm đối với cái này tổ chức thần bí hiểu rõ như vậy? Ngược lại là Hoa Tứ gia cũng không có thật quá mức kinh ngạc, như cũ thần sắc bình tĩnh. Thanh Long hội như thế nào, chúng ta không có hứng thú hiểu rõ. Nhưng ngươi nói Hoa Tứ gia là Thanh Long hội người, ngươi đến lấy ra chứng cứ đến. Có người đã bắt đầu vì là Hoa Tứ gia nói chuyện. Người chung quanh cũng dồn dập đoàn kết, muốn Sở Phàm cho lời giải thích. Thay đổi những người khác, đối mặt tình huống như thế, coi như có chút bối cảnh, cũng sẽ có áp lực. Sở Phàm nhưng không quan tâm chút nào những người này lời nói, trên mặt một mặt hờ hững, thậm chí còn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Hoa Tứ gia, người giống như ngươi, muốn thân phận có thân phận, muốn địa vị có địa vị, muốn tiền có tiền, đúng là không có lý do gì gia nhập Thanh Long hội. Chính mình hưởng thụ một hồi sinh hoạt không được chứ? Nhưng ta cũng chưa từng nói qua, ngươi là tự nguyện gia nhập Thanh Long hội chứ? Sở Phàm nhìn Hoa Tứ gia, tùy ý nói, dường như đang nói một cái rất phổ thông việc nhỏ. Nhưng lời này nhưng trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều trầm mặc, bởi vì đây thật sự là một cái lý do. Mọi người đều chỉ cân nhắc Hoa Tứ gia chủ động gia nhập, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới là bị ép. Chương 298, động thủ. Chương 298, động thủ. Đây là phi thường có khả năng. Thanh Long hội là cái tổ chức thần bí, còn tồn tại mấy trăm năm thời gian, khẳng định có rất thâm hậu gốc gác. Nếu như lấy cái gì thủ đoạn bức bách Hoa Tứ gia gia nhập, điều này cũng hợp tình hợp lý. Thanh Long hội gặp thủ, là Hoa gia không đắc tội được đại nhân vật. Hoa Tứ gia hoàn toàn bất đắc dĩ mới gia nhập. Địch Thanh Lân, ngươi nói đúng không là? Sở Phàm đống nhiên đưa ánh mắt nhìn về phía Địch Thanh Lân, còn hơi có chút ý tứ sâu xa. Địch Thanh Lân lúc này lại không có bất kỳ phản ứng nào, còn có chút kinh ngạc. Đây mới là hắn nên có phản ứng. Dù sao hắn cái gì cũng không biết, cho tới phản ứng này có phải là trang, chính hắn trong lòng rõ ràng. Ngươi nói những này, ta làm sao biết? Thanh Long hội ta đều là lần đầu tiên nghe. Nếu như thật sự có Thanh Long hội, còn thần bí như vậy, ngươi cũng như lòng bàn tay, nếu ta nói, ngươi mới tối có khả năng là Thanh Long hội người. Địch Thanh Lân tốc độ phản ứng rất nhanh, hơn nữa trả đũa thủ đoạn cũng khá là cao minh. Lập tức lại có lập trường không gặp kiên định người cảm thấy cho hắn nói rất có đạo lý. Đúng vậy, nói không chắc ngươi chính là cái kia cái gì Thanh Long hội người, cố ý còn phải dối. Nói không chắc còn có cái gì không thể cho ai biết âm mưu. Những người này phát huy đầy đủ sự tưởng tượng của chính mình. Sở Phàm căn bản là không thèm để ý chu vi những người này lời nói, trái lại nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Địch Thanh Lân chân mày hơi nhíu lại, đồng thời trong lòng sinh ra một luồng dự cảm không tốt. Tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy không có vấn đề. Cảm thấy cho ngươi nói tới buồn cười, Thanh Long hội. Ừ. Sở Phàm vẫn đúng là không có quá đem Thanh Long hội để ở trong mắt. Địch Thanh Lân, hắn không thể là Thanh Long hội người. Tuy rằng ta không biết Thanh Long hội mạnh như thế nào, nhưng huyết ma không thể tình nguyện trở thành Thanh Long hội chó săn. Người nói chuyện là Lục Tiểu Phượng. Hắn vẫn đang chăm chú nghe, trong lòng vẫn đang phân tích. Cuối cùng được kết quả là không thể. Sở Phàm tuyệt đối không thể là Thanh Long hội người, trừ phi hắn là Thanh Long hội thủ lĩnh, nhưng điều này cũng không thể. Đại Minh hoàng cung hỗn loạn, Lục Tiểu Phượng liền nhìn thấy Sở Phàm. Lúc đó Sở Phàm vẫn không có lợi hại như vậy. Nếu như hắn là Thanh Long hội thủ lĩnh, không thể đi tới bước đi kia. Hắn lại là huyết ma Sở Phàm. Cái kia, vậy hắn vẫn đúng là không có khả năng lắm là Thanh Long hội người. Hắn làm sao sẽ tới đây? Người chung quanh nghe được huyết ma sau khi, đều triệt để sôi trào. Thậm chí có người còn lùi về sau hai bước. Huyết ma làm sự, ở rất nhiều người trong mắt, đều là ly kinh bạn đạo. Sở Phàm có phải hay không người xấu, này khó nói, nhưng tuyệt đối không phải người tốt. Hồi lâu chỉ có, tiếng thảo luận mới chậm rãi hạ thấp đến. Như cũng có người khó có thể tin tưởng, cũng có nhân tâm hoài kính nghệ, càng nhiều người là trong ánh mắt mang theo địch ý. Huyết ma hiện tại nên còn ở Kim Phong Tế Vũ lâu chứ? Làm sao có khả năng xuất hiện ở đây? Này nhất định là giả mạo. Địch Thanh Lân lập tức phản bác. Bên trong đường, Dương Tranh, xem ra không cần với bọn hắn giảng đạo lý. Sở Phàm đỗng nhiên mở miệng nói rằng, Thiết Trung Đường không nói hai lời, liền chuẩn bị động thủ. Mặc kệ người khác thấy thế nào Sở Phàm, ở trong mắt Thiết Trung Đường, Sở Phàm chính là người tốt, hơn nữa đã giúp chính mình. Dương Tranh nhưng không có ra tay ý tứ, hắn cùng Sở Phàm lại không quen. Ta không đạo lý nghe lời ngươi chứ? Dương Tranh không muốn nghe Sở Phàm chỉ huy, hơn nữa Địch Thanh Lân có phải hay không Thanh Long hội người, Vạn Quân Vũ có phải là hắn hay không giết, đều không có xác định. Coi như Sở Phàm là huyết ma, vậy cũng không phải nhất định phải nghe hắn lời nói. Lúc này, Thiết Trung Đường đã ra tay. Địch Thanh Lân thấy này một chiếc miễn không được, lập tức ra tay. Mục tiêu của hắn là Sở Phàm. Hắn xác thực kiên kỵ huyết ma, nhưng trước mắt cái này có phải là huyết ma, còn chưa biết. Hàn quang lóe lên, một thanh mỏng như cánh ve, hầu như không nhìn thấy thân đao đao, hướng về Sở Phàm đâm tới. Sở Phàm tiện tay vung lên, đem đao ngăn. Ngươi muốn không đếm xỉa đến, e sợ không đơn giản như vậy. Ngươi ly biệt câu với hắn đao có cùng nguồn gốc, Trung Nguyên tiêu cục tiêu cũng là hắn cướp đi. Sở Phàm một mặt ngăn trở Địch Thanh Lân tấn công, một mặt tung đạn hạt nhân. Lời ấy lối ra, mở miệng, Dương Tranh cùng Địch Thanh Lân đều là sắc mặt thay đổi. Địch Thanh Lân xem Dương Tranh ánh mắt trở nên hung ác, sắc mặt trở nên dữ tợn. Nguyên lai ly biệt câu ở trong tay ngươi. Địch Thanh Lân hung tợn nhìn Dương Tranh một ánh mắt, tiếp tục đối với Sở Phàm tấn công. Có thể Sở Phàm tùy ý né tránh, đó nữa, lại làm cho Địch Thanh Lân không cách nào phá giải. Thậm chí ngay cả Sở Phàm quần áo đều không có dính đến. Dương Tranh lúc này đã có chút do dự, dãy rủa, nhìn Địch Thanh Lân, chậm rãi móc ra vũ khí. Vũ khí của hắn đao không giống đao, kiếm không giống kiếm. Tiên phong ngũ lượng, cũng không phải câu. Này chính là ly biệt câu. Dương Tranh tấn công về phía Địch Thanh Lân. Địch Thanh Lân gầm lên một tiếng. Hắn là xem thường Dương Tranh, nếu không là hiện tại muốn giải quyết Sở Phàm, Địch Thanh Lân tuyệt đối sẽ không có bất kỳ do dự nào, lập tức muốn Dương Tranh tính mạng. Dương Tranh không nói gì, chỉ là nhìn Địch Thanh Lân, kiên định lạ thường. Địch Thanh Lân biết, không giết Dương Tranh, đó là không xong rồi. Một bên khác, Hoa Tứ gia cũng cùng Thiết Trung Đường đấu ở cùng nhau. Sở Phàm nhưng đứng ở một bên xem trò vui. Đương nhiên, đầy đủ hơn trăm người vào, những người này đều là Hoa Tứ gia thủ hạ. Sở Phàm chỉ là khẽ hừ một tiếng, tiện tay quăng ra mấy ngọn phi đao. Bèo bèo bèo. Phi đao lại còn có thể trên không trung biến hóa quy tích. Vẹn vẹn mấy ngọn phi đao, trong nháy mắt liền để cái kia hơn trăm người toàn bộ mất mạng. Chỉ sợ cũng là Lý Tầm Hoan đến rồi, cũng không làm được bước đi này. Sở Phàm này phi đao kỹ xảo đúng là xuất từ Lý Tầm Hoan, sau đó kết hợp Đông Phương Bất Bại phi châm làm cải biến. Hay là không có Lý Tầm Hoan phi đao như vậy xuất kỳ bất ý, đó là muốn chiến đấu ý thức để phán đoán. Nhưng ở linh hoạt cùng y lực trên, nhưng càng hơn một bậc. Ám khí đối với Sở Phàm tới nói, cũng là phụ trợ kỹ xảo, giết những này cá tạp nhỏ, thừa sức. Dù cho là nhất lưu cao thủ, hơi không cẩn thận, đều có khả năng trúng chiêu. Hoa Tứ gia cùng Thiết Trung Đường chiến đấu không có cái gì bất ngờ. Hắn dù sao cũng là thành danh đã lâu tiền bối, tu vi cũng càng thâm hậu. Thiết Trung Đường cơ hồ bị áp chế gắt gao trụ, mà Dương Tranh cùng Địch Thanh Lân chiến đấu cũng gần như. Dương Tranh không phải là đối thủ của Địch Thanh Lân, còn tiếp tục như vậy, bị đánh bại e sợ cũng là chuyện sớm hay muộn. Nếu không là Sở Phàm ở một bên đứng, Hoa Tứ gia cùng Địch Thanh Lân cũng không dám toàn lực ứng đối, chỉ sợ bọn họ hai người đã sớm bị đánh bại. Bên trong đường, hơi thở của ngươi rối loạn, ổn định. Ra chiêu không nên gấp, lưu lại hậu chiêu tìm đúng cơ hội. Ra chiêu nặng nhẹ muốn được làm, không nên hốt hoảng. Sở Phàm liếc mắt là đã nhìn ra Thiết Trung Đường vấn đề. Trung Quy vẫn là quá trẻ tuổi, đối đầu mạnh hơn mình kẻ địch, liền không dám có chút thư giãn, chiêu nào chiêu nấy toàn lực ứng phó. Đã như thế trái lại mất linh hoạt, càng dễ dàng bị đối phương phán đoán ra chiêu thức. Thiết Trung Đường là một người thông minh, ngay lập tức sẽ rõ ràng trong đó đạo lý. Những đạo lý này kỳ thực đều hiểu, chỉ là thời điểm chiến đấu không hẳn có thể nhớ tới đến, không hẳn có thể đi thực tiễn. Chương 299, tự sát chương 299, tự sát có Sở Phàm hơi thêm chỉ điểm, Thiết Trung Đường ngay lập tức sẽ ổn rất nhiều. Cả công lẫn thủ, ra chiêu khi thì trầm ổn, khi thì nhẹ nhàng. Tìm đúng cơ hội liền cấp công. Trong lúc nhất thời lại để Hoa Tứ ra tay chút luôn cuống tay chân. Sở đại ca, ngươi vẫn đúng là lợi hại. Thủy Linh Quang không nhịn được do than thở. Không có cái gì lợi hại, đều là một ít đạo lý lớn. Kỳ thực rất nhiều đạo lý lớn đều là chân lý. Chỉ là ở phần lớn thời gian, rất nhiều người trái lại cảm thấy đến đạo lý lớn vũ trụ. Sở Phàm bây giờ càng ngày càng có loại này cảm giác. Phía trên thế giới này, bất kỳ ngành nghề cùng lĩnh vực đều có rất nhiều phổ cập đạo lý. Với bắt đầu thời điểm, đều cảm thấy có lý. Dần dần, lại cảm thấy những đạo lý kia chính là nói thật hay nghe, không có thực tế tác dụng. Lại sau đó, nếu như không có thành tựu, liền sẽ càng ngày càng cảm thấy đến đạo lý lớn vô dụng. Nếu như có nhất định thành tựu, quay đầu lại phát hiện, nguyên lai đạo lý lớn kỳ thực là rất có đạo lý, thậm chí là hạt nhân. Này kỳ thực chính là một cái thăng hoa quá trình. Sở Phàm ánh mắt đã nhìn về phía Dương Tranh. Ly biệt câu vốn là kỳ môn binh khí, hắn dung hợp ba loại binh khí trưởng, nhưng đồng thời cũng mất đi ba loại binh khí một ít đặc điểm. Người đem hắn đơn độc xem là đao hoặc kiếm, không quá thích hợp, mà là muốn hỗn hợp này ba loại binh khí sở trường, tùy cơ ứng biến. Đao chiêu kiếm dùng, kiếm chiêu câu dùng, hay hoặc là lẫn nhau kết hợp. Sở Phàm tuy rằng chưa từng dùng qua ly biệt câu, nhưng hắn tu vi đã đến trình độ này. Thêm vào các loại kinh nghiệm cùng tâm đắc, những thứ đồ này tùy tiện liếc mắt nhìn, liền có thể học một biết mười. Dương Tranh trong lòng tuy rằng cũng đúng Sở Phàm có bất mãn, nhưng Sở Phàm đề điểm, hắn vẫn cảm thấy phi thường có đạo lý, thậm chí có chút kính nể. Hoa Mãn Lâu, ngươi nói người này cùng người, vẫn đúng là liền không có cách nào so với nha. Lục Tiểu Phượng nhìn Sở Phàm nói nhắc nhở, lập tức liền có hiệu quả. Trong lòng cũng không nhịn được khá là cảm khái. Làm sao bỗng nhiên cảm khái? Hoa Mãn Lâu cẩn thận nghe động tĩnh xung quanh, coi như nói chuyện với Lục Tiểu Phượng, hắn như cũng có thể đem tình huống xung quanh nghe được rõ ràng. Sáu thanh phi đao, ung dung giết hơn trăm người, nhìn hắn ra chiêu liền biết, căn bản không có chăm chú. Thuận miệng nhắc nhở, khiến người ta thể hồ quan đỉnh. Hơn nữa, hắn đề điểm, không chỉ là nhằm vào trước mặt chiến cuộc. Này Sở Phàm, thực sự là không có cách nào hình dung. Lục Tiểu Phượng lắc đầu liên tục thở dài. Ý của ngươi là Sở Phàm còn nhìn ra cái khác? Hoa Mãn Lâu hơi có chút kinh ngạc. Không sai, ta không nhìn lầm lời nói, Sở Phàm lời nói cũng nhằm vào hai người bọn họ tu vi. Sở Phàm chỉ là nhìn một hồi, liền phát giác bọn họ trong tu luyện vấn đề. Đừng nói người bình thường, coi như là trong giang hồ lão tông sư, e sợ cũng không có cách nào một ánh mắt nhìn ra những người khác trong tu luyện gặp phải cụ thể vấn đề. Trừ phi, người này tu luyện ra đại sự cố. Này Thiết Trung Đường cùng Dương Tranh tu luyện là không có vấn đề lớn. Lục Tiểu Phượng ngữ khí hơi có chút thất lạc. Sở Phàm quá mạnh mẽ, cường hãn đến để Lục Tiểu Phượng cảm giác được một trận vô lực. Sở Phàm lúc này vẫn còn tiếp tục chỉ điểm hai người, từ chiêu thức biến hóa đến vận công phương thức, lại tới ứng biến kỹ xảo, đều có liên quan đến. Nguyên bản chiếm cứ ưu thế Hoa Tứ gia cùng Địch Thanh Lân, lại chậm rãi rơi vào rồi hạ phong. Đặc biệt là Hoa Tứ gia, vốn là tuổi tác lớn, thể lực có chút không chống đỡ nổi. Dương Tranh trong lòng đối với Sở Phàm bất mãn cũng đang chậm chậm biến mất, biến thành kính nể. Ngừng tay, ta thất bại. Hoa Tứ gia bỗng nhiên hô to một tiếng, nhanh chóng lùi về phía sau vài bước. Thiết Trung Đường đang muốn truy kích, nghe được Hoa Tứ gia lời nói, cũng dừng bước lại. Hắn lúc này trong lòng càng nhiều chính là khó mà tin nổi. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình lại có thể chiến thắng Hoa Tứ gia. Sở Phàm chỉ điểm tuy rằng không có thể làm cho hắn tu vi tăng tiến, lại làm cho hắn đối với nội công vận dụng cùng kỹ xảo chiến đấu có càng sâu lĩnh ngộ. Thiết Trung Đường bay về Hoa Tứ gia ô quyền. Ai? Trường Giang sóng sau đè sóng trước, mà Thi Kiếm Tiên quả nhiên lợi hại, ta tâm phục khẩu phục. Hoa Tứ gia nhìn Thiết Trung Đường, ngược lại cũng đúng là giống phượng trong loài người. Nếu là thường ngày đơn độc nhìn thấy, hay là trong lòng còn muốn cảm khái một phen. Nhưng cùng với Sở Phàm, ít nhiều có chút lờ mờ tối tăm. Dương Tranh bên kia thấy Thiết Trung Đường lại đánh cho Hoa Tứ gia chịu thua, trong tay thế tiến công càng ngày càng mãnh liệt. Địch Thanh Lân cũng càng thêm sốt ruột. Hai người chiêu thức càng ngày càng hiểm. Sở Phàm lập tức mở miệng nhắc nhở, sửa lại Dương Tranh. Có Sở Phàm đề điểm, Địch Thanh Lân lại quá mức cầu thắng, trái lại sơ hở trăm chỗ. Này cho Dương Tranh có đủ nhiều cơ hội. Theo Dương Tranh chiếm hết thượng phòng, Địch Thanh Lân tâm thái càng ngày càng bất ổn. Tâm thái xảy ra vấn đề, liền sẽ thường thường phạm xuẩn, chỉ có thể bị bại càng nhanh hơn. Địch Thanh Lân đao bị Dương Tranh tìm cơ hội câu trụ. Còn không chờ Địch Thanh Lân thoát khỏi, Dương Tranh đã đứng vững cổ họng của hắn. Không nên giết hắn. Sở Phàm lập tức truyền âm nhập mật cho Dương Tranh. Nếu như đang đánh này một chiếc trước, Dương Tranh chắc chắn sẽ không nghe Sở Phàm, trực tiếp liền sẽ muốn Địch Thanh Lân tính mạng. Trải qua một trận, trong lòng hắn đối với Sở Phàm quả thật có mấy phần kính nể cùng cảm kích. Sở Phàm cho sự chỉ điểm của hắn, đối với hắn ngày sau tu luyện có rất lớn trợ giúp. Khi nghe đến Sở Phàm truyền âm nhập mật trong nháy mắt, hắn ngay lập tức sẽ ngừng tay, hầu như không có bất kỳ suy nghĩ. Sở Phàm hướng về Địch Thanh Lân đi đến. Thanh Long hội gặp thủ là ai? Sở Phàm ánh mắt trừng trừng nhìn Địch Thanh Lân. Địch Thanh Lân cười lạnh một tiếng, không hề trả lời. Sở Phàm khẽ mỉm cười, phát động mê hồn nhiếp tâm thôi mộng đại pháp. Địch Thanh Lân sửng sốt một chút, lập tức kinh ngạc nhìn Sở Phàm, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ, theo sát liền trở nên dại ra, hai mắt trố trống vô thần. Thanh Long hội gặp thủ là ai? Sở Phàm lại lần nữa hỏi ra vấn đề này. Nhưng mà, Địch Thanh Lân nhưng không có trả lời, tình cờ ở hắn dại ra trong ánh mắt gặp né qua một tia dãy rủa. Điều này làm cho Sở Phàm hơi có chút bất ngờ. Có điều, này đều là việc nhỏ, gia tăng cường độ là được. Làm Sở Phàm lần thứ ba hỏi ra vấn đề này, Địch Thanh Lân rốt cục trả lời. Trường, Trường Sinh, Kiếm. Sau. Địch Thanh Lân nói chuyện ấp a ấp úng, rõ ràng là không muốn nói, chỉ là bị Sở Phàm đã khống chế. Sở Phàm vẫn còn tiếp tục gia tăng cường độ. Này không thể một lần trực tiếp sử dụng toàn lực, nếu không thì sẽ đem Địch Thanh Lân biến thành xí ngốc. Ngay ở thời điểm mấu chốt nhất, Địch Thanh Lân trong mắt lóe ra một tia thống khổ, lại tránh thoát Sở Phàm khống chế. Địch Thanh Lân một ngụm máu tươi phun ra, hắn lại dùng nội lực trực tiếp phá hủy chính mình phế phủ. Lá phổi trọng thương, máu tươi từ khí quản chảy ngược. Theo sát, Địch Thanh Lân trong miệng phun ra một miếng thịt, lại là đầu lưỡi. Hắn để bảo đảm chính mình không nói ra Thanh Long hội thủ lĩnh, lại đồng thời tự sát, càng làm đầu lưỡi cắn đi, chỉ lo chính mình ở sinh mệnh cuối cùng thời điểm tiết lộ miệng. Đây thực sự là liều mạng cũng phải bảo vệ bí mật này a. Sở Phàm khẽ to mày, trong lòng hơi có chút giật mình cùng buồn bực. Hắn mê hồn nhiếp tâm thôi mộng đại pháp chưa từng có thất bại qua. lần này lại bị địch Thanh Lân tránh thoát khống chế, còn thành công tự sát. Thực tại là có chút bất ngờ.